Đường Vương mang theo một đám lao thần, đứng lặng ở đây. Đứng ở trên đầu thành, nhìn phía dưới, cái kia mênh mông quần quận rời đi Trường An thành quân đội. 3 vạn Trường An lão binh đi ở đội ngũ mặt trước, mà mặt sau chính là 10 vạn lính mới. Đây là lính mới lần thứ nhất xuất chinh, lúc này, toàn bộ quân đội, trừ chiến mã tiếng hí, còn có tiếng bước chân, liền cũng lại không nghe được những thanh âm khác. 10 vạn người, trật tự tỉnh nhiên đi lại. Từng cái quân sĩ, cũng thân mang áo giáp, eo chiến đao, còn ở sau lưng cung nỏ. Mặc dù chỉ là huấn luyện hơn 2 tháng thời gian, thế nhưng, nhìn qua, nhưng ngay ngắn trật tự, không gặp chút nào hỗn độn. Cấp tốc chạy trong lúc đó, lại có truyền lệnh binh ở đội ngũ trước sau chạy, đem Đường Phong tướng lệnh truyền đạt đến các phủ. Đáng tiếc, thời gian quá cấp bách, nếu là lại huấn luyện thời gian mấy tháng, chi này lính mới liền có thể đủ triệt để thành quân, khi đó, dù cho lôi ra đi theo người đột quyết chính diện quyết chiến, cũng có sức đánh một trận. Cao sĩ Liêm khá là có chút tiếc nuối nói: "Đúng vậy à, 2 tháng, có thể huấn luyện đến cái trình độ này, thật đã phi thường đáng quý, đủ để chứng minh Định Bác Hầu đang luyện binh bên trên là có thiên phú." Úy Trì Kính Đức gật đầu nói: "Những người khác đều là dồn dập phụ họa. Triệu Quốc Công, ngày mai hẳn là Đường gia sinh ra tháng ngày chứ?" Phong Huyền Linh quay đầu nhìn phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, gật gù: "Cái này vốn là nhất định phải tốt thời gian, có thể bởi vì trận này biến cố, nhưng phải trên đường thay đổi. Ở thời đại này, sinh ra là một cái phi thường trọng yếu sự tình, nếu không phải là thiên đại biến cố, là không thể thay đổi thời gian. Nếu là nhà trai trên đường bị hoãn sinh ra thời gian, đây đối với nhà gái tới nói, là một cái không phải thành phố gây go sự tình, sẽ cho người cảm thấy nhà gái là có gì không ổn làm, cho tới nhà trai thay đổi suy nghĩ, có thể muốn hối hôn. Đối với điều này lần Đường Phong sinh ra, Trưởng Tôn gia là phi thường coi trọng. Trong mấy ngày nay, cả gia tộc đều tại vì là cái này một ngày chuẩn bị." Đường Vương đứng ở nơi đó, nhìn phương xa. Cái kia tuổi trẻ bóng lưng, mang theo cái kia 2000 hộ vệ kỵ binh, phóng ngựa mà đi. Nhìn bóng người kia, hắn mỉm cười. Sau đó, xoay người lại. "Bây giờ, Định Bác Hầu vì nước xuất chinh, lần này mời thời gian, sau này kéo là được." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói như vậy nói. Tuy nhiên hắn là người có chút công vu tâm kế, có chút thái tài, thế nhưng, ở trái phải rõ ràng bên trên, hay là sách thanh. Hắn cũng tin tưởng, mẹ mình là sẽ không nói cái gì. Dù sao, cái này tương lai con rể, ở tuổi đời 20, nắm giữ ấn soái xuất trình, cái này đối với bọn hắn Trưởng Tôn gia tới nói, coi như là một phần vinh diệu. Chỉ là, hôn sự này đã định ra đến, hắn là có chút bận tâm, tái xuất biến cố. Dù sao, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa sự tình, ở nơi đó bày đặt đây, ngày hôm đó không thành hôn, liền có khả năng phát sinh biến cố. Nếu thật sự nói như vậy, hắn Trưởng Tôn gia liền muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nếu sinh ra thời gian đã nhất định phải, vậy liền không cần kéo dài thời hạn. Đường Vương đột nhiên mở miệng nói: "Thái tử." Sau đó, Đường Vương nhìn về phía bên người Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn vội vàng đi ra, không mình hành lễ: "Ngày mai, ngươi liền thay chấm đi Triệu Quốc phủ đi một chuyến đi." Sau đó, Đường Vương phân phó nói. Nghe được Đường Vương, mọi người dồn dập nhìn sang. Lý Thừa Càn cũng lăng một hồi, lại nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, đầu tiên là dừng lại một hồi về sau, trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng tới. Lần này mời, nhà trai nhất định là muốn tới trận, từ xưa đến nay, còn sao chưa từng nghe nói có thể để người bên ngoài thay thế nhà trai đi tới mời. Thế nhưng, lại vẫn là có một cái ngoại lệ. Nếu là tướng quân chinh chiến xa trường, vô pháp về nhà, nếu là hoàng đế cảm niệm càng vất vả công lao càng lớn, cũng là sẽ phái người hộ tống nhà trai trường bối, đi nhà gái nhà sinh ra, hơn nữa, thật là so với nhà trai tự mình đi sinh ra, uy cách càng cao hơn. Điều này đại biểu là hoàng đế vinh sủng. Vậy đối với hai cái gia tộc tới nói, đều là bây giờ vinh diệu. Mà bây giờ, Đường Vương để thái tử Đại Đường Phong đi tới mời, cái này lãnh ngộ, uy cách này thì càng cấp 3 phân. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cảm thấy chính mình lần có mặt mũi. Trường An thành bên trong, Định Bác Hầu Đường Phong nắm giữ ấn soái xuất trình tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Khi biết được Đường Phong nắm giữ ấn soái, xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân lên phía Bắc tin tức về sau, mọi người phản ứng các có sự khác biệt. Là khiếp sợ. Đường Phong năm nay mới bao nhiêu lớn? Cũng là 17 tuổi, tiếp đến cũng mới 18 tuổi. Cái này năm, 8 cái tuổi tác, tuyệt đại đa số người trẻ tuổi vẫn còn ở thanh lâu bên trong trú trạng, hoặc là ở mã cầu trên sân tùy ý chính mình mồ hôi đây. Có thể Đường Phong đây cũng đã nắm giữ ấn soái, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân. Bất kể là cùng Đường Phong ở Trung Hòa hợp thế gia tử đệ, hay là những cái cùng Đường Phong lại cửu oán, lúc này trong lòng đều là trăm loại suy nghĩ, đều có chút cảm giác khó chịu. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người cũng trầm mặc. Hồ Quốc công phủ bên trong, phu nhân bên ngoài vừa truyền đến tin tức hầu gia hắn nắm giữ ấn soái xuất trình. Quản gia vội vã chạy vào, thở hổn hển nói: "Nguyên bản còn đang chờ Tần Quỳnh trở về, hai vị phu nhân nghe được tin tức này cũng sửng sốt. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Đường Phong là muốn hối hôn, nhưng không nghĩ tới, Đường Phong dĩ nhiên ở cái này thời điểm nắm giữ ấn soái xuất trinh." Chương 383, vô thượng ân sủng. Tin tức là thật sao? Cổ thị nhìn chính mình quản gia, mở miệng dò hỏi. Lao nô cũng đi xem qua, hầu gia xoáy kỳ, nhưng treo thật cao, hơn nữa, lao nô cũng nhìn thấy hầu gia. Quản gia không người đáp lại. Nghe đến đó, Cổ thị cùng Đậu Tuyến Nương lẫn nhau liếc mắt nhìn. Ở đối diện trong ánh mắt, cũng có thể cảm giác được cái kia nồng đậm khó có thể tin. Hầu gia năm nay mới 17 tuổi, cũng đã nắm giữ ân soái xuất trinh, cái này từ xưa đến nay, sợ là liên quan quân hầu cũng không thể so sánh nổi. Lão quản gia có chút tiểu hưng phấn nói: "Đúng vậy à, chúng ta Hầu gia chính là cái kia người bên trong Long Vương, nhất định là muốn nhảy lên cửu thiên, lần này xuất trinh, nếu là lại có thể lập xuống đại công, sợ là có thể tiến thêm một bước, tương lai phong quốc công cũng có khả năng." Đậu Tuyến Nương bên người mama vừa cười vừa nói. Nghe được cái này mama, Đậu Tuyến Nương cùng Cổ Thị trầm mặc một hồi. Cổ Thị vẫn còn được, thế nhưng Đậu Tuyến Nương trên mặt lại là khó có thể che giấu kiêu ngạo. Đây chính là chính mình phu quân nhi tử, lại càng là nàng tốt nhất tỷ muội nhi tử, không hay là con trai của nàng bảo đệ, đường phong thành tựu càng cao, nàng liền càng là hài lòng. Lại nghĩ tới đang ở Đức Dương, thống lĩnh Đức Dương đại quân nhi tử, trong lòng nàng càng ngày càng vui mừng kiêu ngạo lên. Chính mình hai đứa bé bây giờ cũng đã thành tài. Bây giờ, hai cái đều vì nhất quân chủ soái, từng người thống lĩnh hơn 10 vạn đại đường quân đội. Loại này vinh diệu, loại này vinh sủng, thử hỏi cái này đại đường tướng môn, lại có cái nào một nhà có thể so với đây? Ngẫm lại hồi trước thời điểm, chính mình phu quân chết trận, trong nhà chỉ để lại các nàng cô nhi quả mẫu, nếu không phải là có mấy nhà bạn cũ giúp đỡ, vậy hạ xin cảm niệm chính mình phu quân chiến công, khắp nơi giữ gìn, sợ là không biết có bao nhiêu người bắt nạt các nàng cô nhi quả mẫu. Trong nháy mắt, mười mấy năm qua đi, các nàng Việt quốc công phủ, bây giờ liên tiếp ra hai vị đại tướng quân, không khỏi trong lúc đó, nàng muốn tìm chính mình phu quân tới. Nếu là phu quân dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển đi. Nếu bệ hạ khâm điểm Phong Nhi làm chủ soái, như vậy ngày mai sinh ra, sợ là muốn rời lại, chờ hắn khải hoàn trở về, lại xuống mời. Đậu Tuyến Nương thu lại tâm tư, mở miệng nói: "Mặc dù nói cái này thay đổi mời thời gian có chút không thỏa đáng, nhưng cũng là không có cách nào thức thời. Nàng không phải là loại kia ngu muội phụ nhân, gia sự quốc sự, tự nhiên là quốc sự vì là nặng. Thân là tướng môn, càng đem vì nước mà chiến coi là to lớn nhất vinh diệu. Ở quân quốc đại sự trước mặt, bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho nói. Triệu quốc công phủ bên kia cũng nên sớm biết rõ sẽ một tiếng, nhất là lao phu nhân nơi đó, chúng ta lại càng là nên tự mình đi một chuyến, để tránh khỏi người ta suy nghĩ nhiều." Cổ Thị nói. Đậu Tuyến Nương cười gật gù: "Tất nhiên là như vậy." Chính lúc nói chuyện đợi, Tần Quỳnh từ bên ngoài đi tới. "Không cần, ngày mai sinh ra như trước." Tần Quỳnh mở miệng nói: "Lao gia, ngài đây là hoan hỉ quá mức đi, cái này sắp là con rể không ở, thì lại làm sao sinh ra đây?" Cổ Thị mở miệng nói: "Bệ hạ ân chỉ, ngày mai chúng ta sinh ra, thái tử đi theo." Tần Quỳnh cười một tiếng nói. Nghe tới Tần Quỳnh lúc nói chuyện, Đậu Tuyến Nương cùng Cổ Thị đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng thích mắt. "Đây là vô thượng vinh sủng a. Đệ muội về nhà trước đi, lại chuẩn bị một phen, nhìn có cái gì để sót." Tần Quỳnh đối với Đậu Tuyến Nương nói. Đậu Tuyến Nương mang trên mặt sắc mặt vui mừng, gật đầu liên tục. "Hôm nay ngươi liền cũng theo đệ muội đi qua đi, giúp đỡ nàng nhìn chằm chằm điểm." Sau đó, Tần Quỳnh rồi hướng chính mình phu nhân nói nói: "Tất nhiên là như vậy." Cổ Thị cười gật đầu. Từ Trường An đến lớn cùng, con đường này, Đường Phong đã đi qua hai lần, đây là lần thứ ba, hắn xuất binh ngàn dặm chạy băng băng. Chỉ là, trước mặt hai lần so với, lần này, hắn xuất quân xuất trinh, đã không chỉ là đơn thuần nhất quân chi chủ, mà là chính thức chủ soái. Mà dưới trướng hắn binh lính, nhân số lại càng là đạt đến hơn 10 vạn, nếu là lại tăng thêm đại đồng cái kia 40.000 lão binh, không lâu, hắn trưởng khống binh mã liền đạt đến 17 vạn. Đại đường bây giờ tổng binh lực cũng là hơn 60 vạn, nói cách khác, hắn nắm giữ đại đường 1/3 binh lực. Phóng ngựa cấp tốc chạy, thiên âm u khắp trốn. May mà, trong mấy ngày này đều không có lại có tuyết rơi, bằng không, sợ là hành quân liền muốn có khó khăn. Trải qua mấy ngày này thời gian, đại thể địa phương tuyết động cũng đã thanh lý mất. Nếu không có như vậy, sợ là, đừng nói 10 ngày, coi như là thời gian nửa tháng, sợ là cũng đến không đại đồng. Ngày đêm kiếm được, trên đường chỉ sẽ đơn giản nghỉ ngơi. Mà giống như vậy hành quân gấp, đối với lính mới tới nói, đã sớm tập mãi thành quen. Cho dù là cường độ cao hành quân, cũng bất quá chính là một hồi cảng khoảng cách dài dã ngoại hành quân huấn luyện thôi. Toàn bộ lính mới, 10 vạn người, tiến lên trong quá trình ngay ngắn trật tự. Như thế để cái kia 3 vạn lão binh chủ tướng có chút bất ngờ, thời gian lâu dài, liền dần dần thiếu mấy phần xem thường, nhiều mấy phần coi trọng. Trong ngày mùa đông, hàn phong lạnh lẽo. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, bởi vì chiến giáp tại thân, dù cho hắn có lòng muốn che kín y phục, thế nhưng cũng không bắt được quần áo. Cảm giác cái kia lạnh lẽo hàn phong, Đường Phong đều có chút hoài niệm đông 837 áo. Nếu là hiện tại, có thể có một thân áo đông áo khoác dày, nên là thật tốt ta. Đáng tiếc, hiện tại cây bông vải cũng còn không hề gieo trồng, dù cho hắn muốn mặc vào áo khoác dày, vậy cũng cần đợi được năm sau. Ngược lại là, có thể thông qua gờ giúp trang, từ thích kế quang nơi đó thu được áo đông, thế nhưng, hắn không có ý định làm như thế. Hiện tại hắn, không nghĩ tới phân ỉ lại gờ giúp trang. Đại quân vẫn tại tiến lên. Mãi đến tận, bóng đêm ảm đạm xuống, Đường Phong vừa mới mệnh lệnh các phủ đóng trại. Lửa trại bốc cháy lên. Tê liệt bóng tối này, mang đến ấm áp cùng quang minh. Đường Phong ở trung quân đại doanh bên trong, đơn giản ăn mấy cái nương hướng, lại nguyên lành uống mấy cái canh. Nồng đậm canh thịt, vào bụng về sau, đặc biệt thoải mái. Tại đây đêm rét bên trong, nếu như có thể uống mấy cái rượu, vậy dĩ nhiên là càng tươi đẹp sự tình, đáng tiếc, quân quy chỗ, trong quân, nếu không phải là đặc thù thời kỳ, là nghiêm cấm uống rượu. Dù cho coi như là hắn người chủ tướng này, cũng là không thể phá lệ. Ăn qua một cơm, ở dò xét quá nơi đóng quân các nơi về sau, đã là lúc đêm khuya, đang làm lý một ít công vụ về sau, Đường Phong liền ngủ. Mùa đông đêm tối muộn, là một loại dày vò. Thế nhưng, lặn lội đường xa, người đã mệt, co do thân thể, liền cũng chìm vào giấc ngủ. Chương 384, người đột quyết hướng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng kèn lệnh vang lên, đánh vỡ nơi đóng quân yên tĩnh. Đường Phong từ trên chiếu bỏ lên, sau đó, ra doanh trướng. Toàn bộ trong đại doanh trở nên náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, xuất phát. Đường Phong cao giọng hô. Mệnh lệnh của hắn bị cấp tốc truyền đạt đến toàn quân các phủ, các đoàn, các doanh. Ngay tại sau nửa canh giờ, toàn quân 13 vạn quân sĩ thu thập xong tất cả, lần thứ hai ra đi. Không có bất kỳ cái gì hỗn độn thanh âm, không có một chút nào hỗn loạn, cái này hơn 10 vạn quân đội, mênh mông quần quật hướng về bắc phương mà đi. Như vậy hình thành, tiếp đó còn muốn kéo dài thời gian 10 ngày. Mà ở cái này trời đông giá rét lúc, đường dài hành quân, không thể nghi ngờ, là một cái phi thường thống khổ sự tình. Đối với tất cả mọi người tới nói, khảo nghiệm không chỉ là lạnh lẽo, lại càng là người nghị lực, cùng với các phương diện đổ vật. Thế nhưng, quân lệnh như sơn, giữ không nổi có bất kỳ qua loa, không thể có bất kỳ chiết khấu. Rời đi Trường An đệ lục tiên, đại quân rốt cục lướt qua Hoàng Hà, tiến vào sơn tây cảnh nội. Liên tục 6 ngày hành quân gấp, tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi không thể tả. Dù cho coi như là Đường Phong, cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng, tất cả mọi người đang kiên trì. Lạnh lẽo là tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm. Làm đại quân tiến vào sơn tây cảnh nội thời điểm, đại đồng trên phương hướng rốt cục có tình báo truyền đến. Bọn họ suy đoán đột quyết đại quân đúng là vẫn còn xuất hiện. Ở tình báo truyền về ngay hôm đó, đột quyết tiền quân đã xuất hiện ở tương thành mặt phía bắc gần trăm dặm địa phương. Từ lần suy đoán, đột quyết đại quân đến tương thành, nhiều nhất cũng chỉ có 2 ngày lộ trình. Sau khi lấy được tin tức này, Đường Phong chau mày lên. Cũng không phải hắn lo lắng cái gì, mà là hắn từ tâm lý không muốn nhìn thấy suy đoán trở thành sự thật. Mà bây giờ, suy đoán trở thành sự thật, hay là tiếp đó một hồi đại chiến không thể tránh được. Tuy nhiên, chiến tranh đối với tướng lãnh tới nói là chiến công, lại càng là nhanh chóng lên cấp đường cát, thế nhưng một hồi chiến tranh cũng sẽ cướp đoạt rất nhiều năm coi thường mạng sống bản thân mệnh, để rất nhiều nữ nhân trở thành quả phụ, để rất nhiều hài tử không có phụ thân. Nếu là có thể, hắn thật không đồng ý nhìn thấy cuộc chiến tranh này bạo phát. Đáng tiếc, rất nhiều khi đợi, rất nhiều chuyện không phải là từ ngươi tới quyết định. Lần này hắn xuất lĩnh cái này hơn 10 vạn quân đội, nhìn như số lượng to lớn, nhưng trên thực tế có thể chiến binh lính bất quá cũng chỉ có 3 vạn, còn còn lại 10 vạn đều là chút vẹn vẹn chỉ huấn luyện 2 tháng gà mờ. Dưới tình huống như vậy, nếu là thật cùng đột quyết đại quân bạo phát chiến tranh, kết quả khó liệu. Hiện tại hắn cân nhắc là, ở hiện hữu trên cơ sở, làm sao có thể đủ không đánh mà thắng binh lính. Truyền cho ta soái lệnh, toàn quân ra tốc hành quân. Đường Phong nhìn phương xa, la lớn. Đại quân tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Mà đang ở Đường Phong xuất lĩnh đại quân đang đổi hướng về đại đồng trên đường đi thời điểm, cũng chính là 19 tháng chạp ngày hôm đó, Việt Quốc công lão phu nhân Đậu Tiên Lương mang theo xính lễ đến trưởng tuân gia. Thái tử Lý Thừa Càn, đại biểu Đường Vương cũng đến Triệu Quốc công phủ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Việt Quốc công phủ trở nên náo nhiệt. Ngày hôm đó Triệu Quốc công phủ có thể nói là khách và bạn ngồi đầy. Phàm là trưởng tôn gia thân thiết cũng tới. Có thể nhìn ra được, trưởng tôn gia đối với việc hôn sự này coi trọng. Dù cho coi như là lúc trước, trưởng tôn gia đích nữ sinh ra thời điểm, cũng không có như vậy long nặng. Chính đường bên trên, trưởng tôn Vô Kỵ bồi tiếp Tần Quỳnh Trần thúc đạt thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Mà bên trong chết bên trong phòng, một đám các nữ quyến thì lại vây quanh trưởng tôn lão phu nhân dùng trà. Thân là nhà trai đại nương, Đậu Tuyến Nương không thể nghi ngờ là nơi này lớn nhất nhân vật trọng yếu. Lão phu nhân, hôm nay sinh ra, phong nhi nhưng vô pháp đến, còn hướng về ngài lão nhân ra chớ trách. Đậu Tuyến Nương nhìn vị kia tóc trắng xóa lão phu nhân, mở miệng nói. Trưởng tôn lão phu nhân tuy nhiên tuổi tác đã cao, lại càng là tóc trắng xóa, thế nhưng tinh thần đầu nhưng lạ kỳ tốt. Cả người nhìn qua, tinh thần chấn hưng. Nghe được Đậu Tuyến Nương, lão phu nhân cười ha ha đi ra. Nàng lắc lắc tay. Gia sự quốc sự, tự nhiên là quốc sự vì là nặng. Lúc này chính là đại đường biên giới nguy nan thực tế, ra trận giết địch chính là bọn họ chỉ trích, không cần nói, hôm nay bệ hạ để thái tử đến đây, chính là bệ hạ không nói, chúng ta trưởng tôn gia cũng sẽ lý giải. Lão phu nhân ngôn ngữ hiền lành nói. Những người khác nghe lão phu nhân đều là cười phụ họa. Nếu là người bên ngoài nhà, nhà trai sinh ra sắp là con rể nhưng chưa từng xuất hiện, trong nhà người nhất định là sẽ không cao hứng. Thế nhưng hôm nay Đường gia sinh ra, Đường Phong cái này sắp là con rể không có tới, bọn họ trưởng tôn gia không có ai có câu oán hận nào, trái lại rất nhiều người lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhà ai con rể tuổi đời 20, liền có thể đủ nắm giữ ấn xoáy xuất chính đây. Được như thế một vị không nổi con rể, đây chính là được thiên đại tiện nghi, sợ là cái này Trường An thành bên trong không biết có bao nhiêu nhà ở đỏ mắt đây. Tự nhiên các nàng trưởng tôn gia không có câu oán hận nào, đi nói cho ngươi ra lão gia xính lễ nhận lấy, còn hôn kỳ đợi được định Bắc hầu khải hoàn trở về sau lại nhất định phải. Lão phu nhân nhìn Vương phu nhân, mở miệng nói. Vương phu nhân cười gật gù, đứng dậy đến liền dẫn bọn nha hoàn ra bên trong phòng nhỏ. Đường gia sinh ra vốn là lại là tác động sở hữu người Trường An tâm. Ngày hôm đó bên trong rất nhiều người đều tại lưu ý lấy trưởng tôn gia, người lòng tràn đầy ước ao gia cũng có ghen ghét. Tại đây trưởng tôn phủ một loại nơi trong sân, trưởng tôn Minh Lan nghiêng người ngồi ở mềm trên giường, cặp kia mắt đẹp nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sát. Bên cạnh, Tiền Tiền, Địa Phương, mấy cái tuổi tác sắp xỉ nữ tử, Liễu Gia Liễu Dịu nói chút ở độ tuổi này nữ tử yêu thích nói chuyện đề. Thỉnh thoảng, các nàng sẽ hướng về trưởng Tôn Minh Lan nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần ước ao. Thế gian này nữ tử, ai không muốn gả cho một cái văn thao vũ lược thật là đàn ông đây. Mà Đường Phong, chính là đối với những cái nhất là soi mói nữ tử tới nói, đều là tuyệt đối hoàn mỹ bạn lữ. Cái này to lớn Trường An thành bên trong, không biết có bao nhiêu thanh xuân nữ tử quý mến Đường Phong, muốn trở thành vợ hắn. Thế nhưng, cuối cùng đây, làm chủ hầu tức phủ, dĩ nhiên sẽ là vị này trưởng Tôn gia thứ nữ. Thật sự là câu nói kia, thế sự vô thường. Tất cả mọi người biết rõ, một khi gả vào hầu tức phủ, làm hầu tức phủ đại nương tử, như vậy, mắc đi cầu vị, vô tận vinh hoa phú quý, đời này đều sẽ không buồn không lo mềm. Nói không ước ao, lại làm sao có thể chứ? Chương 385, hổ thẹn. Ước ao cũng có, ghen ghét cũng có. Lúc trước, chuyến ra Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó sự tình lúc, rất nhiều người cũng cho rằng, đối với đỉnh xứng nam nữ, sẽ cuối cùng đi tới cùng một nơi, trở thành vô số người ước ao phu thê. Thế nhưng kết quả đây, lại là, bệ hạ chỉ cưới, thân là thứ nữ trưởng Tôn Minh Lan, vào hầu tức phủ. Bây giờ, Việt quốc công lão phu nhân đại đường dưới đỉnh mời, trưởng Tôn gia bên này, cũng nhận lấy xính lễ, việc hôn sự này, liền cũng cứ quyết định như vậy, lại không phương pháp thay đổi. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ cần không có bái thiên địa, như vậy, liền vẫn không tính là chân chính thành hôn. Thế nhưng, bệ hạ chỉ cưới, lại đang sinh ra thời điểm, phái thái tử tới chứng kiến, mà hai nhà này, một phương là quan văn khôi thủ trưởng Tôn gia, một nhà, là Việt quốc công phủ thế tử hầu tước, chỉ cần là nhà gái không làm ra cái gì ly kinh phản đạo sự tình, như vậy, việc hôn sự này, liền vô pháp thay đổi. Dù cho chính là hôm nay, Đường Phong chết trận ở trên sa trường, trưởng Tôn Minh Lan, vẫn phải gả vào hầu tước phủ. Đối với những người khác ước ao, trưởng Tôn Minh Lan cũng có thể đủ cảm giác được. Lúc này, nhìn bên ngoài, nàng cay đắng nở nụ cười. Hay là, nàng căn bản không nghĩ tới quá, chính mình sẽ cùng nam nhân kia trong lúc đó, sản sinh gặp nhau. Thậm chí, cuối cùng, trở thành phu thê. Nàng cũng thừa nhận, tại đây Trường An, thậm chí tại đây Đại Đường, tuổi trẻ một đời bên trong, căn bản tìm không ra, thứ hai cùng nam nhân kia đồng dạng ưu tú người. Dù cho coi như tháng 7 năm 6 không là người thế hệ trước bên trong, cũng tìm không ra so với hắn càng ưu tú. Xuất thân tốt, tướng mạo đoan chính, văn thao vũ lược, tinh thông thương đạo, lại là người vững vàng nặng, hiếm có cái gì không thể tả lời đồn, đây cơ hội chính là sở hữu nữ tính trong lòng hoàn mỹ trợ phu. Chính là bởi vì đối phương quá mức ưu tú, vì lẽ đó, nàng xưa nay không có ảo tưởng quá cái gì. Nàng biết rõ, lấy chính mình con thứ thân phận, tuyệt đối không thể gả cho vị này mới lên cấp đại đường định Bắc Hầu. Thế nhưng, thế sự khó liệu, ai có thể đủ nghĩ đến, Đường Vương cho Đường Phong chỉ cưới, cuối cùng dĩ nhiên tuyển hắn cái này trưởng Tôn gia thứ nữ, sau lần đó, chính mình vị kia đại nương càng đem chính mình thu nhập dưới gối, trở thành đích nữ. Lúc này, nghe trong nhà, những này Trường An tỷ muội nói liên miên cằn nhằn, còn có cái kia ước ao ngôn ngữ, trong lòng nàng thất vọng mất mát. Dù cho bây giờ đã, A-C-A-A, sinh ra, tiếp đó, chỉ còn chờ Đường Phong trở về, liền có thể thành hôn. Nếu là một khi thành hôn, như vậy, nàng chính là Định Bắc Hầu phủ đại nương tử, cũng là duy nhất nữ chủ nhân. Liên như là tổ mẫu hôm qua muộn cùng tự mình nói như vậy, gả vào Định Bắc Hầu phủ, từ đó, nàng liền một đời không lo, cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, chính là so với những cái gả vào quốc công phủ nữ tử, cũng muốn giỏi hơn. Thế nhưng, nghĩ đến đang ở cung bên trong Trường Nhạc công chúa, nàng luôn cảm thấy có chút hổ thẹn. Thậm chí, trong lòng có loại cảm giác tội lỗi, cảm thấy cướp người khác đồ vật. Nàng là rất mẫn cảm nữ tử, trước kia thời điểm, liền cảm giác được, Đường Phong đối với Trường Nhạc công chúa cái kia một điểm tình cảm, cùng với Trường Nhạc công chúa đối với Đường Phong hảo cảm. Nàng tự hỏi, chính mình tài hoa phẩm tính, không thể so Trường Nhạc công chúa kém bao nhiêu, thế nhưng, chỉ từ xuất thân mà nói, chỉ có Trường Nhạc công chúa phối hợp Đường Phong. Ngẫm lại xem, chính mình lại là cấp Trường Nhạc công chúa người. Bởi vì trong lòng cảm giác tội lỗi, nhượng nàng một chút cũng không cao hứng nổi. Tâm thần hoảng hốt, cho tới bên trong phòng những người này nói tới nói cái gì, có thời gian, nàng đều không hề nghe rõ. Ngay hôm đó, ngay tại làm ồn bên trong đi qua. Mãi đến tận đang lúc hoàng hôn, cái này trưởng tôn phủ bên trong thân thiết nhóm vừa mới lục tục rời đi. Dần dần, trưởng tôn phủ cũng yên tĩnh lại. Bởi vì hài lòng, trưởng tôn Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh cùng Trần Thúc đã uống không ít rượu, cuối cùng ba vị quốc công cô đơn say mềm, từng người bị bọn hạ nhân đưa trở về. Thái tử Lý Thừa Càn, bởi vì có hoàng mệnh tại thân, cũng chỉ là tính chất tượng trưng uống vài chén, đợi được tiệc rượu sau khi kết thúc, liền đứng dậy rời đi. Mọi người đều là tận hứng mà về. Bóng đêm buông xuống, trưởng tôn lão phu nhân bên trong phòng. Hôm nay, lão phu nhân cao hứng, cũng uống hai chén rượu trái cây, bây giờ, trưởng tôn Minh Lan đang tại bên này, buổi tiếp lão phu nhân dùng một cơm. Đến mai, tổ mẫu nhìn ngươi hôm nay, vẻ mặt hoảng hốt, thế nhưng là có tâm tư gì? Lão phu nhân thả xuống bát đũa, nhìn ngồi ở bên người, vẻ mặt hoảng hốt cháu gái, mở miệng hỏi. Lúc này trưởng tôn Minh Lan, không biết đang suy nghĩ cái gì, cho tới, cũng không nghe thấy chính mình tổ mẫu. Đến mai, lão phu nhân lại hô một tiếng. Lần này, trưởng tôn Minh Lan Phương mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn lại đây. Tổ mẫu, Minh nha đầu, ngươi cái này vẻ mặt hoảng hốt, là có tâm tư gì sao? Lão phu nhân lần thứ hai hỏi. Không, không có. Trưởng tôn Minh Lan lắc đầu liên tục. Ngươi thế nhưng là lo lắng, gả tới hầu tức phủ về sau, cái kia Đường Phong lại bởi vì việc hôn sự này mà đối với ngươi có chỗ lời oán hận, lạnh nhạt ngươi. Lão phu nhân nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Trường Tôn Minh Lan nghe được chính mình tổ mẫu câu hỏi, vội vàng lắc đầu. Cháu gái biết rõ, Định Bác Hầu phản đối việc hôn sự này, nhưng cháu gái biết chắc nói, hắn không phải là loại kia không có tha thứ nam nhân. Trường Tôn Minh Lan nói, chỉ là cháu gái trong đầu luôn là cảm thấy cảm giác có lỗi với Trường Nhạc tỷ tỷ. Nghe đến đó, lão phu nhân dừng một cái, than một tiếng. Ngoan cháu gái, ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì hổ thẹn, cũng không phải hổ thẹn, bệ hạ tuyển ngươi, bất quá cũng là bởi vì ngươi là trưởng tôn gia thứ nữ, mà cháu đích tôn của ta nhà lại là hắn trung thật nhất người ủng hộ thôi. Lão phu nhân trầm trầm nói, bệ hạ vì quyền nhất định triều cục, không cho phép Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa ở cùng một nơi, lại càng là trình diễn trận đó đồng đả huyền ương náo kịch, đơn giản chính là cho vệ quốc công xem, bây giờ tuyển ngươi, rồi lại mang theo tư tâm. Nói tới chỗ này, lão phu nhân dừng lại một chút một hồi. Hắn đầu tiên là cho Đường Phong chỉ cưới, lại tuyển ngươi, đó lấy lại sẽ Trưởng Nhạc công chúa sắc phong vì là An Dương nước phu nhân, đây rõ ràng chính là không muốn lớn oan ức Trưởng Nhạc công chúa. Nói tới chỗ này, lão phu nhân không nhịn được thán một tiếng. Ở cái kia trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Sau này, sợ là Đường Phong sẽ không thể thiếu được hướng về An Dương bên kia chạy, ngươi gả tới hầu phủ về sau, phải có chuẩn bị tâm lý. Trưởng Tôn Minh Lan ngồi ở chỗ đó, ngắn ngủi trầm mặc. Nàng là cái băng tuyết thông minh nữ tử, rất nhiều chuyện không cần người khác nói, nàng liền cũng có thể nghĩ thấu triệt. Tổ mẫu nói tới những này, kỳ thực nàng cũng đã sớm nghĩ đến. Bây giờ nghe tổ mẫu nhắc tới, nàng ngược lại là rất bình tĩnh, không cảm thấy có cái gì khó quá. Tháng ngày trung quy phải quá, nữ nhân trung quy phải lập gia đình, gả cho người nào không phải là gả đây, vinh hoa phú quý, nghèo khó khăn khổ đều là cả đời, tương lai tháng ngày làm sao, cần gì phải hiện tại đi nhọc lòng hao tâm tốn sức suy nghĩ đây. Chương 386, đến Đại Đồng. Lạnh lẽo sơn tây, chi kia to lớn quân đội đang quản trên đường, kéo dài hơn 10 dặm, mặt đầy râu cặn bã Tử Đường Phong cưỡi trên chiến mã, cấp tốc chạy ở đội ngũ phía trước. Ở hôm nay sơn tây cảnh nội ngày thứ 3, cũng chính là rời đi Trường An sau ngày thứ 9, hắn rốt cục chỉ huy đại quân chạy tới Đại Đồng. Như vậy tốc độ đã đến quân đội hành quân cực hạn, loại kia đến từ chính thân thể cùng trong lòng mệt mỏi, gần như sắp muốn cho người hỏng mất, đến cuối cùng đều dựa vào ý chí tiến lên. Ở nơi này hành quân gấp, từng cái tuổi trẻ binh lính ngã xuống, không phải chiến đấu giảm quân số, tại đây trong 9 ngày đạt đến 800 người, cũng không có thiếu người tổn thương do giá rét tay chân, mà như vậy tổn thất là ở có thể nhận được trong phạm vi. Không có áo đông đông dày thời đại bên trong, ở trời đông trong nghề quân, bị đông cứng thương thật là thông thường. Tiến vào Đại Đồng cảnh nội, phía trước thám báo chạy như bay đến. Đại quân tiến lên, tuy nhiên là ở đại đường cảnh nội, thế nhưng Đường Phong hay là dựa theo thói quen thả ra đại lượng thám báo. Những này thám báo phân tán ở đại quân xung quanh, đem chu vi hơn 10 dặm bao trùm. Báo, phía trước phát hiện một nhánh ta đại đường kỵ binh, nhân số 5000. Thám báo chạy như bay đến phụ cận, vươn mình xuống ngựa tới. Nhân số 5000 đại đường kỵ binh. Hiển nhiên, đây là từ Đại Đồng đến, hơn nữa, hẳn là Lý Đạo Tông tự mình dẫn bản bộ kỵ binh. Lần này, hắn nắm giữ ân soái xuất trình, mà hoàng đế ý chỉ, Đại Đồng quốc chiến, để cho hắn đến chủ đạo, bao quát giang hạ quận vương Lý Đạo Tông, cũng muốn nghe hắn điều lệnh. Bây giờ, hắn đại quân tiến vào Đại Đồng cảnh nội, Lý Đạo Tông tự nhiên là muốn đích thân đến đón lấy. Nếu là đổi lại những người trẻ tuổi khác, vào giờ phút này, nắm giữ ân soái xuất trình, trưởng khống hơn 10 vạn đại quân, tất nhiên là đắc ý vô cùng, thế nhưng, Đường Phong nhưng duy trì bản tâm, không có bất kỳ cái gì dương dương đắc ý. Hắn vĩnh viễn cực khổ nhớ kỹ một câu nói, đăng cao dịch hạ nặng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngươi càng là đứng được cao, lại càng nên thức tỉnh, không nên để cho chính mình hành vi phóng đãng. Bởi vì, ngươi đứng được cao, sẽ có rất nhiều con mắt nhìn ngươi, chờ ngươi phạm sai lầm. Phía trên thế giới này người, luôn là sẽ có như vậy một nhóm nhỏ, xem không được người khác được, người khác tốt hơn hắn, hắn liền cả người khó chịu, luôn muốn đem so với hắn lăn lộn người tốt kéo xuống ngựa. Tuy nhiên lần này, hắn vì là nguyên soái, Lý Đạo Tông vì hắn phó soái, thế nhưng, cái kia cuối cùng là hoàng thất người, là lao tiền bối. Đi, theo ta đi thấy giang hạ quận vương. Hắn hô to một tiếng, vung lên trong tay roi ngựa, phóng ngựa chạy như điên. Cái kia 2000 tinh nhuệ kỵ binh theo sát ở phía sau hắn. Âm ầm tiếng vó ngựa tại đây khoảng không trên mặt đất vang lên. Chạy băng băng có vài bên trong, phía trước một nhánh kỵ binh xuất hiện ở trên đường chân trời. Dưới ánh mặt trời, cái kia minh quang khải khúc xạ quan mang, đó là một nhánh không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến bách chiến tinh nhuệ, chính là cách xa nhau thật xa khoảng cách đều có thể đủ cảm giác được cỗ này sát khí. Bởi vì biết rõ lẫn nhau thân phận, song phương đều không có làm bất kỳ phòng bị nào. Rất nhanh liền đến một chỗ. Vãn bối gặp qua vương gia. Nhìn thấy dẫn đầu Lý Đạo Tông, Đường Phong chắp tay hành lễ. Tiêu chuẩn vãn bối lễ, không có một chút nào kéo dài. Trên chiến mã Lý Đạo Tông nhìn đối diện, mặt mọc đầy râu Đường Phong, nguyên bản này điểm lo lắng hoàn toàn biến mất không gặp. Nguyên bản hắn còn lo lắng vị này hậu sinh vãn bối ở nhân sinh đắc ý về sau cho chính hắn một phó soái hạ mã uy. Thế nhưng bây giờ xem ra là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại soái bây giờ phụ mệnh nắm giữ ân soái xuất trình, tại hạ làm phó soái, sau này trong một đoạn thời gian, nơi này liền không có vương gia, chỉ có phó soái Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông tư thái hạ thấp, mở miệng nói: "Trong quân có trong quân quy củ, mà Lý Đạo Tông nói, chính là cái này trong quân quý củ. Rất nhiều khi đợi, trong quân sẽ không lấy tước vị cùng quan chức đến quyết định một người thân phận cao thấp. Dù cho ngươi quy về quận vương cùng quốc công, cũng phải chịu đến so với mình quan chức tước vị thấp người dùng thế lực bắt ép. Dựa theo tước vị quan chức, Đường Phong nhìn thấy Lý Đạo Tông là nên hành lễ, nhưng hắn thân là chủ soái ở trong quân, địa vị tối cao, mà hắn quyền nói chuyện cũng là tối cao, tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh, bao quát hoàng đế ở bên trong. Nếu là nói, cái này trong quân, dựa theo tước vị quan chức đến quyết định quyền nói chuyện, đây chẳng phải là nói, người cầm đầu này liền không có ý nghĩa, đã như thế, bảo đảm, cái này đại quân sẽ lộn xộn. Nghe được Lý Đạo Tông, Đường Phong chắp chắp tay, không nói gì nữa. Không không. Quân vương, đột quyết đại quân, hiện tại đến nơi nào? Hắn nhìn Lý Đạo Tông, mở miệng dò hỏi. Lần này dò hỏi, trong lời nói, thiếu vãn bôi khiêm tốn, nhiều mấy phần cường thế. Hiện tại hắn, không còn là Định Bắc Hầu Đường Phong, mà chỉ là chi này hơn 10 vạn quân đội chủ soái. Khởi bẩm đại soái, người đột quyết đại quân đã tiếp cận Tương Thành, bây giờ ở Tương Thành di chỉ trên làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, sợ là ngày mai liền sẽ nam hạ. Lý Đạo Tông chắp tay đáp lại. Đường Phong hơi gật gù. Đại quân hành quân gấp nhiều ngày, đã là người mệt ngựa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cần thiết đồ ăn cùng doanh trướng, có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đường Vương mở miệng dò hỏi. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Đạo Tông đáp lại. Truyền lệnh đại quân tăng nhanh hành trình, trước lúc trời tối chạy tới Đại Đồng, nói cho các tướng sĩ, Giang Hạ quận vương đã ở Đại Đồng chuẩn bị kỹ càng nóng hầm hập cơm nước, còn có ấm áp dễ chịu lều vải. Đường Phong đối với bên người Trình Sử Mặc nói. Rõ. Trình Sử Mặc không mình hành lễ, quay đầu ngựa lại, chạy như bay. Đến sát trời dần tối thời điểm, đại quân rốt cục đến Đại Đồng thành dưới. Lúc này, Đại Đồng thành bên trong đã sớm trải rộng lớn nhỏ lều vải. Cái kia mọi chỗ lửa trại thiêu đốt lên, bên cạnh địa phương cũng đã chi lên nồi và bếp đến, trong nồi nấu xong nóng hầm hập canh thịt. Cái này liên tục mấy ngày hành quân gấp, tất cả mọi người đã mệt mỏi hơi thai, bao quát Đường Phong cũng là như thế. Từ chối Lý Đạo Tông mời, Đường Phong theo bọn quân sĩ tại bên trong quân doanh ăn qua một cơm, lại dò xét quá nơi đóng quân, xác định không có bất kỳ cái gì để xuất về sau, hắn trở về chính mình doanh trướng, một con châm trong chăn, ngủ say xưa đi qua. Lúc này thành chủ phủ bên trong, Đại Đồng mấy vị tướng quân ngồi ở phía dưới, mà thân là chủ tướng Lý Đạo Tông thì lại ngồi ở phía trên. Vương gia, ngài nhiệt tình như vậy mời hắn Đường Phong, hắn nhưng như vậy từ chối, đây là không cho vương gia mặt mũi a. Bên trái một cái tướng quân nhìn Lý Đạo Tông, căm giận nói: "Đúng vậy a vương gia, hắn đây là tại cho ngài hạ mã huy a, bây giờ hắn vừa tới Đại Đồng liền như thế, cái này về sau sợ là còn sẽ xảy ra sự cố." Lại có người nói, trong lời nói tràn đầy tức giận một. Chương 387, Lý Đạo Tông phẫn nộ. Ngồi ở phía trên Lý Đạo Tông, nghe đến mấy cái này thuộc hạ, trong đầu rên một tiếng. Ở tấm kia uy nghiêm trên khuôn mặt, lại càng là lộ ra một vẻ vẻ giận. Hắn lay động nộ, không phải nói Đường Phong hôm nay từ chối hắn mời, càng không phải là nói Đường Phong không nể mặt hắn, mà là bởi vì chính mình những thuộc hạ này bụng dạ hẹp hòi. Đường Phong xuất lĩnh 13 vạn quân đội, lặn lội đường xa, trải qua 9 ngày thời gian, từ Trường An chạy tới Đại Đồng, trong thời gian này, ăn được khổ, tuyệt đối sẽ không thiếu. Từ Trường An đưa tới ý chỉ, là muốn Đường Phong tận lượng ở trong vòng 10 ngày, xuất lĩnh đại quân chạy tới Đại Đồng. Tại đây trời đông giá rét, muốn trong vòng 10 ngày, liền từ Trường An chạy tới Đại Đồng, trong đó độ khó khăn, có thể nghĩ. Mà bây giờ đây, Đường Phong lại chỉ dùng 9 ngày thời gian, liền xuất lĩnh đại quân đến lớn cùng, sợ là, trong lúc, đêm tối kiêm trình. Hắn nên tiếp Đường Phong thời điểm, từng xem qua những lính mới kia quân sĩ, mỗi người cũng đã mệt mở hơi thai, chớ đừng nói chi là Đường Phong người cầm đầu này. Tuy nhiên hắn cùng Đường Phong không có đồng nhu sự tình, thế nhưng hắn cũng có hiểu biết, Đường Phong đang ở trong quân, luôn là lấy mình làm gương, cùng bọn quân sĩ cùng ăn cùng ở, hơn nữa, mỗi muộn so với bọn quân sĩ ngủ được càng muộn, chống canh một sớm. Tại đây 9 ngày bên trong, vị này tuổi trẻ chủ soái, không biết ngủ qua bao nhiêu canh giờ, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Hôm nay bên trong, mặt ngoài nhìn qua, Đường Phong hay là duy trì tinh lực, hành động không ngại, nhưng hắn có thể từ Đường Phong bên trong đôi mắt đọc ra cái kia nồng đậm mệt mỏi. Huống hồ, lúc này đột quyết đại quân đã đến Tương Thành, bất cứ lúc nào đều sẽ đối với Đại Đồng đánh động chiến tranh. Cái này thời điểm lính mới cần nghỉ ngơi, cần khôi phục nhanh chóng tinh lực, mà thân là chủ soái Đường Phong càng cần phải mau chóng khôi phục tinh khí thần, do đó ứng đối đón lấy tàn khốc chiến tranh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình dưới trướng những tướng quân này, nhưng vẫn còn ở đo lường được Đường Phong có phải là hay không đang cho hắn hạ mã huy. Ta xin hỏi các ngươi, nếu để cho các ngươi chỉ huy mấy vạn bộ quân, có thể hay không ở trong vòng 9 ngày từ Đại Đồng đến Trường An? Hắn quét nhìn một vòng, lạnh lùng hỏi. Nghe được Lý Đạo Tông dò hỏi, đang ngồi các tướng quân cũng lăng một hồi. Sau đó, bọn họ liền chăm chú cân nhắc lên vấn đề này tới. Nếu là những mùa khác, ngược lại là có thể, nhưng nếu là tại đây trong ngày mùa đông, trong vòng 9 ngày từ Đại Đồng đến Trường An, hơn nữa còn là bộ quân, độ khó khăn quá lớn, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng làm được. Một vị tuổi cao tướng quân trầm ngâm nói. Thế nhưng là bọn họ làm được. Lý Đạo Tông lạnh lùng nói. Hay là cái kia trước hết nói chuyện tướng quân muốn nói điều gì, thế nhưng nói không có nói ra, đã bị Lý Đạo Tông chặn trở lại. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi bản vương không biết sao? Lý Đạo Tông mãnh liệt đứng lên, chỉ vào người tướng quân này lớn tiếng rít gào nói. Đột quyết đại quân an ủi, đại soái mang theo lính mới đêm tối kiêm trình gấp rút tiếp viện, bây giờ toàn quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, chẳng lẽ nói đại chiến buông xuống, đại soái còn phải bận tâm bản vương mặt mũi, đến phủ bên trong đến yến làm sao? Đến lúc nào ta Đại Đường tướng quân có loại này bầu không khí? Lý Đạo Tông thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Tới chính là cho bản vương mặt mũi, không đến chính là cho bản vương hạ mã huy. Như vậy nếu là trận chiến này bại, lại nên ai tới gánh chịu phụ trách đây? Đối mặt Lý Đạo Tông chất vấn, ở đây các tướng quân cũng á khẩu không trả lời được. Nhất là hai vị kia trước gây xích mích tướng quân, lại càng là xấu hổ đầu hạ thấp đi, không dám ngẩng đầu lên. Cái này là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một ngày, nếu là sau này người nào đổi lại nói sức loại, bản vương nhất định phải đem hắn chém đầu tại chỗ, quyết không nuông chiều. Lý Đạo Tông cái kia lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, lạnh lùng nói, ở đây tất cả mọi người đều có thể đủ cảm giác được cỗ này lạnh lẽo sát ý. Bọn họ biết rõ vị này nhìn qua tốt tính vương gia thật động sát nghiệm, nếu là mình còn dám nói cái gì, hắn tất nhiên dám động thủ. Kim muộn, đại quân nghỉ ngơi, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, nếu người nào dám quấy rầy bọn họ, quân pháp xử trí. Lý Đạo Tông hô. Rõ. Chúng tướng quân không người đáp lại. Sau đó Lý Đạo Tông phất tay áo, giận dữ rời đi, chỉ để lại những tướng quân kia hai mặt nhìn nhau. Cho tới cái kia hai cái trước hết nói chuyện tướng quân cũng không dám ở nơi này đem xuống dưới, ảo não chạy. Dưới bóng đêm đại đồng hoàn toàn yên tĩnh. Trên đầu thành mấy ngàn gác đêm binh lính dựa vào đầu tường cùng thành bên ngoài hỏa quang, nghiêm mật chú ý trong thành chỉ ở ngoài không. Đại chiến buông xuống, toàn bộ đại đồng thành bên trong bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Lý Đạo Tông đứng ở trên đầu thành, ngắm nhìn bắc phương, trong ánh mắt một vùng tăm tối. Nhìn kỹ hồi lâu thời gian về sau, hắn đưa mắt thu hồi lại, ngược lại nhìn phía thành bên trong, cái kia kéo dài vô tận lều vải. Toàn bộ quân doanh mới trong đất, giống như chết tiến tĩnh. Hiển nhiên, sở hữu quân sĩ cũng chìm vào giấc ngủ. Liên tục 9 ngày hành quân gấp, tiêu hao hết mỗi người tinh khí thần. Nghĩ đến sắp đến đột quyết đại quân, Lý Đạo Tông tâm tình đặc biệt trầm trọng. Sau đó, sợ là cái này đại đồng đều sẽ có một hồi huyết chiến. Thế nhưng, chỉ dựa vào hắn đại 40 đồng ngàn lão binh, Trường An đến 3 vạn lão binh, cùng với cái kia 10 vạn vừa huấn luyện 2 tháng lính mới, có thể hay không chống đối đột quyết kỵ binh trùng kích cả? Trong lòng hắn đầu không hề có một chút sức lực, thậm chí trong đáy lòng có chút bi quan. Tuy nhiên, ở nhân số bên trên, bọn họ muốn so với đột quyết nhiều, thế nhưng đánh trận xem không chỉ là nhân số. Trong lịch sử đã xảy ra quá nhiều lần lấy ít thắng nhiều chiến tranh. Bây giờ cái này đại đồng thành bên trong 17 vạn quân đội, trong đó tân binh liền đạt tới 10 vạn, những lính mới này vẹn vẹn chỉ huấn luyện 2 tháng, cái này dưới cái nhìn của hắn, những này tên lính mới căn bản là không có bất kỳ lực chiến đấu. Ra chiến trường, sợ là đối mặt đột quyết kỵ binh tấn công, còn không có giao thủ, đã bị sợ mất mật. Hiện tại, hắn cũng chỉ không hai có thể cầu nguyện, cái kia Cắt Lợi Khả Hãn không thể nhìn thấu cái này chướng nhãn pháp, nhìn thấy đại đồng có hơn 10 vạn quân đội về sau, ngoan ngoãn bỏ chạy. Nếu là đột quyết đại quân tới một lần tấn công, sợ là liền muốn để lộ ra. Sắp tới ánh bình minh thời điểm, trên trời dĩ nhiên lại tung bay lên tuyết hoa tới. Đường Phong một giấc này ngủ rất nặng, mãi đến tận sáng sớm, tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, hắn vừa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bôi một cái mặt, hắn ra doanh trướng. Nguyên bản yên tĩnh doanh trướng, lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Các phủ, các đoàn, các doanh quân sĩ cấp tốc đi ra doanh trướng, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Đường Phong đứng ở doanh trướng cửa, nhìn thiên không, ở trên bầu trời, điểm điểm lạc tuyết tung bay hạ xuống. Nhìn dáng dấp, lại phải có một trận tuyết lớn. Chương 388, Đường Phong bố cục. Hàn Phong dưới đại đồng thành, có chút hữu quạng. Trên bầu trời, tuyết hoa điểm bay xuống hạ xuống. Hoa. Quả đen ở trên thành trì phương lượn vòng lấy, phát sinh cái kia sắc bén tiếng kêu. Ở trong doanh trại ăn xong điểm tâm về sau, Đường Phong trở lại trung quân đại trướng. Nguyên bản Lý Đạo Tông từng đề nghị đem thành chủ phủ làm trung quân đại doanh, thế nhưng bị hắn cho phủ quyết. Hắn biết rõ đón lấy chiến tranh tuyệt đối sẽ không phát sinh đang đả thông thành bên trong. Hôm qua đến vội vàng, tất cả mọi người quá mức mệt mỏi, liền lâm thời nghỉ ngơi ở thành bên trong liều cỏ. Mà bây giờ đây cũng nên là ở đại đồng thành chỗ yếu xây dựng nơi đóng quân. Lần này hắn xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, cũng không phải là vì là ở đại đồng thành bên trong ngắm phong cảnh, càng không phải là vì là thủ vững thành trì. Hắn mục đích chính là đóng kín lớn trên cùng một đường, đột quyết kỵ binh nam hạ sở hữu đường, nếu là có thể lấy đại binh lực chấn nhiếp người đột quyết, để bọn hắn không dám từ lúc thông trên phương hướng nam hạ. Trong doanh trướng, tùy quân tư mã nhóm đã đem cái kia cự đại sa bàn làm tốt. Mộ đu lệ hóa sa bàn mặc dù lớn, thế nhưng lắp lên không hay, nhưng cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này sa bàn là hắn sai người lâm thời chế tác, mà cái này toàn bộ sa bàn bên trên ghi chú đại đồng phụ cận sở hữu núi non sông suối cùng quan hải. Lý Đạo Tông cũng mang theo thành bên trong các tướng lĩnh đến đại doanh bên trong. Nhìn tòa này cự đại sa bàn, tất cả mọi người cũng bị khiếp sợ đến. Đi qua thời điểm, bọn họ sử dụng đều là địa đồ, còn đây càng vì là tỉ mỉ sa bàn, bọn họ là chưa từng nghe thấy. Nhìn sa bàn bên trên, những cái quen thuộc thành trì quan hải, cùng với những cái dòng sông sân mạch, bọn họ có loại cảm giác, toàn bộ đại đồng cũng bị cất vào cái này sa bàn bên trong. To lớn bên trong liều cỏ, trong quân trên trăm vị tướng quân phân loại các nơi. Đường Phong đứng ở sa bàn mặt phía bắc, ngón tay xoa cằm, nhìn cái kia sa bàn, cả người rất là nhập thần, cũng không biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người đều tại lặng lặng chờ đợi hắn đạo thứ nhất xoáy lệnh. Quá không biết bao lâu, Đường Phong ngẩng đầu lên. Hắn tự tay đứng ở bên cạnh Tư Mã, đem một cái đặc chế gậy gỗ đưa cho hắn. Hắn cầm qua gậy gỗ đến, ở trên sa bàn phương di động, cuối cùng chỉ ở một chỗ. Mọi người thấy đi, địa phương đó là một vùng đất rộng rãi, cùng đại đồng trong lúc đó cũng có khoảng cách nhất định. Các ngươi cảm thấy, đem trung quân đại doanh xây dựng ở đây làm sao? Đường mở miệng hỏi. Mọi người thấy địa phương đó, đối chiếu xung quanh sơn xuyên địa thế, làm phán đoán. Ở cái kia bên trái là một dãy núi, mà phía bên phải địa phương lại là một mảnh chỗ trú địa. Tòng quân sự tình mà nói, bộ quân đối với kỵ binh, tốt nhất là lựa chọn có loại kia sơn mạch, hoặc là thành trì quan hải đến thủ vững, ở trên vùng bình nguyên xây dựng nơi đóng quân, rất dễ dàng bị kẻ địch kỵ binh cướp trại. Vừa vặn, Đường Phong lựa chọn nơi này, vô hiểm khả thủ, là một mảnh bình bố. Đại soái, chúng ta lần này đối mặt là 10 vạn đột quyết kỵ binh, mà binh pháp mà nói, ngài tuyển phổ biến nơi địa phương, cũng không thích hợp dựng trại đóng quân, quá dễ dàng bị đột quyết kỵ binh đột tập. Một người trung niên tướng lãnh trầm ngâm nói. Những người khác đều là dồn dập gật đầu phụ họa. Đường Phong cũng không có lập tức nói ra tự mình nghĩ phương pháp, trái lại, đầu tiên là nhìn phía Lý Đạo Tông. Quân vương, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn Lý Đạo Tông hỏi. Lý Đạo Tông khẽ chau mày, nhìn chỗ kia bình nguyên, đại náo cấp tốc vận chuyển. Nếu là người bên ngoài, lựa chọn như thế một chỗ vô hiểm khả thủ địa phương dựng trại đóng quân, hắn nhất định là tại chỗ liền sẽ đưa ra ý kiến phản đối, nhưng vấn đề là, đây là Đường Phong lựa chọn, hắn vậy thì không thể không chăm chú lo lắng. Hai lần đối với đột quyết tác chiến, Đường Phong cũng thể hiện ra siêu phàm tài hoa quân sự. Nhất là Đức Dương cuộc chiến, Đường Phong càng làm cho người đời nhìn thấy cái kia vượt xa siêu nhân quan sát cục diện cùng chiến lược ý thức. Như vậy, hiện tại Đường Phong lựa chọn như thế một nơi, có hay không có cấp độ càng sâu ý tứ đây? Chốc lát nhìn kỹ về sau, ánh mắt của hắn hướng về phương bắc di chuyển, cuối cùng đứng ở nơi nào đó. Khi thấy nơi đó thời điểm, hắn sáng mắt lên, cái này trong khoảng thời gian ngắn, minh bạch Đường Phong đem trung quân đại doanh an đâm vào chỗ này trên vùng bình nguyên mục đích. Ở nơi này bình nguyên mặt phía bắc, tới gần Vi Sơn địa phương, có một tòa không phải là quá bắt mắt quan hải, mà chỗ này quan hải là đại đường hồi trước xây dựng. Sau đó, lại trải qua liên tục đại chiến về sau, cái này quan hải liền nằm ở tàn phế vứt bỏ trạng thái, trong ngày thường chỉ có mấy trăm người đóng giữ. Thế nhưng, dù cho bỏ đi, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận, năm đó nó tồn tại ý nghĩa. Tòa này quan hải, ở thời kỳ đỉnh cao nhất bên trong, từng đóng quân quá 2 vạn đại đường binh lính. Lý Đạo Tông ánh mắt tại đây nơi quan hải dừng lại chốc lát, lần thứ hai hướng về Vi Sơn phía tây nhìn lại, ở cái kia phía tây địa phương, có một đoạn triền núi, mà ở cái kia triền núi bên trên, ghi chú một tòa thành tác. Tòa thành này nhất là chính Đức năm xây dựng, khi đó, nơi này từng đóng quân gần vạn quân đội. Nếu là đem cái này 3 chỗ địa phương hợp ở cùng một nơi xem, như vậy, liền hình thành một cái túi áo. Mấu chốt nhất là, nếu là đem cái này 3 chỗ địa phương cũng đóng quân trên trọng binh, như vậy, liền phong tỏa toàn bộ đại đồng thành phía đông sở hữu Nam Hạ khu vực. Nói cách khác, người đột quyết nếu là muốn Nam Hạ nói 427, hoặc là đi tấn công đại đồng thành, hoặc là tấn công Đường Phong trung quân đại doanh. Ngoài ra, liền cũng lại không có bất kỳ cái gì Nam Hạ khắp vùng. Thế nhưng, người đột quyết hầu như đều là kỵ binh, tấn công mở ra thành, không nói có thể hay không công phá, dù cho coi như là công phá, vậy cũng cần 1-2 tháng, còn muốn tổn thất đại lượng binh lực. Chỉ cần cắt lợi khả hãn không phải là ngu xuẩn, như vậy, liền tuyệt đối sẽ không sử dụng kỵ binh đi tấn công đại đồng thành. Như vậy, người đột quyết chỉ có thể đi Đường Phong lựa chọn con đường này. Thế nhưng, Vi Sơn quan hải cùng đối diện trên núi tòa thành kia nhé, chỉ cần đóng quân trên 10, 20 ngàn quân đội, như vậy, bị công phá độ khó khăn so với công phá quá cùng thành còn khó hơn. Như vậy, duy nhất phương pháp chính là trực tiếp công kích Đường Phong trung quân đại doanh, nhưng nếu là công kích trung quân đại doanh, hai bên quan hải cùng thành tắc bên trong chú quân thì có thời cơ từ hai cánh công kích người đột quyết, đến thời điểm đó, người đột quyết tình cảnh liền lúng túng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Đạo Tông cái kia trong đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ. Lúc này, trong lòng hắn lại càng là lòng tràn đầy cảm khái, nhìn Đường Phong thời điểm, trong ánh mắt rất nhiều coi trọng. Người trẻ tuổi này, thật chính là một cái trời sinh xuất tài. Cái này lơ đãng trong lúc đó bố cục, liền có thể đủ cứu sống toàn cục, cái này còn không có giao thủ đây, người đột quyết cũng đã nằm ở bị động. Chương 389, điều binh khiển tướng. Lại là cái vô cùng tốt địa phương. Lý Đạo Tông vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Đạo Tông, Đường Phong mỉm cười. Vị này, cuối cùng là ở trên sa trường sờ soạng lần mò đi ra lão tướng, quan sát cục diện, chiến lược ý thức, không phải là tầm thường võ tướng có khả năng đủ so với. Giống như là hiện tại, ở đây võ tướng có tới gần 100 vị, trong đó không thiếu một ít tư lịch lão, tuổi tác lớn tướng quân, thế nhưng đến bây giờ, những người này cũng hay là đầu óc mơ hồ. Tuy nhiên cũng nhìn mình chằm chằm chỉ địa phương, thế nhưng xem không ra bất kỳ kết quả tới. Chỉ từ một điểm này liền nhìn ra được, những người này quân sự tố dưỡng, còn có chiến lược ý thức là có khiếm khuyết. Bọn họ hay là có thể trở thành một hợp lệ lãnh binh đại tướng, thế nhưng vô pháp trở thành một vị danh tướng, chớ đừng nói chi là tự mình nắm giữ ân soái. Đại soái có chắc chắn hay không, lấy mệt mỏi lính mới, chính diện chống đối đột quyết đại quân trùng kích. Lý Đạo Tông thu lại nụ cười, mở miệng hỏi. Lời nói này, vốn là ta muốn hỏi quận vương. Đường Phong híp mắt nhìn Lý Đạo Tông, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lần này, Lý Đạo Tông sửng sốt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, không phải là rất rõ ràng liếc Đường Phong ý tứ. Bản soái cho ngươi 40.000 lính mới, 5.000 lão binh, quận vương có thể hay không bảo vệ đại đồng thành? Đường Phong hỏi tiếp. Làm nghe đến đó về sau, Lý Đạo Tông đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh, liền cũng là minh bạch Đường Phong ý tứ. Thay mận đổi đảo. Đường Phong đây là muốn chỉnh hợp binh mã, đem sở hữu lao binh cũng tụ tập ở chỗ kia trên vùng bình nguyên, mà cái này đại đồng thành thủ quân, nhìn như số lượng không giảm, kỳ thực cũng bị tân binh thay. Như vậy tới nay, Đường Phong trong tay lão binh số lượng liền đạt đến 7 vạn, ngoài ra còn có 6 vạn tân binh, tổng cộng 13 vạn. Nếu là dựa vào chỗ kia nơi yếu hại, vẫn thật là có năng lực cùng người đột quyết trả lại mối thủ. Thẳng đến lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vị này tuổi trẻ chủ soái, tựa hồ cũng không phải đơn thuần muốn dựa vào to lớn binh lực, triển khai chướng nhãn pháp, dọa chạy người đột quyết, hắn tựa hồ còn có cùng người đột quyết quyết chiến suy nghĩ. Người đột quyết trải qua ngày mùa thu trong kia trận thảm bại về sau, hao binh tổn tướng, nguyên bản gần 20 vạn binh mã, bây giờ có thể điều đi, chỉ còn dư lại 10 vạn người. Song phương binh lực so sánh, kỳ thực là ở trên một trục hành, hai phe đều không có quá to lớn thế yếu. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đột nhiên cảm giác được cỗ này áp lực. 40.000 tân binh, 5.000 lão binh, nhìn qua, Đường Phong vị chủ soái này cho hắn binh lực không ít, thế nhưng, cái kia 40.000 tân binh lực chiến đấu đáng lo, thực tế lực chiến đấu, sợ là không hẳn so với 1 vạn lão binh mạnh. Có thể hay không bảo vệ đại đồng, là một quan trọng. Nếu là đột quyết đại quân trực tiếp công kích Đường Phong trung quân đại doanh, như vậy, hết thảy đều tốt, nhưng nếu là người đột quyết quyết tâm tấn công đại đồng, như vậy, cũng có chút không ổn. Hiện tại mấu chốt là, liền xem người đột quyết có chịu hay không dựa theo chúng ta sắp xếp đến đi. Vào giờ phút này, xung quanh những tướng lĩnh kia cũng hay là một con mê vụ. Có chút không hiểu, hai vị chính phó thống soái đến tuột cùng đang nói cái gì. Lý Đạo Tông nghe được Đường Phong lời này, tự nhiên là minh bạch ý hắn, hơi gật gù. Đường Phong từng nói, vừa vặn cũng là hắn lo lắng. Đến lúc đó, nếu là đột quyết đại quân trực tiếp tấn công đại đồng, như vậy, cái này sở hữu bố cục, sợ là đều muốn không thực hiện được, đến cuối cùng, sợ là cũng bị bách cùng người đột quyết ở đại đồng triển khai quyết chiến. Đường Phong nhíu môi, mở miệng nói, "Nhưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trên thế giới này, nơi nào có hoàn toàn chắc chắn sự tình đây? Nhất là phía trên chiến trường này, thay đổi trong nháy mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến số, dù cho tôn tử tái thế, cũng không thể nào đoán trước đến tất cả. Mặc dù có khả năng này, thế nhưng độ khả thi rất nhỏ, trừ phi nói, người đột quyết biết rõ chúng ta nội tình." Lý Đạo Tông nghĩ một hồi, nói như vậy nói, "Truyền lệnh đặc chiến phủ, phong tỏa toàn bộ đại đồng mặt phía bắc, bất kỳ xuất hiện ở khu vực này người bên trong, mặc kệ là ai, lập tức khống chế lại." Đường Phong mở miệng đối với phía sau Triệu Bình phân phó nói, "Triệu Bình không mình hành lễ. Xây dựng doanh trại cần thiết vật tư, còn muốn phiền phức quận vương điều phối." Đường Phong ngược lại nhìn phía Lý Đạo Tông, mở miệng nói, "Cái này hiển nhiên." Lý Đạo Tông gật đầu đáp lại, "Trịnh tướng quân, bản soái cho ngươi 5000 lão binh, 15.000 tân binh, ngươi dẫn theo quân chạy tới nơi này quan hải đóng giữ, trước khi đi, mang đủ bán nguyệt lương thực." Đường Phong xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Triệu Thừa Triệu tướng quân trên thân, trong tay gậy gỗ chỉ vào vi sơn trên chỗ kia quan hải, ra lệnh, "Rõ." Triệu Thừa ôm quyền không người, cao giọng đáp lại, "Vị này xuất thân từ quan trung hữu vệ đại tướng, qua tuổi 30 tuổi, chính là tướng môn xuất thân, lần này từ quan trung điều phối 3 vạn lão binh, chính là từ hắn đến thống lĩnh. Chu tướng quân, bản soái cho 5000 lão binh, 8000 tân binh, ngươi dẫn theo quân chạy tới nơi này thành tắc, trước khi đi, tương tự mang đủ bán nguyệt lương thực." Sau đó, Đường Phong chu bật trên thân, trong tay gậy gỗ rơi vào cái kia vi sơn quan hải đối diện thành tắc bên trên, ra lệnh, "Rõ." Chu bật đứng ra, không người đáp lại. Qua tuổi 50 tuổi lão tướng, chính là Trịnh lão tướng quân phó tướng, lần này bởi vì Trịnh lão tướng quân tuổi tác vấn đề, không thể lên phía bắc, mà vị này thân thể khỏe mạnh lính mới bên trong lão tướng, liền theo đại quân lên phía bắc. Người này hay là có thể ở đại đường tướng quân, không tính đỉnh cấp, thế nhưng cũng không thể phủ nhận hắn quân sự tài năng, cuối cùng là hắn tính tình trầm ổn, hành sự vững vàng nặng. Làm lính mới bên trong tướng lĩnh, không thể nghi ngờ, Chu Bật là Đường Phong trung thực người ủng hộ, tiền. "Lý tướng quân, bản soái cho ngươi lão binh 1000, tân binh 5000, ngươi dẫn theo quân chạy tới nơi này, trước khi đi, cũng đồng dạng mang theo bán nguyệt lương thực, ngươi đến chỗ này về sau, liền xây dựng lâm thời thành trại, hơn nữa, xây dựng thành trại phải lớn hơn, ưa nhìn nhất đi tới có thể chứa đựng 2 vạn người." Đường Phong sau đó nhìn phía bên trong làm, trong tay gậy gỗ chỉ vào đại đồng phía đông cái kia mảnh thổ sơn, phân phó nói. Rõ. Bên trong làm đứng ra, không người đáp lại. Cùng xuất phát từ lính mới, bên trong làm đối với chính mình chủ soái mệnh lệnh, tự nhiên là không có bất kỳ nghi ngờ nào. "Vương tướng quân, ngươi liền có thể xuất lĩnh 2 vạn quân sĩ, mang theo truy vật nặng tư, chạy tới nơi này bình nguyên, ở trên vùng bình nguyên, xây dựng trung quân đại doanh, bản soái yêu cầu ngươi, trong vòng 1 ngày, đem đại doanh xây dựng lên, doanh trại bên ngoài phải lớn hơn lượng bố trí cự mã." Cuối cùng, Đường Phong ánh mắt rơi vào Vương Hiển trên thân, phân phó nói nguyên. "Rõ." Vương Hiển đứng ra, không người đáp lại. Chương 390, cao hiệu suất công binh. Đại Đồng phủ, quân đội dày đặc điều động. Công trình phủ, cái này Đường Phong ở lính mới chúng tổ xây mới bộ môn, khi chiếm được Đường Phong mệnh lệnh về sau, bắt đầu nhanh chóng xây dựng doanh trại. Cùng dĩ vãng đại đường quân đội không giống, lính mới trung bộ cửa muốn bao nhiêu khá hơn chút. Trong đó, như là công trình phủ đã triệt để thoát ly hàng ngũ chiến đấu, chuyên môn vì là đại quân bắc cầu xây đường, kiến thiết nơi đóng quân vân vân. Đây là một cái siêu đại quy mô phủ, tổng số người đạt đến 5000 người. Nếu là ở không phải thời chiến, cái này 5000 công binh phân tán ở các phủ các đoàn bên trong. Thế nhưng, một khi đại quân đoàn lúc tác chiến đợi, những công binh này liền sẽ tụ họp lại, thống nhất hành động. Bởi vì là chuyên nghiệp công binh, vì lẽ đó, xây dựng doanh trại tốc độ, tự nhiên, muốn so với phổ thông binh sĩ nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa hơn vạn binh lính phối hợp, chỉ một ngày thời gian, ở phía trên vùng bình nguyên kia, một tòa cự đại doanh trại mọc lên mà lên. Kiên cố hàng rào, từng tòa san sát lầu quan sát khán đài, doanh trại bên ngoài còn có hai đạo rãnh, rãnh bên ngoài lại mắc vô số cự mã. Tiêu chuẩn hóa doanh trại, có thể so với một tòa tiểu hình thành trì. Thế nhưng, từ phòng ngự lực mà nói, tòa này doanh trại muốn vượt xa phổ thông thành trì. Có thể nói, 930 cái này chính là một cái chiến đấu pháo đài. Theo doanh trại ngoại vi xây dựng xong xuôi, Đường Phong xuất lĩnh 10 vạn quân đội, tiến vào doanh trại bên trong, các phủ, các đoàn, dựa theo sớm định ra danh sách, dựng lều vải. Đến hoàng hôn thời điểm, doanh trại bên trong, sở hữu lều vải cũng đã dựng xong xuôi. Những cái không phải lính mới các tướng lĩnh, nhìn tòa này chỉ một ngày liền xây dựng xong xuôi cự đại nơi đóng quân, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nhất là đại đồng phủ những tướng quân kia, nhìn những cái cao hiệu suất lính mới, dần dần thiếu xem thường, nhiều mấy phần coi trọng. Đồng thời, đối với vị kia tuổi trẻ chủ soái, mấy phần kính nể. Hai ngày này bên trong, bọn hắn cũng đều đang quan sát lính mới, tại bọn họ lúc đầu trong nhận thức biết, chỉ huấn luyện hơn 2 tháng tân binh, cái kia đều là chút gà mờ, đại chiến trước mặt, có thể không bị dưới tệ ra quần cũng không tệ. Thế nhưng, làm lại quân đến lớn cùng, không có một người nào lộ ra khiếp được tới. Bất kể là các tướng quân hay là các binh sĩ, cũng làm từng bước làm việc của mình. Dòng dã 10 vạn quân đội, nhưng không có một chút nào hỗn loạn. Chỉ từ tính kỷ luật mà nói, lính mới tính kỷ luật, thậm chí so với bọn họ chỉ huy lão binh còn cao hơn. Làm trong quân lão nhân, bọn họ tự nhiên biết rõ, chi này lính mới có thể có biểu hiện như thế, thực sự không phải là đợt này tân binh chất lượng cao bao nhiêu, mà là bởi vì có một cái năng lực siêu cường chủ tướng. 2 tháng, liền đem một đám gà mờ huấn luyện đến kỷ luật nghiêm minh mức độ, loại này năng lực đủ khiến bọn họ không đất dung thân. Chỉ từ một điểm này liền nhìn ra, vị kia tuổi trẻ chủ soái ở quân sự phương diện tài năng có bao nhiêu đột xuất. Nguyên bản còn chưa chịu phục những tướng lãnh kia, đến bây giờ, rốt cục không thể không đi thừa nhận, liền có thể lực tới nói, chính mình cùng vị này đại đường định Bắc Hầu trong lúc đó, trên lệch thật không là đồng dạng lớn. Quả thực có thể nói, là sự khác biệt một trời một vực. Đường Phong mang theo một đám tướng tá, bước vào trung quân đại trướng. Cái kia đường chữ kỷ, theo hắn bước vào, treo thật cao lên. Cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất nắm giữ ân soái, cũng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thăng trướng. Trong quân cái kia hơn 10 vị tư mã, đem các loại văn thư rời vào đại trướng đến, cái kia bị phân rất nhiều bộ phận xa bàn, cũng một lần nữa chắp vá lên. Tư mã nhóm đem mấy cái viết không giống chữ lá cờ cắm ở xa bàn các nơi. Đường Phong đứng ở xa bàn phía trước, nhìn tòa này cự đại xa bàn. Toàn bộ bên trong lều cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Hắn không nghĩ chiến, tối thiểu ở lính mới không có triệt để thành quân trước, hắn không nghĩ chiến, nhưng nếu là người đột quyết thật quyết tâm muốn chiến, như vậy, hắn không ngại, ở cái này không thích hợp thời gian trong, cùng cắt lợi khả hãn nhất chiến. Nếu là muốn chiến, như vậy, liền muốn nhất chiến định càn khôn. ACAF, ngươi người đột quyết nếu tại loại này sai lầm thời gian trong giơ lên chiến tranh, như vậy, liền muốn làm tốt vì thế trả giá nặng nề chuẩn bị. Mệnh lệnh kỵ binh các phủ, thả ra thám báo, nghiêm mật giám thị doanh trại xung quanh khu vực, phát hiện bất kỳ tiếp cận doanh trại người, tức khắc bắt lấy. Nhìn cái kia xa bàn, Đường Phong phân phó nói. Rõ. Hiện tại, nắm trong tay của hắn kỵ binh, tổng cộng có 3 vạn người. Trong đó, lão binh 1 vạn, tân binh 2 vạn. Mà hắn đối diện người đột quyết, lại là toàn bộ kỵ binh, nhân số ở 10 vạn. Hiện nay, còn vô pháp xác định đột quyết đại quân chân thực số lượng, thế nhưng, từ đặc chiến phủ trả lại tình báo phán đoán, người đột quyết số lượng sẽ không ít hơn 10 vạn. Đường quân lợi hại, không ở chỗ kỵ binh lợi hại, mà là ở các binh chủng trong lúc đó phối hợp, ngoài ra, chính là kiểu mới trang bị sử dụng. Tòa này doanh trại bên trong, bố trí vượt qua 500 cái kiểu mới nổ xa, mặt khác, còn có 100 cái kiểu mới máy bắn đá. Những này đại hình vũ khí đều là hắn huấn luyện lính mới thời điểm, mệnh lệnh công tượng chế tạo. Bất kể là ở xạ tốc trên hay là tầm bắn bên trên, những này vũ khí mới cũng siêu việt đại đường hiện hữu đại hình vũ khí. Mà lần này lên phía Bắc, hắn từ công bộ nơi đó đòi hỏi 2000 thùng gỗ lửa mạnh dầu, mà những này chính là hắn đối phó đột quyết kỵ binh đại sát khí. Tiên sinh, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Đường Phong đưa mắt từ xa bàn trên thu hồi lại, ngược lại nhìn phía bên người Quách Hiệt, mở miệng hỏi. Nói thật, tuy nhiên hắn là nghĩ tới cùng người đột quyết quyết chiến, thế nhưng đối với cái này nhất chiến cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đây là thủ thắng căn bản vậy. Quách Hiệt vừa cười vừa nói. Mà bây giờ trận này tuyết sẽ trên diện rộng suy yếu kỵ binh lực chiến đấu, đây là thiên thời vậy, mà chúng ta cự hiểm mà thủ, lương thảo vật tư sung túc, chiếm cứ địa lý, và lại quân ta gìn giữ đất đai vệ cường, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đây là người và vậy, ba người đều ở bên ta, trận chiến này tất thắng. Quách Hiệt nói tiếp. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong mỉm cười. Nếu như có thể toàn thắng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, thế nhưng mặc dù vô pháp toàn thắng, cũng không thể bại, tối thiểu không thể để cho đột quyết kỵ binh lướt qua quá cùng, tiến vào đại đường cảnh nội. Lúc này, bên ngoài trăm dặm tương thành, tòa này ngày xưa người đột quyết chế tạo thành trì, lại trải qua 2 lần chiến hỏa về sau, đã trở thành một tòa hoang thành. Chiến hỏa dấu vết vẫn có thể thấy rõ ràng. Tuyết lớn bao trùm những cái khô cạn máu tươi, thế nhưng không xóa đi được cái kia đại đường mang cho người đột quyết vết thương. Sở hữu người đột quyết vẫn nhớ kỹ, cái kia gọi là Đường Phong đường nhân, là như thế nào ở đây, đồ sát bọn họ hơn vạn tộc nhân. Chương 391, Trường An đêm tối chưa ngủ. Cái kia cự đại lều vải. Bên trong lều, vị trí trung tâm bên trên, bày đặt một cái chậu than lớn. Trong chậu than, thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm phía trên, mang theo chứa ngựa mẹ sát ấm. Cắt Lợi Khả Hãn ngồi ở đó bày ra ra sói thạch đầu ghế ngồi, dùng dao nhỏ cắt thịt dê. Phía dưới, hơn 10 vị đột quyết các bộ thủ lĩnh, ngồi dưới đất, miệng lớn gặm ăn thịt dê, cái kia tướng ăn rất là thô lỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhã nhặn có thể nói. Vị kia thảo nguyên vu sư, không thể nghi ngờ, là những này bên trong, tướng ăn nhìn qua tốt nhất. Trận này tuyết lớn, đến thật không là thời điểm, đầu tiên là liên tục chiến bại, lại là liên tục tuyết lớn, thảo nguyên người chết đói khắp nơi, chẳng lẽ nói, Trường Sinh Thiên chán ghét chúng ta người đột quyết. Một vị thủ lĩnh, thả ra trong tay thịt xương đầu, lớn tiếng nói: "Thả nguyên nương chó má, Trường Sinh Thiên vĩnh viễn chiếu cố chúng ta người trong thảo nguyên, lần này tuyết lớn, tao thai, không chỉ là chúng ta người đột quyết, cái kia đại đường quốc bên trong cũng đồng dạng tao thai." Bên cạnh một vị thủ lĩnh lôi kéo cổ hằng mắng: "Không sai, chúng ta là Trường Sinh Thiên nhi tử, Trường Sinh Thiên làm sao nắp khí quản vứt bỏ chúng ta đây?" Lại có một vị thủ lĩnh nói: "Cái này thời điểm," Cắt Lợi Khả Hãn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh một tuần. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào vu sư trên thân. "Thánh sư, ngài cảm thấy trận này tuyết lớn sẽ kéo dài bao lâu?" Vị kia vu sư thả xuống trong tay dê đầu đàn thịt, ánh mắt nhìn lại đây. "Phong Vũ Lôi Địa Tuyết, đây là Trường Sinh Thiên ý chỉ, chúng ta phàm nhân lại sao dám suy đoán Trường Sinh Thiên ý chỉ đây?" Một lát sau, vu sư nói như vậy nói: "Lần này, Khả Hãn xuất đại quân Nam Hạ, mục đích là cướp bóc lương thực, lần này, đại đường phương diện tất nhiên không có chuẩn bị, Khả Hãn cần nhanh chóng hành động để tránh khỏi sinh thêm sự cố." Nói tới chỗ này, vu sư dừng lại một chút một hồi, quay đầu đi qua, nhìn phía ngoài lều. Hàn phong gào thét, lớn tuyết còn đang rơi, hơn nữa, càng rơi xuống càng lớn. Như vậy khí trời dưới, căn bản không thích hợp kỵ binh đại quân đoàn hành động, đối với bọn hắn người đột quyết tới nói, không thể nghi ngờ, là cái rất gay go sự tình. Thế nhưng, có lợi có hại. Tuyết lớn che lấp tất cả sinh vật hành tung, cũng che lấp bọn họ người đột quyết hành tung. Hơn nữa, lúc này, đại đường mọi người đang chuẩn bị quá năm mới, nghĩ đến, bọn họ căn bản không nghĩ tới quá, bọn họ người đột quyết sẽ ở cái này thời điểm năm hạ. Coi như là đường nhân biết rõ, có thể đại đồng phương diện, chỉ có cái kia 40.000 quân đội, căn bản vô pháp chống đối bọn họ đột quyết đại quân. Cho tới nói, cái kia đại đường Giang Hạ quận vương lựa chọn thủ vương thành trì, hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại, bọn họ lần này cũng không phải vì là công thành đoạt đất, mà là đơn thuần vì là tiến vào đại đường cảnh nội cướp bóc. Dù cho tin tức truyền tới Trường An, đại đường cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn điều động đại quân gấp rút tiếp viện đại đồng. Mà Đức Dương phương diện đường quân, khoảng cách cái này đại đồng cũng có tới gần ngàn dặm, như vậy khí trời dưới, Đức Dương đường quân gấp rút tiếp viện đại đồng cũng cần khá hơn chút ngày. Đợi được Đức Dương đường quân chạy tới đại đồng, sợ là bọn họ cũng cướp bóc đủ. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Thánh sư cảm thấy, đến lúc nào phát binh tốt nhất? Cắt Lợi Khả Hãn tuy nhiên trong lòng đã sớm có quyết đoán, nhưng vẫn là trưng cầu vị này vu sư ý kiến. Đối với người trong thảo nguyên tới nói, vu sư là người cùng Trường Sinh Thiên trong lúc đó ràng buộc, là Trường Sinh Thiên ở nhân gian người phát ngôn. Mà thân là Trường Sinh Thiên người phát ngôn vu sư, ở trên thảo nguyên có lực ảnh hưởng cực lớn, dù cho coi như là cao quý hán vương, cũng phải đối với vu sư lễ ngộ rất nhiều. Phàm là gặp phải đại sự kiện, Khả Hãn cũng nhất định phải sớm trưng cầu vu sư kiến nghị. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Vu sư muốn đều không có mơ tưởng, liền mở miệng đáp lại: "Vậy được, ngày mai sáng sớm, mặc kệ cái này tuyết lớn có hay không đình chỉ, cũng phát binh Nam Hạ." Cắt Lợi Khả Hãn lớn tiếng nói. Tuyết lớn tiếp tục lấy, toàn bộ thế giới đều trở thành một mảnh trắng như tuyết. Người đột quyết không nghĩ tới, chỉ là trì hoãn cái này một ngày thời gian, nhưng bỏ mất rất nhiều lương cơ hội. Sở hữu Nam Hạ đường cũng bị Đường Phong cho triệt để phá hỏng. Hiện tại, bọn họ muốn Nam Hạ, duy nhất khả năng hoặc là tấn công đại đồng thành, hoặc là công kích Đường Phong trung quân đại doanh. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, đều phải trải qua một hồi huyết chiến. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ đại đồng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phong ngồi ở trong doanh trướng, trước mặt trong chậu than, hỏa diễm chập chờn. Đơn giản ăn mấy cái nướng hướng, hắn tâm tư tung bay ra ngoài. Lúc này, đã là 29 tháng chạp. Lại quá một muộn bên trên, chính là đêm giao thừa. Không không, làm những cái thế gia tử đệ nhóm đang ở nhà bên trong cùng người nhà chờ đợi năm mới đến thời điểm, hắn lại chỉ có thể tại đây lạnh lẽo bắc phương trên mặt đất, gặm nướng hướng. Ngày mai bên trong, người đột quyết tất nhiên sẽ có hành động, tiếp đó, sợ là sẽ một hồi ác chiến. Giao thừa ngày, vốn phải là cả nhà đoàn viên, thế nhưng, bọn họ những người này, nhưng phải cùng địch nhân ở bên này cương trên tử chiến. Thâm tư tung bay, Trường Nhạc thân ảnh, không khỏi ở trước mắt lấp lóe. Cũng không biết rằng, cái kia tiểu nữ nhân, cái này thời điểm, đang làm gì, không có có muốn chính mình đây. Chờ mình trở lại Trường An thời điểm, sợ là, Trường Nhạc bụng cũng hiện ra trong lòng đi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn không khỏi cười rộ lên, nụ cười kia nhìn qua, có chút ốc. 6. Sở hữu nên chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp đó, liền làm hết sức mình theo số trời. Tại phía xa bên ngoài ngàn dặm Trường An, lúc này, là một mảnh đèn đuốc có ánh. Tuy nhiên đã cấm đi lại ban đêm, thế nhưng, bởi vì Tết xuân sắp đến, trên đường cái, treo đầy đủ loại đèn lồng. Đại Minh cung bên trong, mấy chỗ cung điện, vẫn sáng đèn. Thái Cực điện. Đường Vương ở bên trong tòa đại điện này, đi qua đi lại. Tuy nhiên, người khác ở Trường An, thế nhưng, tâm nhưng đã sớm tung bay đi Đại Đồng. Hắn bây giờ là muốn biết, Đường Phong quân đội, có hay không đến lớn cùng, người đột quyết quân đội, lại có hay không như cùng hắn nhóm suy đoán giống như xuất hiện ở quá cùng đây. Cái này rất nhiều suy nghĩ, quanh quẩn ở trong lòng, để hắn vô pháp giấc ngủ. Lý Tuân, ngươi nói, cái kia hôn tiểu tử, đến lớn cùng sao? Không nhịn được, hắn dừng bước lại, nhìn Lý Tuân hỏi. Đối với Đường Vương dò hỏi, Lý Tuân cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng rất muốn biết, Đường Phong có hay không đến lớn cùng. Có thể tính toán thời gian, nếu là trên đường không có trì hoãn, cái này thời điểm, Đường Phong đại quân cũng đã đến lớn cùng. Thế nhưng, trận này tuyết lớn đến đột nhiên, lại bằng thêm rất nhiều biến cố. Cũng không biết rằng, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Định Bác Hầu xưa nay hành sự vững vàng nặng, trước hai lần lên phía Bắc, hắn đều hoàn mỹ hoàn thành bệ hạ cho hắn mệnh lệnh, lần này, tin tưởng hắn cũng có thể đủ ở trong thời gian quy định, chạy tới Đại Đồng. Lý Tuân như vậy hồi đáp. Nghe được Lý Tuân trả lời, Đường Vương gật gù sáu. Chương 392, trong ngày mùa đông rau xanh. Bệ hạ, Giang Hạ quận vương gấp đấu. Chính đang khi nói chuyện đợi, Vinh Đức Toàn bước nhanh đi tới. Đường Vương mãnh liệt quay đầu nhìn sang. Vinh Đức Toàn bước nhanh đi lên phía trước, đem cái kia gấp tấu đưa cho Đường Vương. Đường Vương bên này mở ra cái kia gấp tấu, lật xem một phen về sau, một trận nhìn trời cười to. Đứng ở bên cạnh Lý Tuân, nhìn cười rất là hài lòng Đường Vương, liền cũng là biết rõ, cái này tất nhiên là Định Bác Hầu xuất lĩnh đại quân, đến quá cùng. Tiểu tử này, lại cho chấm mang đến một niềm vui bất ngờ à, chúng ta bên này bên trong đang lo lắng, hắn trong vòng 10 ngày có hay không có thể chạy tới Đại Đồng, cái kia một bên, nhưng 9 ngày liền đến lớn cùng. Đường Vương cầm cái kia gấp tấu, vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Vương, bất kể là Lý Tuân hay là Vinh Đức Toàn, cũng biến hiện rất là bình tĩnh. Hết cách rồi, vị kia Định Bắc Hầu đã mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, cho tới đến bây giờ, dù cho hắn làm ra lại thần kỳ sự tình đến, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Như vậy, chấm liền cũng là có thể thở ra một hơi, tiếp đó, liền xem người đột quyết có hay không có đảm lượng, ở bây giờ dưới cục thế mặt mở ra chiến sự. Đường Vương trên mặt mang theo nụ cười, rất là tự tin nói. Đối với đại đường quân đội, vị này đại đường người sáng tạo, có mê chi tự tin. Hắn tin chắc, quân đội mình là có thể làm được công vô bất khắc, nhất là nhánh quân đội này người thống lĩnh vẫn bị hắn ký ức kỳ vọng cao Đường Phong. Vậy hạ, công chúa hôm nay phái người lại đây, hy vọng lần đầu tiên xuất cung một chuyến. Vinh Đức Toàn nhìn tâm tình thật tốt Đường Vương, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe được Vinh Đức Toàn, Đường Vương cúi đầu nhìn sang. Hắn không có lập tức nói cái gì, mà là đầu tiên là ngắn ngủi suy tư. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lỗ mũi rên một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà động nộ. Nàng ngược lại là có lòng, bất quá, nàng vốn chính là cái này tính cách, người đi biết rõ sẽ thanh nhã giữ, năm sau, công chúa có thể như thường lệ ra vào Đại Minh Cung, không cần cố ý hướng chấm bày ra, nếu là tiền vật phía trên. Đường Vương nói đến một nửa thời điểm, dừng lại. Bây giờ cái này Đại Minh Cung bên trong, có tiền nhất người, sợ cũng là thuộc nàng, hiện nay, nàng sợ là cái gì cũng không thiếu. Đường Vương thán một tiếng nói. Nghe được Đường Vương cái này một tiếng thở dài, Vinh Đức Toàn cùng Lý Tuân lẫn nhau liếc mắt nhìn, cười lắc đầu một cái. Hiện nay cái này Đại Minh Cung bên trong, có tiền nhất người, lại là trưởng nhạc công chúa. Hầu tước phủ bên kia thứ tốt, liên tục không ngừng đưa vào cung đến, vẫn liền không có có từng đứt đoạn, bây giờ, Thanh Nhã ở giữa tiểu khố phòng, cũng bác tắc đầy. Liền cung bên trong cho Thanh Nhã giữ này điểm lệ bạc, cũng không so với được hầu tước phủ một lần tặng đồ nhiều. Tựa hồ, những ngày gần đây, công chúa nôn mẹ hại lợi hại, hầu tước phủ bên kia, hầu như trong mỗi ngày đều tới cung bên trong tặng đồ, hơn nữa, trong đó không ít đều là mới mẻ trái cây rau xanh. Định Bác Hầu ở mùa thu thời điểm, sao sử dụng khối lớn lưu ly, ở Nam Sơn trong trang xây dựng hai cái to lớn rau xanh lều lớn. Có người nói, cái kia lều lớn phía trên, mặc lên 100 khối lưu ly, ở bắt đầu mùa đông trước, liền gieo xuống trái cây rau xanh. Mà bây giờ, lều lớn bên trong rau xanh thành thục. Có thể bởi vì sản lượng hữu hạn, hầu tước phủ bên kia đem đến mức rất nghiêm, ngoại trừ chính mình phủ bên trong cần, chỉ cấp thân cận nhất mấy nhà đưa một ít, còn những nhà khác là một mực không tiễn. Dù cho coi như là có người giá cao mua, thế nhưng hầu tước phủ bên này cũng không bán. Đối với cái này, Trương An thành bên trong không ít người sinh lời oán hận. Thế nhưng, rồi lại không thể nói cái gì. Chấm nghe nói, mấy ngày nay, hầu tước phủ bên kia cho Thanh Nhã giữ đưa không ít non nớt rau xanh. Đường Vương nghĩ đến cái gì, cái này thời điểm, mở miệng dò hỏi. Công chúa mấy ngày nay nôn mẹ lợi hại, hầu tước phủ bên kia biết rõ, liền ngày ngày đưa mới mẻ rau xanh trái cây. Vinh Đức Toàn cũng không dám ẩn giấu, thành thật trả lời nói. Hắn Đường Phong ngược lại là thu nạp không ít người tài ba, chính là hắn không tại Trường An, dưới tay hắn những người kia cũng có thể vừa sự tình làm chú đáo. Đường Vương nhíu môi, mở miệng nói. Bệ hạ, buổi chiều, hầu tước phủ bên kia quản gia hướng về cung bên trong đưa một xe rau xanh trái cây, nói là hiến cho bệ hạ. Vinh Đức Toàn bổ sung một câu. Nghe được Vinh Đức Toàn, Đường Vương trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười tới. May nhờ bọn họ còn nhớ chấm. Đường Vương vừa cười vừa nói. Có liên quan với Đường gia Nam Sơn trong trang cái kia hai tòa lều lớn, hắn trên thực tế đã sớm biết, cũng biết nơi đó sản xuất các loại mới mẻ rau xanh trái cây. Nói thật, tại đây trong ngày mùa đông, hắn cũng muốn nhiều ăn vài miếng rau xanh trái cây. Vốn là đi, thân là hoàng đế, nếu là mở miệng, Đường phủ bên kia khẳng định không dám từ chối. Thế nhưng, một mực cũng là bởi vì thân là hoàng đế, mới không tiện mở miệng hướng về thần tử đòi hỏi đồ vật. Cái này nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chuyện này nếu là Bắc Các ngự sử biết rõ, tất nhiên sẽ lên vợ, chỉ trích hắn không phải. Nếu là hôn quân, tự nhiên sẽ không quan tâm những này, mà những cái ngự sử cũng không dám nói gì. Nhưng hắn không phải là hôn quân, là một đời thánh quân, nghiêm với kiểm chế bản thân. Bây giờ, đường phủ bên kia đưa tới một xe trái cây rau xanh, cái này năm, liền không cần lại trong ngày ăn su hào bắp cải, cùng với thịt dê bò. Đường phủ đưa tới xe kia rau xanh, ngươi nắm chặt, không có chấm, không được cho bất luận người nào, dù cho coi như là hậu cung tần phi tìm tới ngươi, ngươi cũng không nên nhả ra. Đường Vương nhìn chằm chằm Vinh Đức Toàn, như vậy phân phó nói. Đường Vương cũng biết, Đường gia trang tử lều lớn sản xuất rau xanh trái cây hữu hạn. Đường phủ bên kia, đưa cái này một xe rau xanh tiến vào Đại Minh Cung, sợ là chính mình cũng không có bao nhiêu, cái này trời đông, chỉ sợ là khó hơn nữa tìm tới là rau xanh trái cây. 0.7. Hắn có thể còn muốn nhiều nếm thử tươi đây, tự nhiên, đối với cái này một xe rau xanh, bà bối hẹp. Mà cái này cung bên trong nhiều người như vậy, nếu là cái này cung muốn chút, cái kia cung muốn chút, quay đầu lại, hắn ăn cái gì đây? Lão nô đã đem xe kia rau xanh trái cây tồn tại cung bên trong trong hầm ngầm, đồng thời còn phái mấy vị cấm quân trông coi, kiên quyết sẽ không ra sự cố. Vinh Đức Toàn đáp lại. Kỳ thực, không cần Đường Vương dặn dò, Vinh Đức Toàn cũng giống vậy đối với xe kia rau xanh trái cây duy trì cao độ coi trọng. Thậm chí, vì là cái này một xe rau xanh, không tiếc sai cấm quân đóng giữ. Hết cách rồi, ở cái này vật tư cằn cỗi thời đại bên trong, Bắc Phương trong ngày mùa đông, muốn ăn được mới mẻ rau xanh trái cây, vốn chính là một cái phi thường xa xỉ sự tình. Chương 393, tao ngộ chiến. Trong nháy mắt, liền đến 30 tháng chạp. Giao thừa. Ở người Hán bên trong, là một cái rất trọng yếu tháng ngày. Sở hữu người Hán đều sẽ ngày hôm đó bên trong về nhà, cùng người nhà đoàn viên. Đại đồng. Trung quân đại doanh bên trong. Đường Phong đứng ở đó xa bàn phía trước, nhìn xa bàn bên trên, những cái lít nha lít nhít lá cờ nhỏ. Tuy nhiên đã là 30 tháng chạp, thế nhưng trong quân chỉ có cố này ngột ngạt ngay ngắn nghiêm nghị. 10 vạn tướng sĩ đứng ở cương vị mình phía trên, một tấc cũng không rời. Tất cả mọi người biết rõ, người đột quyết đại quân cách nơi này đã không xa, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hay là cũng có người ở tư niệm tại phía xa bên ngoài ngàn dặm thân nhân, cũng muốn trở lại cùng thân nhân đoàn viên quá một cái nhiệt nhiệt nháo nháo năm mới. Thế nhưng thân là quân nhân, gìn giữ đất đai vệ cương là bọn hắn tiên trước, chỉ có bọn họ biên cương trên ra sức giết địch, thủ vệ ở biên cương, người nhà bọn họ có thể đủ an ổn quá năm mới. Nếu là bọn họ bại, để người đột quyết nam hạ, như vậy cái này đại đường cùng đại đường bách tính cùng với bọn họ thân nhân đều muốn gặp xui xẻo. Lúc này đột quyết đại quân đã xuất phát, tuy nhiên trên bầu trời vẫn bay tuyết hoa, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản người đột quyết nam hạ không hai bước chân. Trên thảo nguyên đã là người chết đói đầy đất, nếu là không chiếm được lương thực như vậy chỉ có thể là giết gia súc, nhưng đối với người trong thảo nguyên tới nói, gia súc chính là tính mạng, nếu là vì là lấp đầy bụng mà đại lượng giết gia súc như vậy, đợi được mùa đông sau khi đi qua, cái kế tiếp năm lại nên làm gì sinh tồn đây? Vì là cả một tộc quần, cũng vì tương lai, bọn họ nhất định phải nam hạ, từ đại đường trong tay người cướp tới đủ đủ thực vật. 10 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn từ tương thành phế tích nam hạ, cái này sở hữu đột quyết chiến sĩ thanh nhất nước kỵ binh, hơn nữa đều là một người lượng ngựa. Lần này nam hạ, Cát Lợi Khả Hãn mang đi bộ lạc số lượng không nhiều lương thực, mà những này lương thực cũng vẹn vẹn chỉ đủ cái này 10 vạn đại quân ăn dùng nửa tháng. Cát Lợi Khả Hãn mục đích rất rõ ràng, chỉ đem nửa tháng lương thực đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Vì là sống tiếp, nhất định phải từ đại đường trên đất cướp được lương thực, không có nếu như. Tuyết lớn bên trong, tầm nhìn rõ rất ngắn, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục gạo nội cảnh sát. Trắng xóa trên mặt đất, căn bản không nhìn thấy nhân loại hình bóng. Phương xa, ở cái kia không nhìn thấy địa phương, mấy người mặc màu trắng áo choàng bóng người, không một tiếng động di động, rất nhanh, liền biến mất ở mảnh này trong đống tuyết. Không đến bao lâu thời gian, đột quyết đại quân hành động tin tức liền truyền tới Đường Phong trung quân đại doanh bên trong. Sau đó, liên tục không ngừng tình báo đưa phía trước trả lại. Người đột quyết rời đi tương thành về sau, liền phân hai đường, trong đó một đường, rộng đại đồng thành mà đi, mà đổi thành ở ngoài một đường, thì lại hướng về hắn cái này trung quân đại doanh mà tới. Cái này thời điểm, người đột quyết hiển nhiên còn không biết, ở phía trên vùng bình nguyên này, xuất hiện như thế một tòa doanh trại. Truyền cho ta soái lệnh, mệnh lệnh Triệu Thừa cùng Chu Bật hai bộ nhân mã, dựa vào địa thế, lấy người bắn nỏ đối với đột quyết đại quân tiến hành quấy rầy. Đường Phong cái kia vang dội thanh âm, tại đây trong doanh trướng vang lên. Đường nhân thừa võ, đại bộ phận đại đường nam nhân đều hiểu được cung mã cưỡi ngựa ban cung, mà trong quân binh lính, lại càng là tiễn pháp không tầm thường. Nếu chỉ luận tiễn pháp, một cái đường nhân lão binh tiễn pháp, không chút nào kém cỏi hơn bất trận tới sảnh dũng sĩ tiễn pháp. Hơn nữa, đường quân đại lượng trang bị cung nỏ trang bị xác suất đạt đến 120%, có thể nói, hầu như người người phân phối cung nỏ, có rất người, lại càng là phân phối hai cái cung nỏ. Chỉ nói riêng cái này tấn công từ xa, ở vũ khí lạnh thời đại bên trong, đường quân tuyệt đối là mạnh nhất. Rõ. Sẽ ở đó băng tuyết ngập trời, Cát Lợi Khả Hãn xuất lĩnh lấy 6 vạn đột quyết kỵ binh, mênh mông cuồn cuộn, hướng về kia trên bản đồ đánh dấu vùng bình nguyên kia mà đi. Tại quá khứ trong những năm này, đại đường đang nghiên cứu đột quyết cũng đồng dạng nghiên cứu đại đường. Trên thảo nguyên có rất nhiều đại đường thám tử, mà ở đại đường cảnh nội cũng đồng dạng có không ít đột quyết mật thám. Trên thảo nguyên sơn xuyên địa mạo bị đường nhân chế tác thành bản đồ chi tiết, mà đại đường bắc cảnh cùng thảo nguyên giao giới địa phương, người đột quyết cũng đồng dạng chế ra bản đồ chi tiết tới. Nhất là cái này đại đồng khu vực, mỗi một tòa núi, mỗi một mảnh bình nguyên, mỗi một cái sơn cốc, người đột quyết đối với hắn hiểu biết, không chút nào kém cỏi hơn đại đồng đường quân. Ngày xưa, ở cái kia Vi Sơn bên trên, Đường Nhân từng kiến tạo một tòa kiên cố quan hải, mà đối diện địa phương lại xây dựng một tòa thành trại. Mà bây giờ, cái kia thành trại đã hoang phế, chỉ để lại tòa kia quan hải. Thế nhưng, ở cái kia quan hải bên trong, nhưng cũng chỉ có 2000 quân sĩ đóng quân. Nếu là ở đi qua thời điểm, đại quân Nam Hạ, tuy nhiên có thể đi đường này, thế nhưng, đây cũng là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên kỵ binh tính cơ động rất cao, thế nhưng, Nam Hạ về sau, rất dễ dàng bị đường quân giam giữ ở đường lui. Một khi đường lui bắc đóng kín, như vậy, cái này Nam Hạ quân đội, liền trở thành cua trong giỏ. Bởi vậy, dù cho biết có một con đường như vậy, thế nhưng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi đường này Nam Hạ. Có thể lần này nhưng không như thế. Bọn họ Nam Hạ, không phải vì công thành đoạt đất, mà chỉ là vì là cướp bóc. Hơn nữa, trận này tuyết lớn, phong sở hữu đường, dù cho Đường Nhân biết rõ bọn họ hành tung, thế nhưng, Đức Dương Vương hướng cùng quan trung đại quân, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy tới đại đồng tới. Cái này thời điểm, kỵ binh 940 cao tính cơ động ưu thế, liền hiện ra rõ ràng. Cắt lợi khả hãn cũng muốn được, nhất cổ tác khí, ở đại đồng cảnh nội cướp bóc một phen, sau đó, lập tức đường cũ trở về. Cho tới đại đồng thành bên trong 40000 đại quân, căn bản không đi phản ứng đến hắn nhóm. Chỉ cần bọn họ đàng hoàng đứng ở đại đồng thành bên trong, như vậy, hắn liền sẽ không đi quản bọn họ. Trong gió tuyết, 6 vạn kỵ binh mênh mông quần quần hướng nam mà đi. Vi Sơn, gần trong gang tấc. Bởi vì gió tuyết duyên cớ, nguyên bản có thể nhìn rõ ràng Vi Sơn quan hải, lúc này, căn bản thấy không rõ lắm. Không nên dừng lại, nhanh chóng thông qua Vi Sơn bình nguyên Nam Hạ. Cắt lợi khả hãn lớn tiếng hô. Bởi vì sở hữu đường cũng bị đặc chiến phủ cho phong tỏa, cho tới bây giờ, người đột quyết cũng không có thu được bất kỳ có giá trị tình báo. Bọn họ căn bản không biết, Đường Phong đã xuất lĩnh lấy 13 vạn đại quân đến đại đồng tin tức. Càng không biết, tại bọn họ lựa chọn con đường này bên trên, tòa kia trên vùng bình nguyên đã có một tòa doanh trại mọc lên mà lên, mà ở tòa kia trong doanh trại mặt, lại càng là đóng quân 10 vạn đại quân. Siêu siêu siêu. Ở nơi này cái thời điểm, một trận mũi tên thanh âm xé gió truyền đến. Ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng tình huống, cái kia một mảnh mưa tên hạ xuống, tại chỗ, liền có hơn 100 đột quyết kỵ binh trúng tên, rơi xuống khỏi chiến mã. Địch tấn công. Chương 394, quấy rầy. Đợt thứ nhất mưa tên về sau, lại đến, lại là làn sóng thứ hai mưa tên. Tại đây hai làn sóng mưa tên dưới, 200-300 kỵ binh hoặc chết hoặc bị thương. Cưỡi trên chiến mã Cắt Lợi Khả Hãn, theo thanh âm kia nhìn tới, ngay tại cách đó không xa triển núi bên trên, 2-3000 ăn mặc áo giáp đường quân đang tại dương cung cài tên, không ngừng hướng về phe mình binh sĩ xạ kích. Nhìn những này đột nhiên xuất hiện đường quân, Cắt Lợi Khả Hãn sắc mặt đổi biến. Lần này Nam Hạ, hắn vẫn luôn duy trì bí mật, từ đại quân tụ tập lại tới Nam Hạ, đều tại hết sức phong tỏa tin tức. Nhất là trận này tuyết lớn, phong toàn bộ thảo nguyên. Dù cho bên trong bộ lạc có đại đường thám tử, cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian trong đem tin tức đưa đến đại đường. Cái này đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đường quân nói rõ một vấn đề, bọn họ hành tung đã bại lộ. Bằng không, đối phương không thể đúng lúc xuất hiện ở đây, đồng thời đối với phe mình triển khai công kích. Ở lúc đầu nghi ngờ không thôi về sau, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hành tung bại lộ thì lại làm sao đây? Cái này đại đồng bất quá liền 40000 thủ quân, chẳng lẽ nói vị kia đại đường Giang Hạ quân vương còn muốn cầm cái này có vài binh lực ngăn cản phe mình Nam Hạ à? Nếu là đại đồng cái kia mấy vạn đại đường quân đội dám ra đây, hắn cũng không phải chú ý, một cái đem ăn đi. Chỉ cần ăn đi chi này đại đường ở đại đồng quân đội, như vậy, toàn bộ đại đồng, đối với bọn hắn tới nói, chính là một tòa không để phòng thành trì. Trọng binh công thành, dù cho đại đồng thành tường cao vót, không có đủ binh lực canh gác, cũng đủ để ung dung công phá. Đến thời điểm đó, hắn liền cũng là không cần lại mang theo đại quân Nam Hạ cướp bóc, giết chết những này đường nhân. Một phen cân nhắc về sau, Cắt Lợi Khả Hãn ra lệnh. Tiếp đó, hơn vạn đột quyết kỵ binh gào thét mà đi. Diện tích tuyết ảnh hưởng chiến mã tốc độ, nhưng dù cho như thế, chiến mã chạy băng băng, tốc độ cũng phải so với người đi bộ nhanh nhiều. Trên núi trên đường quân, dựa vào trạm đất thế, ở trên cao nhìn xuống, không ngừng hướng về phía dưới bắn tên. Bên dưới ngọn núi, không ngừng có đột quyết kỵ binh trúng tên, trúng trên chiến mã rơi xuống dưới. Tuy nhiên, ở trong quá trình này, đột quyết kỵ binh cũng sử dụng cung tiễn giáng trả, thế nhưng, từ dưới đi lên bắn tên, chính xác cùng uy lực tự nhiên kém rất nhiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trên núi trên đường quân cũng có người trúng tên, thế nhưng, đại đa số đều không đủ lấy chí mệnh. Cái này hơn vạn kỵ binh vọt tới triền núi phụ cận về sau, dồn dập vươn mình xuống ngựa đến, sau đó hướng về trên núi leo lên. Triền núi trên đường quân vẫn còn không ngừng bắn tên, chúng tên sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này triền núi phía trên, chủ tướng Triệu Thừa đứng ở điểm cao nhất bên trên, nhìn xuống phía dưới người đột quyết hướng đi, nhìn không ngừng có người đột quyết chúng tên ngã xuống đất, trên mặt hắn trồi lên nụ cười tới. Cái này thời điểm, đột quyết đại quân tiến lên bước chân dừng lại, mà lần này hắn nhận được mệnh lệnh chính là quấy rầy đột quyết đại quân. Bởi vì nhớ kỹ cái này đạo mệnh lệnh, vì lẽ đó từ đầu tới cuối hắn đều không có tính toán cùng người đột quyết ở đây liều mạng rút lui. Mắt thấy cái kia hơn vạn người đột quyết liền muốn leo lên núi lầu đến, hắn không có chút gì do dự, truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Lại đến cái này mấy ngàn đường quân liền như ong vỡ tổ hướng về sơn nam một bên chạy đinh. Những cái vừa leo lên núi đến người đột quyết vốn định cùng những này đường nhân quyết nhất tử chiến, thế nhưng truy nhất định là không đội kịp. hay là những này người đột quyết là trên thảo nguyên hùng ưng sói đói, thế nhưng tại đây triển núi phía trên bốn ba, từng cái cẩn thận từng ly từng tí một, tốc độ tự nhiên chậm có thể. Chỉ thời gian nháy mắt, song phương trong lúc đó khoảng cách liền kéo dài. Càng làm cho người đột quyết phẫn nộ là, những này đường nhân đang rút lui thời điểm, còn không quên quay đầu lại bắn tên. Thỉnh thoảng trong lúc đó, liền sẽ có người trúng tên, từ triền núi trên rơi xuống dưới. Bên dưới ngọn núi, Cát Lợi Khả Hãn ngồi ở trên chiến mã, nhìn triền núi trên tình huống, sắc mặt tâm trầm. Hắn cũng nhìn ra, chi này đường quân, căn bản cũng không phải tìm đến phe mình đại chiến, mà là đơn thuần quấy rầy, để bọn hắn lui lại tới. Ở biết rõ đường quân ý đồ về sau, hắn vội vàng hạ lệnh. Tiếng kèn lệnh vang lên. Những ngọn núi trên xà nhà người đột quyết, như được đại xá, từ bỏ truy đuổi đường quân, cẩn thận từng ly từng tí một từ triền núi trên leo xuống. Không cần lo những ngày này tao, nhanh chóng nam hạ. Cát Lợi Khả Hãn hô. Chớp mắt này rối loạn, lãng phí đầy đủ lượng khác loại thời gian, Cát Lợi Khả Hãn không nghĩ lại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó, đại quân tiếp tục nam hạ. Mà ở trong quá trình này, triền núi trên đường quân không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng hướng về bên dưới ngọn núi bắn tên. Tuy nhiên, người đột quyết phẫn nộ dị thường, thế nhưng cũng không tiếp tục đình chỉ bước chân đi đuổi theo bọn hắn. Lúc đầu là Vi Sơn bên trên xuất hiện chi này tiểu cổ đường quân, thế nhưng rất nhanh lại Vi Sơn đối diện lại xuất hiện một nhánh số lượng mấy ngàn người đường quân. Nay cố đường quân cũng cùng Vi Sơn trên cố này đường quân mở dạng, chỉ là cách thật xa khoảng cách bắn tên, từ đầu tới cuối đều không có xuống núi đến chém giết ý tứ. Đương nhiên ở trong quá trình này không ngừng có người trúng tên, thế nhưng đối với to lớn quân đội tới nói như vậy tổn thất thật là nhỏ. Huống hồ đường quân ở triền núi ngược lên đi trong quá trình cũng thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì tuyết trượt trượt chân từ triền núi trên ngã xuống, như thế để người đột quyết trong lòng hơi có chút an ủi. Tuyết vẫn đang rơi, diện tích tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng đại quân tốc độ tiến lên, hơn nữa hai bên đường quân quấy dày, nguyên bản chỉ cần nửa ngày lộ trình nhưng dòng dã đi một ngày. Đến hoàng hôn thời điểm, đột quyết đại quân rốt cục đến bọn họ trên bản đồ đánh dấu phía trên vùng bình nguyên kia. Hậu phương hai bên trên núi, phía tây là tòa kia sớm gió triệu đã bị bỏ đi thành tắc, mà đổi thành một bên thì là tòa kia nằm ở tàn phế vứt bỏ trạng thái quân hải. Mà bây giờ cái này hai nơi địa phương đều treo lên đại đường quân kỳ, mơ hồ có suy khói thăng lên, lại có liên miên tiếng kèn lệnh, hiển nhiên đã đóng quân trên đường quân, hơn nữa số lượng tựa hồ còn chưa thiếu. Nhìn xa xa cái này hai nơi thành tắc quân hải, Cát Lợi Khả Hãn không khỏi cảnh tỉnh lên. Từ thanh âm kia để phán đoán, cái này hai nơi thành tắc quân hải bên trong đóng quân binh lực tựa hồ cũng vượt qua vạn nhân, mà đại đồng chỉ có 40.000 đường quân, như thế một phần binh, cái kia đại đồng thành bên trong còn có bao nhiêu người đây? Huống hồ tại đây hai nơi địa phương đóng quân trọng binh thì có ý nghĩa gì chứ vật? Chẳng lẽ nói chỉ dựa vào cái này hai vạn binh mã liền có thể ngăn trở chính mình đường đi à? Huống chi cái này hai nơi thành tắc quân hải đều tại trên núi, tự vệ có lẽ có dư, nếu là muốn ngăn cản bọn họ đột quyết đại quân, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá thôi. Chương 395, thất thố khả hãn. Thời khắc này bên trong, Cát Lợi Khả Hãn trong lòng thậm chí sinh ra đi vòng vèo trở lại tấn công đại đồng thành suy nghĩ. Lần này đại đồng phân binh ba chỗ, nghĩ đến đại đồng thành bên trong bây giờ thủ quân sợ cũng chỉ còn sót lại 10-20 ngàn, tay hắn nắm 10 vạn đại quân tấn công một cái chỉ có 10-20 ngàn quân đội đóng giữ thành trì, chỉ cần lãng phí chút thời gian là hoàn toàn có thể mang công hãm. Mệnh lệnh đại quân tại châu nghỉ ngơi, phái ra thám báo hướng tây điều tra. Cái ý niệm này sau khi xuất hiện liền cũng lại lái đi không được. Sau đó Cát Lợi Khả Hãn hạ lệnh hướng về đại đồng phương hướng phái ra thám báo. Từ trên bản đồ đến xem, vùng bình nguyên này cùng đại đồng trong lúc đó là có một cái đường núi có thể đi xuyên mà qua. Từ trên bản đồ khoảng cách đến xem, nếu là từ nơi này đầu đường núi ngang qua, từ nơi này đến lớn cùng, vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày thời gian. Hơn nữa, đầu này vô danh sơn trên đường, đường quân cũng không có xây dựng bất kỳ quan ải thành tắc, đại quân hoàn toàn có thể không có gì ngăn trở. Đột quyết đại quân, cứ như vậy, ở vùng bình nguyên này lối vào, dừng lại. Cái này nhất đẳng, chính là hơn một cách giờ. Rất nhanh, phái ra đi thám báo trở lại. Báo, khoảng cách nơi này 50 dặm, phát hiện đường quân thành tắc, xem quy mô, thành tắc bên trong thủ quân, không xuống 2 vạn. Thám báo hồi báo. Nghe tới thám báo hồi báo về sau, Cát Lợi Khả Hãn có chút ngây người. Nơi này hai tòa 533 quan hải thành tắc, đã phân 2 vạn binh mã, mà cái kia vô danh trong sơn đạo, dĩ nhiên lại xuất hiện 2 vạn binh mã. Chẳng lẽ nói, lúc này đại đồng, là một tòa không để phòng thành chống không à? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tim đập thình thịch lên. Đây là một cái ngàn năm một thở tốt thời cơ. Nếu như có thể cầm xuống đại đồng thành, như vậy, thế cục kết tiếp, đối với bọn hắn đột quyết tới nói, liền có quá nhiều ưu thế. Bởi vì, cầm xuống đại đồng, mắc đi cầu vị, bọn họ tại đây đại đường cảnh nội, có một cái vững chắc cứ điểm. Dù cho đại đường phái ra quân đội đến, bọn họ lùi có thể thủ tiến có thể công. Thế nhưng, lại đến, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, mà chuyện này, để hắn không khỏi cảnh tỉnh lên. Từ chỗ này bố cục đến xem, vị kia đại đường chủ tướng, tựa hồ đã biết bọn họ người đột quyết nam hạng, hơn nữa, còn đoán được, phe mình chủ lực sẽ từ vùng bình nguyên này nam hạng. Nếu đối phương đã biết tất cả những thứ này, như vậy, vì sao còn biết cái này giống như bố cục đây? Từ nơi này bố cục đến xem, đối phương rõ ràng là hy vọng chính mình từ trên con đường này nam hạng, mà không hy vọng chính mình từ đại đồng phương, ACAG. Hướng lên trên năm hạng. Thế nhưng là, đối phương như vậy bố cục, thì có ích lợi gì đây? Trừ phi nói, Đường quân có thể tại đây phía trước xây lại lên một tòa càng kiên cố thành tắc, đồng thời còn muốn có vài lượng to lớn quân đội đóng quân. Bằng không, căn bản là không ngăn được chính mình 6 vạn đại quân thế tiến công. Liên ở ngay đây, Cát Lợi Khả Hãn rơi vào do dự bên trong. Lúc này, hẳn là hướng tây đi, đến thẳng Đại Đồng thành đây, hay là dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục nam nghĩ đây. Ở một phen do dự về sau, hắn cuối cùng vẫn còn quyết định, dựa theo kế hoạch đã định kế tức nam hạ. Mà hắn sở dĩ như thế lựa chọn, cũng là có nguyên nhân. Từ trước mắt từng tầng dấu hiệu đến xem, vị kia đại đường Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông thực đã suy đoán đến bọn họ hướng đi. Tuy nhiên, ở sở hữu đại đường danh tướng bên trong, vị này Giang Hạ quận vương thực sự không phải là năng lực mạnh nhất, thế nhưng, Liếp thực sự không phải là loại kia ngu ngốc vô năng hạng người. Biết rõ không thể làm, lại vẫn cứ phải vì thế mà đem chọn cái đại đồng, cũng đặt hắn cảnh, cái này dưới cái nhìn của hắn, Lý Đạo Tông là sẽ không làm. Như vậy, nói cách khác, hiện nay hắn nhìn thấy những này tất cả, kỳ thực bên trên đều là giả, đều là chướng nhãn pháp. Rất có thể, cái kia quan hải thanh tắc, căn bản là không có người nào. Lý Đạo Tông như vậy bố cục, đơn giản chính là muốn dụ dỗ chính mình đi tấn công Đại Đồng Thành. Bởi vì, chỉ có chính mình xuất quân tấn công Đại Đồng Thành, vừa mới có thể được kiểm chân nam hạ bước chân. Như vậy, đại đường thì có thời gian triệu tập quân đội lên phía bắc. Loại này cân nhắc là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, hiện tại Đại Đồng Thành bên trong có thể chiến lao binh cũng chỉ có vạn thanh người, nếu là hắn toàn lực tấn công Đại Đồng, vẫn đúng là liền có khả năng cầm xuống Đại Đồng Thành. Hắn càng không nghĩ đến, hắn cho rằng những này chướng nhãn pháp trên thực tế đều là thật sự. Ở cái kia quan hải cùng thanh tắc lại đều chú á hơn vạn đường quân. Đồng thời, hắn còn không nghĩ tới, ngay tại trước mặt hắn, cái kia mảnh vô hiểm khả thủ trên vùng bình nguyên, lúc này đã có một tòa kiên cố thành trại mọc lên mà lên. Mệnh lệnh đại quân tiếp tục nam hạ. Theo Cát Lợi Khả Hãn mệnh lệnh, cái này 6 vạn đột quyết đại quân tiếp tục hướng về nam phương mà đi. Làm đột quyết đại quân bước lên vùng bình nguyên này thời điểm, xa xa liền thấy tòa kia vắt ngang ở trên vùng bình nguyên cự đại doanh trại. Cái kia doanh trại kéo dài mấy dặm, đem chọn cái nam hạ đường cũng cho đóng kín. Chỉ từ cái kia quy mô nhìn lên, thành này trại đủ để chứa được 10 vạn đại quân. Cưỡi trên chiến mã, nhìn xa xa tòa này to lớn thành trại, Cát Lợi Khả Hãn cả người cũng sửng sốt. Làm sao có khả năng, sao lại có thể như thế nhỉ? Nhìn cái kia thành trại, Cát Lợi Khả Hãn không ngừng niệm lại lẩm bẩm câu nói này. Hắn có thể xác định, Đại Đồng nơi này chỉ có 40.000 đường quân. Mà Đức Dương trên phương hướng đường quân, tại bọn họ chạy tới Đại Đồng thời điểm, cũng không có điều động dấu hiệu, hiện nay, cái kia 10 vạn đường quân vẫn còn ở Đức Dương. Như vậy, trước mắt tòa này đại doanh, lại là chuyện ra sao đây? Chẳng lẽ nói, trước lúc này, Đại Đường đã sớm biết rõ phe mình hướng đi, đồng thời từ những nơi khác triệu tập đến đại quân à? Không thể, tuyệt đối không thể. Hãn Vương, làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị bộ lạc thủ lĩnh nhìn Cát Lợi Khả Hãn, mở miệng hỏi. Nếu là, trước mắt tòa này trong đại doanh thật sự có 10 vạn đường quân, như vậy, chỉ bọn họ nơi này 6 vạn kỵ binh, gần như không có khả năng đem công phá. Đường quân cũng không phải là những cái bộ lạc binh lính, đường quân bất kể là lực chiến đấu hay là chiến đấu ý chí, cũng không so với bọn họ đột quyết dũng sĩ yếu. Huống hồ hiện tại, đường quân còn dựa vào thành trại phòng thủ, muốn công phá thành này trại, liền có thể khó. Không thể, tuyệt đối không thể, đây nhất định là cái kia Lý Đạo Tông làm chướng nhãn pháp, cái này doanh trại bên trong, khẳng định chỉ có số ít binh sĩ. Cát Lợi Khả Hãn như vậy nhắc tới nói. Truyền lệnh, tiền quân 1 vạn kỵ binh công kích phía trước đường quân doanh trại. Để cho mình sau khi bình tĩnh lại, Cát Lợi Khả Hãn làm ra quyết định. Hiện nay, hắn không rõ ràng đường quân hư thực, thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối không thể chưa chiến trước tiên e sợ, nếu là cái gì cũng không có làm, liền lui về, sợ là bên người những bộ lạc này các thủ lĩnh, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn năng lực. Mà cái này, là hắn tuyệt đối không thể đủ cho phép sự tình. Chương 396, cựu nhân gặp mặt. Nương theo lấy Cát Lợi Khả Hãn mệnh lệnh, tiền quân, 1 vạn kỵ binh, gào thét lên, thoát ly đại quân, hướng về kia vắt ngang ở trên vùng bình nguyên doanh trại phóng đi. Lúc này, doanh trại bên trong, Đường Phong sớm đã biết đột quyết đại quân đến tin tức, hắn mang theo một đám tướng tá, đến mặt phía bắc trên khán đài. Đứng ở trên khán đài, nhìn phía xa, cái này tối om om đội kỵ binh ngũ, hắn trong lồng ngực, đoàn kia hỏa diễm bốc cháy lên. Đó là mãnh liệt chiến ý. Vào giờ phút này, hắn có một loại dục vọng, xuất lĩnh lấy đại quân, giết ra doanh trại đi, cùng người đột quyết ở trên chiến trường đánh nhau chính diện. Xa trường đẫm máu. Mà từ xưa, một tướng danh thành vạn quốc khô. Với quân nhân tới nói, to lớn nhất vinh diệu, chớ quá với chết trận xa trường. Đương nhiên, hắn cũng không đồng ý cứ như vậy chết trận trên sa trường, thế nhưng, như thế vùi tại doanh trại bên trong, bị động phòng thủ, ít nhiều khiến người có chút bất ức. Nhìn cái kia thoát ly đột quyết đại quân, hướng về doanh trại vọt tới 1 vạn đột quyết kỵ binh, Đường Phong cười nhạt một tiếng. Xem ra, vị kia Cát Lợi Khả Hãn, còn không chịu hết hy vọng, cho rằng, cái này doanh trại, là một chướng nhãn pháp. Mệnh lệnh cung tiến thủ, không khác biệt sạc kích. Đường Phong chậm rãi giơ tay lên, mở miệng ra lệnh. Cái kia 1 vạn đột quyết kỵ binh, vẫn còn ở tốc độ cao lao vụt lên. Mắt thấy, cũng đã đến doanh trại ngoại vi. Đúng vào lúc này bên trong, doanh trại mặt phía bắc, 2 vạn cung tiễn thủ xuất hiện ở các nơi địa phương. Trên hàng rào, tiễn tháp bên trên khán đài, khắp nơi đều là đại đường cung tiễn thủ. Đầy trời mưa tên, dường như đưa qua cảnh châu chấu đem rơi xuống. Trong nháy mắt, nhấn chìm cái kia chạy băng băng trung thượng vạn đột quyết kỵ binh. Đây chính là 2 vạn cung tiễn thủ một lần bắn một lượng. Dòng ra 2 vạn viên mũi tên, đủ để bao trùm một mảnh lớn khu vực. Cái này tấn công bên trong một vạn đột quyết kỵ binh, căn bản cũng không có nghĩ tới quá, sẽ gặp phải loại này mãnh liệt hỏa lực. Vì lẽ đó, cho tới, đại đa số đột quyết kỵ binh đều là ngẩng đầu đỡ ngực, ở bên trong tay mình mang theo loan đao xông về phía trước phòng, căn bản không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái. Trong chớp mắt, ở cái kia mưa tên bên trong, hàng trăm hàng ngàn đột quyết kỵ binh chúng tên, từ tốc độ cao chạy băng băng bên trong trên chiến mã rơi xuống dưới, đó lấy, bị mặt sau xông lên chiến mã đạp lên thân thể. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, liên tiếp. Chỉ cái này một làn sóng mưa tên, liền quấy rầy đột quyết kỵ binh tấn công tiết tấu. Trang diện, một lần xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Doanh trại trên đường quân cung tiến thủ, đang hoàn thành vòng thứ nhất xạ kích về sau, cấp tốc từ phía sau lọ tên bên trong rút ra mũi tên, dương cung cài tên, lần thứ hai tới một lần tỉa đến. Ngắn ngủi trong hỗn loạn đột quyết kỵ binh, lần thứ hai bị ương. Vào giờ phút này, hậu phương Cắt Lợi Khả Hãn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trên lưng ngựa lớn lên dũng sĩ, từ nhỏ cùng cung tiễn giao tiếp, hắn tự nhiên nhìn ra được, loại kia quy mô mưa tên, đầu nhập cung tiễn thủ, sẽ không ít hơn 2 vạn người. Con số này, tuyệt đối không giả được. Nói cách khác, tòa này doanh trại bên trong, ít nhất có 2 vạn đường quân. Truyền lệnh, để tiền quân lui lại. Mà tông trầm, Cắt Lợi Khả Hãn lạnh lùng nói đưa. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên. Cái kia trong hỗn loạn đột quyết kỵ binh, nghe được cái này kèn lệnh âm thanh về sau, cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về hậu phương chạy như điên. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Nhìn chật vật chạy trốn đột quyết kỵ binh, Đường Phong cười cười. Sau đó, hắn từ trên khán đài hạ xuống, mang theo Triệu Bình, đến lớn nhất một chỗ phía trước tiễn tháp bên trên. Đứng ở tiễn tháp phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Ở trên vị trí này, có thể rõ ràng nhìn thấy đột quyết đại quân toàn cảnh. 6 vạn kỵ binh, 12 vạn tốt đứng ở, để ở chỗ này, nhìn qua rất là đồ sộ, có thể nói là phô thiên cái địa. So với lên trong TV, cần phải đồ sộ nhiều. Trong ánh mắt, Cắt Lợi Khả Hãn Hãn Vương cờ xí theo gió lay động. Sẽ ở đó Hãn Vương cờ xí phía dưới, là một vị người mặc hoa lệ bào phục, đầu đội thô lô vương quan nam nhân. Hơn 50 tuổi dáng vẻ, từ ăn mặc để phán đoán, đây chính là Cắt Lợi Khả Hãn. Cùng hắn dự liệu một dạng, Cắt Lợi Khả Hãn hay là tự mình dẫn chủ lực, từ đại đồng phía đông nam hạ. Lần này, đột quyết đại quân nam hạ, tổng số người đạt đến 10 vạn. Mà bây giờ, nơi này chỉ có 6 vạn người, mà cái kia 4 vạn người, hẳn là đi đại đồng thành phương hướng. Khoảng không mặt đất, Cắt Lợi Khả Hãn đồng dạng nhìn doanh trại bên trong. Bởi vì tuyết lớn duyên cớ, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhất là ở doanh trại ra, dù cho thị lực hơn người, cũng rất khó nhìn rõ ràng doanh trại nội tình cảnh. Không không, chỉ là ngờ ngợ có thể nhìn thấy, ở một chỗ tiễn tháp bên trên, đứng một vị đại đường tướng quân. Người tướng quân kia rất là tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Từ đối phương áo giáp kiểu dáng phán đoán, tối thiểu hẳn là đại tướng quân cấp bậc tồn tại. 17-18 tuổi, chính là tuổi đời 20, ở độ tuổi này, cho dù là ở trên thảo nguyên, cũng vẫn còn ở trên lưng ngựa khổ luyện tiễn pháp thuật cưỡi ngựa đây. Ngẫm lại hắn 17 tuổi thời điểm, đang làm gì? Xa xôi trong trí nhớ, khi đó, hắn còn là một cái vương tử, vẫn còn ở cùng các huynh trưởng tranh cướp Hãn Vương vị trí. Đại đường quân đội, quân cơ nghiêm ngặt, quan chức phẩm cấp lên trước, không nhìn ra thân thể, xem chỉ là quân công. Cho dù là hoàng tử, nếu là không có quân công, cũng không có thể trở thành đại tướng quân. 6. Không. Đến lúc nào, đại đường ra như thế một vị tuổi trẻ đại tướng quân đây? Lúc này, trong chớp mắt, hắn nghĩ đến cái gì? Tiếp đó, hắn trong con ngươi, hoàn toàn phẫn nộ hỏa quang dâng trào ra. Định Bắc Hầu Đường Phong. Cái kia, trong năm ấy, cường thế quật khởi Đường Nhân. 2 lần đường thổ đại chiến, nguyên bản, bọn họ đột quyết cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng, chính là người trẻ tuổi này, 2 lần xuất kỵ binh cực nhanh tiến tới, dẫn đến bọn họ người đột quyết thảm bại. Mà hắn Vương Hậu, cùng với hắn đông đảo con gái, cũng bị cái này Đường Nhân cướp bóc, bây giờ, cũng bị giam giữ ở Trường An thành bên trong. Nhắc tới danh tự này, sở hữu người đột quyết cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhất là hắn, chỉ hận đem băm thành tám mảnh, ăn sống hắn huyết đủ. Cưỡng chế trong lòng tiêu hận, hắn giơ tay phải lên tới. Đại quân tại chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, hắn dùng trong tay roi ngựa đánh chiến mã mang theo hắn, chậm rãi đi về phía trước. 2000 cận vệ đi theo phía sau hắn. Doanh trại bên trong, Đường Phong nhìn thấy hướng về doanh trại đi tới Cắt Lợi Khả Hãn, nghĩ một hồi về sau, cười cười. Mở ra doanh trại đại môn, bản soái muốn đi sẽ một hồi hắn Cắt Lợi Khả Hãn. Đường Phong đi xuống tiến tháp, cao giọng kêu lên. Tại đây trong đại quân, Đường Phong có tuyệt đối quyền uy tín, không người nào dám đi phản bác. Doanh trại đại môn từ từ mở ra đến, Đường Phong mang theo 2000 kỵ binh, lao vụt lên ra doanh trại đi mời. Chương 397, cường giả gặp mặt. Đường Phong một thân quân phục, cưỡi trên chiến mã, bước ra doanh trại. Ở phía sau hắn là 2000 trên người mặc mình quang khải cận vệ kỵ binh. Ở nơi này trong gió tuyết, ở nơi này hơn 10 vạn hai quân chiến sĩ trong cái nhìn chăm chú, Đường Phong cùng Cắt Lợi Khả Hãn đi tới cùng một nơi. Ở mảnh này gò đất bên trên, làm song phương tiếp cận về sau, đồng thời giơ bàn tay lên tới. Đi theo phía sau bọn họ hộ vệ đều dừng lại. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Mãi đến tận song phương đến phụ cận, chỉ có không tới lượng gạo khoảng cách về sau, phương mới dừng lại. Gió tuyết vẫn. Đường Phong nhìn đối diện Cắt Lợi Khả Hãn, Cắt Lợi Khả Hãn cũng đồng dạng nhìn hắn. Đường Phong có thể cảm giác được, vị này Thảo Nguyên Vương giả nhìn mình thời điểm, con ngươi nơi sâu xa cừu hận. Loại kia cừu hận, tựa hồ hận không được muốn nuốt sống chính mình huyết nục, phải đem chính mình băm thành tám mảnh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hay là hiện tại, hắn đã bị giết chết vô số lần. hắn tự nhiên mãi đến tận, Cát Lợi Khả Hãn đối với mình cừu hận đến từ chính nơi nào. Hai lần đột quyết cùng Đại Đường cuộc chiến, hắn đều làm giảo cục giả, hơn nữa, lần thứ nhất thời điểm, lại càng là phá đột quyết vương đỉnh, cướp đi bao quát vương hậu ở bên trong rất nhiều đột quyết quý tộc. Đối với người đột quyết tới nói, đó là bọn họ đau, đối với cái này vị thảo nguyên vương giả tới nói, đó là cực lớn sỉ nhục. Đương nhiên, dù cho cảm giác được Cát Lợi Khả Hãn cừu hận, thế nhưng, hắn cũng không có cảm giác nào. Thân là quân nhân, ra trận giết địch bản thân chính là thiên chức trách, mà có thể được địch nhân cừu hận, hay là đối với quân nhân tới nói, coi như là một loại đáng giá kiêu ngạo sự tình đi. Chỉ có năng lực người mới sẽ bị ngươi địch nhân cừu thị coi trọng. Vào giờ phút này, Cát Lợi Khả Hãn đồng dạng cưỡi trên chiến mã, đôi trong mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong. Đại Đường Định Bắc Hầu, hắn nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Tuy nhiên, trong đầu đã xác định Đường Phong thân phận, thế nhưng hắn vẫn hỏi câu này. Hãn Vương, hạnh ngộ. Đường Phong trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Cát Lợi Khả Hãn, vừa cười vừa nói. Đường Phong tự cho là mình nụ cười rất là ôn hòa tự nhiên, người vật vô hại, thế nhưng rơi vào Cát Lợi Khả Hãn trong mắt lại là sói đói mỉm cười. Hai người đã không phải lần đầu tiên giao tiếp, thế nhưng là lần đầu tiên đi tới cùng một nơi, mặt đối mặt nói chuyện. Bản vương cả đời này chưa bao giờ đối với người kia như vậy cứu hận, vào giờ phút này bản vương thật muốn nuốt sống ngươi huyết đủ, tự mình dùng trong tay bảo đao đối xử với ngươi trên thân mỗi một tấc thịt một chút cắt đi. Cát Lợi Khả Hãn không chút nào che giấu chính mình đối với Đường Phong cứu hận. Nghe được Cát Lợi Khả Hãn cái này trần truồng cứu hận, Đường Phong không đáng kể nợ nụ cười. Bản soái cũng muốn đối xử với ngươi cầm xuống, đưa đến trường ăn đi, nhốt ở trong lồng, cho ta Đại Đường bách tính quan sát. Hắn vẫn mang theo nụ cười vừa nói. Không đến nơi đến trốn, thế nhưng cũng mang theo trần truồng uy hiếp. Cát Lợi Khả Hãn nghe được hầu, lông mày hơi gây xích mích. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là mình thất bại, rơi vào người đàn ông này trong tay, hắn có hay không thật sẽ làm như vậy. Ngươi mang cho ta người đột quyết đau xót, sở hữu người đột quyết đều sẽ nhớ kỹ, những cái chết thảm ở ngươi đồ đao dưới các dũng sĩ, cũng sẽ nguyền rủa ngươi, để ngươi chết rơi vào địa ngục, chịu đựng địa ngục nỗi khổ. Cát Lợi Khả Hãn tiếp tục nói, bọn họ lúc còn sống đều vô pháp thương tổn được bản soái một sợi lông, chết rồi càng không làm gì được đến bản soái, bọn họ nhất định phải rơi vào địa ngục vĩnh viễn, chịu đựng địa ngục nỗi khổ. Đường Phong khỏe miệng hơi dương lên, quỷ dị nở nụ cười. Lần này Cát Lợi Khả Hãn cũng không có tức giận, hắn giơ lên trong tay roi ngựa chỉ vào Đường Phong. Bản vương hôm nay lần thứ hai lập lời thề, nhất định phải đạp phá nơi này doanh trại, bắt sống ngươi, lấy ngươi đầu lâu, sinh tế cái kia chết thảm vô số vong hồn. Cát Lợi Khả Hãn lớn tiếng nói, ngươi vừa muốn chiến, vậy liền đến đánh đi. Đường Phong cao giọng kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở nơi này. Cát Lợi Khả Hãn lạnh lùng nhìn Đường Phong, dùng roi ngựa đánh chiến mã chậm rãi quay đầu ngựa lại, hướng về chính mình đại quân đi vòng vèo trở lại. Mà ở trong quá trình này, Đường Phong đều cưỡi tại trên chiến mã nhìn hắn, cũng không có ra tay. Tuy nhiên Cát Lợi Khả Hãn cũng dũng vũ hơn người, thế nhưng, như còn ra tay, là hoàn toàn có thể bắt được. Thế nhưng, hắn căn bản không có tính toán làm như thế. Hắn tuy nhiên không phải là vương giả, nhưng là xem như một vị đại đường thượng vị giả, mà Cát Lợi Khả Hãn lại càng là thảo nguyên vương, đây là cường giả trong lúc đó gặp mặt, hắn xem thường với, ở cái này thời điểm, sử dụng võ lực, đối với Cát Lợi Khả Hãn động thủ không. Tuy nhiên, trải qua xuân thu chiến quốc về sau, kỵ sĩ tinh thần đã sắp muốn tiêu vong, thế nhưng, lại không phải thật triệt để không tồn tại. Tối thiểu, thời đại này lập nhân, còn xa không có đạt đến, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mức độ. Phần lớn người, hay là duy trì làm người cơ bản nguyên tắc. Nếu là hắn hôm nay dưới loại trường hợp này, hắn vận dụng võ lực cầm xuống Cát Lợi Khả Hãn, sợ là sẽ bị người khinh thường. Đưa mắt nhìn Cát Lợi Khả Hãn xoay người rời đi, hắn cũng quay đầu ngựa lại, trở về doanh trại. Theo hai người từng người rời đi, tất cả mọi người biết rõ, một hồi đại chiến sắp mở màn. Truyền lệnh, toàn quân ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Trở về đại quân về sau, Cát Lợi Khả Hãn không có lập tức mệnh lệnh đại quân phát lên tiến công, trái lại là mệnh lệnh đại quân ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Mắt thấy, đột quyết đại quân ngay tại phe mình nơi đóng quân đối diện, dựng trại đóng quân, Đường Phong chỉ là ha ha nở nụ cười. Cát Lợi Khả Hãn không đội vã, hắn tự nhiên thì càng không đội vã. Hắn biết rõ, lần này người đột quyết nam hạng, mang lương thảo tuyệt đối sẽ không nhiều, chỉ cần mình có thể trì hoãn trên 10 ngày nửa tháng, đến thời điểm đó, không cần tự mình ra tay, người đột quyết liền tự sụp đổ. Người đột quyết tốc độ rất 1.1 nhanh, đến đêm đen phủ xuống thời giờ đợi, liền đem doanh trại đóng tốt. Đơn sơ doanh trại, thậm chí đều không có kiên cố hàng rào, tháp canh, cự mã vân vân. Hiển nhiên, người đột quyết cũng không sợ sệt Đường quân sẽ tập doanh. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ không manh động, nghĩ ở người đột quyết vừa đóng trại thời điểm, dạ tập đột quyết đại doanh. Cát Lợi Khả Hãn không phải là ngu xuẩn, trái lại, đây là vị có thể lực thảo nguyên hán vương, hắn thông hiểu binh pháp. Loại này thời điểm, hắn tất nhiên sẽ có bố trí. Nếu là ở cái này thời điểm dạ tập đột quyết đại doanh, trái lại khả năng rơi vào hắn trong cạm bẫy, cuối cùng hao binh tổn tướng. Hiện tại, lựa chọn tốt nhất chính là lặng lặng chờ đợi người đột quyết đón lấy hành động. Chính là cái kia câu nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lấy bất biến ứng và biến. Chương 398, đêm giao thừa. Đại Đồng thành. Lý Đạo Tông đứng ở trên đầu thành, nhìn từ phương xa mà đến đột quyết kỵ binh. Bốn vạn người đội kỵ binh ngũ, cấp tốc chạy tại đây đồng rộng bên trên, cũng khá là đồ sộ. Nhìn xuất hiện ở Đại Đồng thành ở ngoài cái này 40.000 đột quyết kỵ binh, Lý Đạo Tông chau mày lên. Bởi vì có Đường Phong lúc đầu bố cục, vì lẽ đó, hắn đã sớm từ Đường Phong nào biết Đột Quyết đại quân có thể đi Vi Sơn Bình Nguyên Nam Hạ. Bây giờ, ở đây, chỉ nhìn thấy 40.000 Đột Quyết kỵ binh, như vậy, cái kia 6 vạn Đột Quyết kỵ binh, hiển nhiên là đi Vi Sơn Bình Nguyên. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi đối với vị kia tuổi trẻ thống soái nổi lòng tôn kính. Chỉ cái này quan sát cục diện, còn có chiến lược ý thức, liền không phải là hắn có thể so với. Tối thiểu, nếu không có Đường Phong đề điểm, hắn căn bản nhìn không ra, Đột Quyết kỵ binh chủ lực sẽ đi Vi Sơn Bình Nguyên. Hiện nay, nắm trong tay của hắn 5 vạn quân đội, trong đó, mặc dù có 40.000 là tân binh, chỉ có 1 vạn lão binh, thế nhưng, dựa vào này cố binh lực, bảo vệ đại đồng không hai thành, là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, hắn ngay tại xem, thành bên ngoài chi này Đột Quyết quân đội, dự định làm cái gì. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này 40.000 Đột Quyết kỵ binh, cũng không định lập tức từ đại đồng thành phương hướng này trên Nam Hạ. Trái lại nhìn qua, như là đang ngó trường đại đồng thành, tứ cơ hội mà động. Truyền lệnh các bộ, không có bản vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành. Đứng ở trên đầu thành, Lý Đạo Tông ra lệnh. Thân là chủ soái Đường Phong, đã cho hắn tử mệnh lệnh, muốn hắn cần phải lấy hiện hữu binh lực bảo vệ đại đồng thành. Cho tới bên ngoài đánh thành hình dáng gì, cái kia cũng cùng hắn không có quan hệ. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn hướng về phía đông nhìn lại. Cũng không biết rằng, cái này thời điểm, Đột Quyết chủ lực có hay không đến Vi Sơn Bình Nguyên. Chủ soái Đường Phong lại có hay không có thể dựa vào trong tay binh lực ngăn trở Đột Quyết chủ lực à? Tuy nhiên, ở nhân số phía trên, Đường Phong trong tay binh lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng, trong đó chỉ bằng những tân binh liền chiếm cứ đại đa số, chính là cái kia 6 vạn lão binh, trong đó tuyệt đại đa số đều là bộ binh. Hiện nay, Đường Phong chỉ huy hơn 100.000 đại quân, trên thực tế chỉ có 2 vạn kỵ binh. Chỉ dựa vào như vậy một đám tân binh, hơn nữa chút bộ binh, ở trên chiến trường cùng 6 vạn tinh nhuệ nhất Đột Quyết kỵ binh tác chiến, phần thắng thật rất nhỏ. Đường Phong có thể hay không ngăn trở Đột Quyết chủ lực, chính là nơi mấu chốt. Đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự tin. Chỉ hy vọng hắn có thể lại sáng tạo kỳ tích đi. Lý Đạo Tông nhìn đông phương, trong đầu như vậy lẩm bẩm. Băng tuyết ngập trời, tuyết lớn lần thứ 2 bao trùm toàn bộ đại địa. 30 tháng chạp, đêm giao thừa, sắc trời dần tối. Nếu là ở năm trước thời điểm, bên kia là ở biên quan bên trên đóng giữ binh lính, cũng sẽ ghé vào cùng một nơi tới đến. Có thể năm nay lại đồng làm đến 30 năm đêm tối thời điểm, nhưng một mảnh quận cũ é, trừ lưu thủ các nơi gác đêm binh lính, những quân sĩ khác nhóm rất sớm liền ngủ. Đại chiến sắp tới, người nào còn có thể có tâm tình lại quá năm đây. Trung quân đại doanh bên trong, Đường Phong ở trong doanh địa tuần tra ban đêm về sau, vừa mới trở về chính mình lều vải. Tuy nhiên, nhà bếp bên kia sớm lại đây dò hỏi, có hay không chuẩn bị cơm tất nhiên, thế nhưng bị Đường Phong trực tiếp bồi thường tuyệt. Hắn mặc dù là chủ soái, cũng đãi ngộ này, thế nhưng tại loại này thời điểm, hắn không nghĩ ngoại lệ. Các binh sĩ vẫn còn ở trong doanh địa chịu khổ đây, hắn thân là chủ soái, cũng không thể trốn ở chính mình bên trong lều, uống rượu uống thịt đi. Như vậy sự tình, tối thiểu hắn Đường Phong không làm được. Cũng không biết rằng, cái này năm Trường Nhạc là thế nào quá, cái này thời điểm, nàng có phải hay không là đang cùng các thân nhân ăn cơm tất nhiên đây. Dựa theo quy củ, giao thừa thời điểm, hoàng đế là sẽ ở Thái Cực Điện khôi rượu yến, sở hữu ở Trường An hoàng tử, hậu cung tần phi, cùng với chưa lấy chồng công chúa, đều muốn trình diện. Sau đó, chính là hoàng đế tự mình cho trong triều các vị trọng thần phái món ăn. Mà phàm là quần thần, cũng lấy có thể có được hoàng đế ở đêm giao thừa phái món ăn làm kiêu ngạo. Trên bầu trời, tuyết lớn dần dần nghỉ. Toàn bộ đại đồng đều là một mảnh băng tuyết thế giới. Đường Phong ăn qua một cơm, ở cái kia xa bàn phía trước đứng một trận, lại cùng Quách Hiệt giống như kim cục thế, lẫn nhau trao đổi ý kiến, vừa mới ngủ. Làm Đường Phong ngủ thời điểm, Trường An thành bên trong, rồi lại là mặt khác một mảnh cảnh sắc. Bạo trúc thanh không ngừng. Toàn bộ Trường An thành bên trong đều là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Đêm giao thừa, cấm đi lại ban đêm 2 ngày. Các nhà trước cửa cũng treo lên đèn lồng màu đỏ. Lúc này Thái Cực Điện bên trong, ti trúc âm thanh không dứt bên tai, người hoàng gia ngồi ở đại điện các nơi. Ngay tại ở giữa cung điện, một đám trên người mặc áo lưới các cung nữ, huyền chuyển nhảy múa. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở trên cùng, ở bên cạnh hắn, ngồi một cái mỹ mạo phi tử, khi thì trong lúc đó, hai người nâng chén phẩm cửu. Phía dưới, Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, Nô Vương Lý Khắc ngồi ở các nơi. Ngoài ra, Trường Nhạc công chúa, Chữ Dương công chúa, mấy vị chưa lấy chồng công chúa, ghé vào cùng một nơi. Cho tới những cái tần phi nhóm, cũng ngồi ở tới gần Đường Vương ra tay địa phương. Lúc này Đường Vương, tuy nhiên cùng cái kia phi tử khi thì nâng chén phẩm cửu, thế nhưng, cả người, nhưng có chút tinh thần hoảng hốt, tựa hồ tâm tư hoàn toàn liền không ở nơi này. Phụ vương, nhi thần ở đây, chúc phụ vương long thể an khang, cũng chúc ta đại đường quốc thái dân an. Làm các hoàng tử đứng đầu, Thái tử Lý Thừa Càn đi ra, bưng chén đến rượu, nhìn Đường Vương, cao giọng kêu lên. 440. Thái tử đi đầu, những hoàng tử khác công chúa cũng rồn rập đứng dậy tới. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, nhìn mình những con này nữ nhi, mỉm cười, gật đầu liên tục. Hôm nay đêm giao thừa, hiếm thấy toàn gia ở cùng một nơi, tới, chúng ta uống hết chén này, mong ước định bác hầu có thể khải hoàn trở về. Đường Vương bưng chén rượu đứng lên, dùng cái kia vang dội thanh âm nói: Thiên hữu đại đường. Sở hữu hoàng tử công chúa tần phi nhóm cũng giơ lên cao chén rượu, lớn tiếng nói. Trường Nhạc công chúa đứng ở hoàng tử hậu phương, chén rượu trong tay bên trong tự nhiên không phải là rượu, mà là một loại nào đó hoa quả làm đồ uống. Đối với cái này, người bên ngoài tự nhiên là không có phát giác. Đường Vương uống một chén rượu kia về sau, cũng không có ngồi xuống, mà là ánh mắt hướng về Trường Nhạc nhìn bên này lại đây. "Trường Nhạc, nếu ngươi là mệt, liền trở lại nghỉ ngơi đi." Đường Vương nhìn Trường Nhạc, ngôn ngữ ôn hòa nói. Thời khắc này bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Trường Nhạc trên thân. Tuy nhiên, đại gia hỏa cũng biết, chính mình phụ vương thương yêu chính mình vị đồng bào tỉ muội, thế nhưng, qua lại thời điểm, cũng không phải là quá mức rõ ràng. Mà bây giờ, cái này đêm giao thừa, sở hữu hoàng tử công chúa đều tại trận, phụ vương nhưng như vậy quan tâm Trường Nhạc, thậm chí ngoại lệ, nhượng nàng đi về nghỉ. Vậy sẽ khiến mọi người có chút không rõ. Chương 399, Đường Vương thâm ý. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, cái này hơn nữa là cùng Đường Phong có quan hệ. Dù sao, ngay tại vừa, phụ hoàng còn nhắc tới Đường Phong, bây giờ, liền đối với Trường Nhạc quan tâm đầy đủ. Có thể từ từ nghĩ, nhưng cũng không phải như vậy a. Liên mọi người nghi hoặc, Trường Nhạc đứng dậy đến, ung dung hành lễ. "Phụ vương, kim muộn là giao thừa, nữ nhi nên là cùng phụ vương cùng huynh đệ tỷ muội cùng một nơi đón giao thừa, ai lại biết, thân thể có việc gì, mệt mỏi hẹp." Nàng không chút hoang mang nói. Mang thai nữ nhân, dễ dàng nhất cảm thấy vây khốn, nhất là đến sau 3 tháng, cả người liền lại dương. Nay cũng không phải Trường Nhạc lập dị, thật sự là, đại đa số nữ tử đều là như vậy. Như loại này thức đêm sự tình, đối với phụ nữ có thai tới nói, quả thực chính là một loại dằn vặt. "Ngươi nếu mệt, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi." Đường Vương trên mặt mang theo nụ cười, ngôn ngữ ôn hòa nói. "Tạ phụ vương, nữ nhi cáo lui trước." Trường Nhạc lại lễ, ở ánh mắt mọi người, lui ra đại điện. Đường Vương đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Trường Nhạc rời đi, nhìn kỹ chốc lát. Có lẽ là bởi vì, nhìn thấy Trường Nhạc, sẽ không từ muốn tìm Đường Phong, liền không nhịn được nếu muốn đến lớn đồng sự tình. Bây giờ, đại đồng bên kia cục thế không rõ, cái này cuối năm, luôn muốn chuyện này, tự nhiên miễn không được buồn bực mất tập trung. Mặc dù nói, hắn đối với Đường Phong năng lực là tín nhiệm, thế nhưng hắn đối với lính mới thực lực không có xác định vị trí tự tin, có thể hay không đánh đuổi đột quyết đại quân, như cũng là một cái không thể biết được. Trường Nhạc rời đi, hắn trái lại sẽ không lại suy nghĩ đại đồng sự tình. Thái cực điện ở ngoài, Trường Nhạc công chúa ở mấy cái cung nữ chen chúc dưới, hướng về chính mình thanh nhã giữ mà đi. Bệ hạ thương yêu nhất công chúa, cái này đêm giao thừa, bệ hạ cũng còn ghi nhớ công chúa, hứa công chúa không cần đón giao thừa, đi về nghỉ. Bên cạnh cung nữ, mặt nụ cười, hài lòng nói. Nghe được cái này thiếp thân cung nữ, Trường Nhạc công chúa chỉ là không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Đi qua cũng tốt, hiện tại cũng được, phụ vương nhưng vẫn đều đau yêu chính mình. Thế nhưng, hiện tại theo tới, rồi lại có một số khác biệt. Đi qua thương yêu, không lẫn lộn bất kỳ vật gì, là chân chính phụ thân đối với nữ nhi thương yêu che chở, thế nhưng bây giờ đây, lại tựa hồ như, lại chen lẫn một ít đường đổ vật. Cho tới là cái gì, nàng rõ ràng, thế nhưng, sẽ không nói, cũng sẽ không thường thường suy nghĩ. Hoàn toàn không cần phải thế. Bệ hạ đây là ghi nhớ hầu ra đây, vì lẽ đó. Bên cạnh một cái tuổi hơi lớn cung nữ, hạ thấp giọng nói. Bất quá, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Trường Nhạc đánh gãy. Những câu nói này, là nên nói sao, nhớ kỹ, ở trong cung thời điểm, những câu nói này, vĩnh viễn không cần nói. Trường Nhạc công chúa nghiêm mặt, trầm giọng nói. Cái kia cung nữ ngược lại là một người thông minh, tự biết nói nhầm, vội vàng không người nhận sai. Ta cùng hầu ra sự tình, dù cho người trong thiên hạ phỉ nghị, đó là người trong thiên hạ sự tình, ta không quản được bọn họ miệng, thế nhưng, các ngươi nhưng phải chăm sóc chính mình miệng, miễn cho chọc người chuyện cười. Trường Nhạc tiếp tục nói. Liên quan với nàng cùng Đường Phong sự tình, nàng cũng không có ẩn giấu quá, chính là người bên cạnh hỏi tới, nàng cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, xem như ngầm thừa nhận. Thế nhưng, nàng xưa nay không sẽ cùng người chủ động đề lên nàng cùng Đường Phong sự tình. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có vài mấy người biết rõ nàng mang thai sự tình. Công chúa, dừng chân. Đang chuẩn bị rời đi đây, mặt sau có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trường Nhạc dừng bước lại, xoay người nhìn sang, lại là Vinh Đức Toàn bước nhanh đuổi theo. Nhìn thấy Vinh Đức Toàn, Trường Nhạc liền biết rõ, đây là phụ vương lại có chuyện giao cho chính mình. Vinh công công. Công chúa, vậy hạ để lão nô mang mấy câu nói cho ngài. Vinh Đức Toàn đi tới về sau, mở miệng nói. Trường Nhạc nghiêng người hành lễ. Lễ này, tự nhiên không phải là được cho Vinh Đức Toàn, mà là Vinh Đức Toàn đại biểu hoàng đế khẩu dụ. Vậy hạ nói, ngày mai công chúa đi Việt quốc công phủ, tùy tâm mà làm, chớ có sợ người bên ngoài phỉ nghị. Vinh Đức Toàn nói. Phiền Vinh công công trở lại nói cho phụ vương, Trường Nhạc biết phải làm sao, tất nhiên sẽ không làm ra cái gì luống cuống sự tình tới. Trường Nhạc công chúa lại lễ, sau đó, chậm kêu lên. Có mấy lời, không cần nói rõ, nói chuyện, liền trái lại vô vị. Bây giờ năm mới, nhưng Việt quốc công phủ hiếm có hai vị thế tử, một cái canh giữ ở Đức Dương, một cái xuất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện đại đồng, to lớn Việt quốc công phủ, liền chỉ để lại phụ nữ và trẻ em con út. Nghĩ đến đây, Trường Nhạc cúi đầu, bàn tay lơ đãng rơi vào trên bụng. Hai tử, phụ thân ngươi, đang tại trên biên cảnh vì nước mà chiến, ngày mai, mẫu thân liền dẫn ngươi, thay phụ thân ngươi hướng về ngươi tổ mẫu chúc Tết. Trong lòng nàng nói như vậy. Tuy nhiên Đường Phong không có nhận tổ quy tông, thế nhưng, nếu thân phận nhất định xác nhận, năm này thời điểm, nên đi Việt quốc công phủ dập đầu, có thể Đường Phong bây giờ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nắm giữ ấn soái xuất trinh, nàng cái này lại mang theo Đường Phong cốt đục, đi Việt quốc công phủ chúc Tết, cũng coi như tán gẫu biểu tâm nguyện đi. Công chúa, ngày sau khi trở về, suy nghĩ thêm bệ hạ ý tứ. Vinh Đức Toàn hạ thấp giọng nói. Nghe được Vinh Đức Toàn ám chỉ, Trường Nhạc dừng một cái. Chẳng lẽ nói, chính mình sẽ sai ý? Trời tối đêm tối lạnh, công chúa lại mang theo hầu gia cốt nhục, bây giờ, hầu gia ở Bắc Cương chinh chiến, công chúa càng phải chăm sóc kỹ lưỡng mình và trong bụng tiểu thế tử, không nên để bệ hạ, để hầu gia lo lắng. Vinh Đức Toàn ngôn ngữ tối nghĩa nói. Nghe được nơi này, Trương Nhạc trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, mỉm cười, gật gù. Nhìn Trương Nhạc trên mặt né qua nụ cười, Vinh Đức Toàn cũng là nở nụ cười, hành lễ, liền rời đi. Trương Nhạc công chúa đứng ở nơi đó, nhìn kỹ hồi lâu. Trở về sau, đem bên trong tốt, hầu phủ hôm qua đưa tới những bảo bối kia, chọn tốt nhất, thu nạp ra một hộp tử, ngày mai đi Việt quốc công phủ thời điểm mang tới. Sau một hồi, Trương Nhạc đưa mắt thu hồi lại, đối với bên người cung nữ nói. Bên cạnh cung nữ, tự nhiên không hiểu Vinh Đức Toàn ý tứ, nhưng nếu chính mình công chúa dặn dò, tự nhiên là làm theo. Trở lại Thanh Nhã Cư hậu, Trương Nhạc công chúa nghĩ Vinh Đức Toàn, chán chọc phát chết. Nằm ở mềm trên giường, nàng đuốt ve chính mình bụng dưới, mất ngủ. Trương Nhạc, ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Đêm giao thừa, ngay tại trường An ca múa mừng cảnh Thái Bình bên trong vượt qua. Đại niên lần đầu tiên, Bắc Cương bên trên, tư thế hào hùng, mà Trường An thành bên trong, rồi lại là mặt khác một bộ náo nhiệt quang cảnh giới. Đang ở Bắc Cương đường phong, tự nhiên không nhìn thấy năm mới Trường An cảnh tượng nhiệt náo. Lúc này hắn, một thân quân phục, trong gió rét, điều binh khiển tướng. Chương 400, ánh bình minh cuộc chiến. Ánh bình minh Bắc Cương, đặc biệt lạnh lẽo. Hàn phong thổi vào người, giống như là đao nhỏ mở dạng, cái kia rơi vào bên ngoài da rẻ, một mảnh đau đớn. Tuy nhiên tuyết đã ngừng, thế nhưng trên thân khải giáp còn là cùng nội bộ y phục dính ở cùng một nơi, đông cứng đông cứng. Cái này thời điểm, hành tẩu thời điểm, khải giáp tiếng va chạm cũng đặc biệt lanh lảnh. Đi theo đường phong phía sau Triệu Bình, xoa xoa tay, ha nhiệt khí. Đường Phong đứng ở trên tháp quan sát, nhìn phía xa Đột Quyết đại doanh, lông mày cau lại. Lúc này, thiên còn không có sáng choang, thế nhưng Đột Quyết trong đại doanh cũng đã đốt lên từng đống lửa trại, bên cạnh đống lửa là rất nhiều Đột Quyết mới binh. Chỉ tiếc không có ống nhòm, xem không rõ lắm. Thế nhưng từ các loại dấu hiệu để phán đoán, người Đột Quyết đã bắt đầu sinh hoạt làm cơm. Trong ngày mùa đông, trời còn chưa sáng, liền ăn điểm tâm, chỉ có thể nói rõ người Đột Quyết chuẩn bị ở sáng sớm triển khai thế tiến công. Ánh bình minh sắp đến, đổi vị suy nghĩ, như hắn là Đột Quyết chủ soái, ở bây giờ dưới tình huống này, khẳng định sẽ chọn mặt trời lên sau phát động tấn công. Từ vị trí tới nói, khi đó người Đột Quyết vị trí công kích tốt vô cùng. Mảnh này nằm ở núi cùng núi trong lúc đó bình nguyên, hướng đi vốn chính là đông bắc tây nam, mà toàn bộ doanh trại vốn chính là phòng ngự từ bắc phương đến người Đột Quyết. Nếu là đại chiến mở ra, bọn họ tất nhiên muốn mặt hướng đông bắc phương hướng. Nếu là Thái Dương đi ra, 257 lúc sáng sớm đợi, đúng lúc là quay về Thái Dương. Ánh mặt trời đối với thị lực sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tuy nhiên ảnh hưởng sẽ không lớn, thế nhưng phía trên chiến trường, dù cho tuy nhỏ ảnh hưởng, nếu là ảnh hưởng đến toàn quân, cũng sẽ là bất lợi nhân tố. Mà đây là vô pháp ngoại trừ bất lợi nhân tố. Hắn cũng muốn chiếm cứ càng mạnh mẽ vị trí, thế nhưng làm phòng thủ phương, hắn nhất định phải đối mặt yếu tố này. Càng quan trọng là chiến tranh thời gian quyết định ở người Đột Quyết. Hiện tại Cát Lợi Khả hắn lựa chọn tại ngày lúc ra đợi phát động thế tiến công, như vậy hắn nhất định phải nên chiến. Truyền lệnh các bộ sớm ăn điểm tâm, sau nửa canh giờ tập kết chuẩn bị chiến đấu. Ô, du dương tiếng kèn lệnh trước tiên từ Đột Quyết trong doanh địa vang lên. Theo cái này kèn lệnh âm thanh, mấy vạn Đột Quyết kỵ binh từ trong doanh địa phun ra. Cung đường quân không giống, người Đột Quyết kỵ binh cũng không có cái gì tốt đẹp áo giáp, đối với bọn hắn tới nói, nhanh nhẹn thân thủ, còn có giới háng tốc độ cực nhanh chiến mã, chính là đối với mình tốt nhất bảo hộ. Lúc này, đại đường doanh trại bên trong, mấy vạn cung tiễn thủ đã sớm vào chỗ. Cái kia từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chạy như điên tới kỵ binh dòng nước lũ. Các lao binh sớm đã thành thói quen, hay là như ngày xưa giống như, cũng không có bất kỳ cái gì căng thẳng. Trái lại những lính mới kia, thân thể căng thẳng, vẻ mặt trong lúc đó có chút kinh hoàng. Nếu không phải là quân kỳ tồn tại, hay là những lao binh kia đều sẽ thừa dịp cái này không đãng chê bửa những lính mới này tròn. Đường Phong đứng ở trên tháp quan sát, lạnh lùng nhìn cái kia mấy vạn chạy băng băng mà đến kỵ binh, vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia lần thứ nhất ra chiến trường gà mở. Trải qua hai lần huyết chiến, hắn đã sớm trưởng thành. Thân thể ở trên chiến trường, thân là chủ soái, bình tĩnh, lạnh lùng, đây là nhất định phải đổ vỡ. Dù cho đối diện coi như là có trăm vạn đại quân, biết rõ có thể sẽ bại, nhưng hắn cũng vẫn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Thậm chí, dù cho đối diện người là bằng hữu thân nhân mình, nhưng nếu là một khi nằm ở địch ta vị trí, hắn cũng nhất định phải duy trì nội tâm lạnh lùng. Chiến, giết. Người Đột Quyết có 6 vạn kỵ binh, mà hắn hiện tại trong tay cũng có 5 vạn lão binh, 40.000 tân binh. Song phương thế lực ngang nhau. Thậm chí nói đến, ở vài phương diện khác, hắn còn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, hắn chỉ cần thủ vững doanh trại, trình độ lớn nhất sát thương Đột Quyết, ACBE, hữu sinh lực lượng, suy yếu người Đột Quyết thực lực, như vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Có thể Cát Lợi Khả hắn đã nhìn ra trong tay hắn kỵ binh số lượng không đủ, vì lẽ đó muốn nhất cổ tác khí phá tan cái này nơi đóng quân ngoại vi phòng ngự, sau đó giết tiến vào nơi đóng quân đến cùng hắn gần người chém giết. Tại đây đồng rộng bên trên, kỵ binh đối với bộ binh, cái kia hầu như chính là một phương diện đổ sát. Dù cho trong lịch sử đã từng có người sử dụng bộ binh đánh bại quá kỵ binh, nhưng này cũng là lệ, hơn nữa có quá nhiều nhân tố tồn tại. Hắn không cho là mình có thể đủ cùng những cái cường đại tiền bối một dạng, dựa vào bộ binh tại giã ngoại đánh bại một nhánh cường đại kỵ binh quân đoàn. Hay là đột quyết kỵ binh không bằng mông cổ kỵ binh, thậm chí cùng hung nâu kỵ binh đều có một điểm chênh lệch. Thế nhưng nếu ngươi là dám coi khinh người đột quyết, vậy liền mười phần sai. Thời kỳ này bên trong Bắc Phương thảo nguyên trên dân tộc du mục tuyệt đối là cường đại tồn tại. Có người nói Osman đế quốc tiền bối chính là người đột quyết, làm người đột quyết bị đại đường đánh bại về sau liền di chuyển đến châu Á Tây Bộ, đồng thời ở nơi đó kiến lập đế quốc. Mặc kệ cái tin đồn này có phải là thật hay không, thế nhưng có thể nhất định là Osman tổ tiên nhất định là châu Á Bắc Bộ dân tộc du mục, thậm chí nói ở huyết thống bên trên song phương là có quan hệ. Ba vạn kỵ binh mênh mông quần quần mà tới, làm tiếp cận đến doanh trại Bách Đạo, trên chiến mã đột quyết kỵ binh bắt đầu dương cung cài tên. Cùng lúc đó, doanh trại trên đường quân cung tiễn thủ cũng dồn dập từ lọ tên bên trong nặn ra mũi tên tới. Trong lịch sử, đường quân mặc dù có thể đủ ung dung đánh bại người đột quyết, không chỉ có bởi vì bọn họ có lợi hại tướng lãnh, có cường đại quốc lực chống đỡ, có tinh xảo trang bị, càng quan trọng là binh lính cá nhân tố dưỡng rất cao, không kém hơn người trong thảo nguyên tiễn pháp, bảo đảm song phương bắn nhau thời điểm không rơi xuống hạ phong. Người đột quyết từ nhỏ cưỡi ngựa luyện tiễn, mà đường nhân cũng từ tiểu học tập cung mã cưỡi ngựa bắn cung, mà đường quân trung sĩ binh hầu như người người phân phối cung tiễn, cái này ở người Hán trong lịch sử thật là ít có. Đương nhiên, điều này cũng cùng Lý Đường huyết thống có quan hệ. Tấn Dương Lý gia vốn là có tiên ti huyết thống người, mà Đường Phong càng trộn lẫn lấy Hồ Phong, có một phần người Hồ tập tính, tính tình thô lỗ, cũng bởi vậy dân phong bưu Hán. Từ vài phương diện khác tới nói, Lý Đường kỳ thực chính là khoác nhà Hán áo ra bộ lạc đế quốc. Song phương chưa tiếp xúc, trên bầu trời chính là phô thiên cái địa mưa tên, dường như quá cảnh châu chấu giống như che khuất bầu trời. Hai phe không ngừng có người chúng tên ngã xuống đất. Đường Phong đứng ở trên tháp quan sát, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai cái mũi tên rơi xuống bên người, bất quá những này mũi tên bay xa như vậy, lực đạo cũng yếu rất nhiều, bị hắn tiện tay mở ra. Liên tục mấy vòng mưa tên về sau, đột quyết kỵ binh rốt cục vọt tới doanh trại phụ cận. Mặt trước kỵ binh vươn mình phía dưới, liều lĩnh mưa tên đem những cái chặn đường cự mã đập nát. Chương 401, rất cay quyết đoán. Đường Phong đứng ở trên tháp quan sát, nhìn những cái vất vả đẩy ngã cự mã người đột quyết, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Những này cự mã tác dụng bất quá chính là hạn chế người đột quyết tấn công bước chân thôi. Lần này tác chiến mục đích rất rõ ràng, chính là trình độ lớn nhất sát thương người đột quyết hữu sinh lực lượng, suy yếu bọn họ lực chiến đấu. Dù cho coi như là làm được một so một tổn thương, cũng là hoàn toàn có thể tiếp thu. Doanh trại trên hàng rào dưới hai vạn cung tiễn thủ, còn có mặt khác hai vạn tiễn pháp không tầm thường đường quân bộ quân, điên cuồng hướng về doanh trại ở ngoài bất trận tới quyết kỵ binh phát tiết hỏa lực. Mũi tên dường như mưa rơi, liên tục không ngừng rơi vào người đột quyết đầu trên đỉnh, không ngừng có người trúng tên từ trên chiến mã rơi xuống dưới, mà những cái hạ chiến ngựa lật đổ cự mã đột quyết kỵ binh càng trở thành đường quân cung tiễn thủ trọng điểm chăm sóc đối tượng. Cái kia liên tục không ngừng mũi tên nện ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, hầu như mỗi đẩy ngã một cái cự mã liền sẽ có mấy thậm chí đột quyết kỵ binh bị mũi tên bắn trúng. Đột quyết kỵ binh cũng không giống như là đại đường quân đội, cũng trang bị kiên cố khải giáp. Trừ thống soái, hầu như sở hữu đột quyết kỵ binh mặc trên người đều là da lông làm chống lạnh y vật, cũng không có bất kỳ cái gì khải giáp. Không có khải giáp, đối mặt cường cung tiễn nổ chỉ cần bị trong số mệnh, không chết cũng bị thương. Đối diện người đột quyết trong đại doanh, Cát Lợi Khả Hãn cũng đứng ở chỗ cao xem chừng chiến cục. Nhìn ở mưa tên dưới không ngừng ngã xuống đất phe mình chiến sĩ, Cát Lợi Khả Hãn cho mày, cùng đại đường tác chiến những ngày nhiều năm, đường quân cung tiễn lợi hại hắn là tràn đầy thể hội. Cường cung sức lực nổ, hơn nữa đường quân cái kia không tầm thường tiễn pháp, chính là song phương bắn nhau bọn họ người đột quyết cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nguyên bản hắn cho rằng đối diện đường quân bất quá chính là chú ý không mê chướng, bất quá chính là ngoài mạnh trong yếu, cái này nơi đóng quân nhìn không nhỏ, có thể kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. Nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình tựa hồ sai, cái này trong doanh địa tựa hồ cũng không phải là chỉ có hắn tính toán 3, 5 vạn nhân, xem hiện tại hỏa lực này chỉ bằng những bắn tên nhân số sẽ không ít hơn 4 vạn người. Ngoại trừ cái này bắn tên 4, 5 vạn người, đường quân trong doanh địa như cũng là lờ mờ, hiển nhiên trừ cái này 4, 5 vạn cung tiễn thủ, đường quân còn có số lượng không ít binh lực. Sự phát hiện này để trong lòng hắn sản sinh một tia bất an, chẳng lẽ nói lần này vị này đại đường định Bắc Hầu lên phía Bắc mang đến một nhánh số lượng to lớn đại quân đội à? Nhưng là thế cục trước mắt tới nói, đại đường dù cho đánh thắng Tùng Châu cuộc chiến cũng không thể trong một trong thời gian ngắn điều đi ra một nhánh 10 vạn tả hữu quân đội à? Như vậy chi này đột nhiên xuất hiện quân đội lại là chuyện ra sao đây? Sẽ không, cái này nơi đóng quân nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 vạn. Cát Lợi Khả Hãn như vậy tự nói với mình, hắn nhận định trước mặt trong doanh địa đường quân lực lượng sẽ không vượt qua 6 vạn. Nhìn thêm, chỉ cần ngoại trừ ngoại vi phòng ngự nhảy vào đường quân trong đại doanh, như vậy tiếp đó chính là một hồi một phương diện đổ sát. Hắn không cho là cái đám này dựa vào hai cái chân chạy đường quân bộ quân có thể chống đôi hắn nhân đột quyết cường đại kỵ binh. Hiện tại một ít tổn thất là hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngay tại song phương cái này điên cuồng bắn nhau, thời gian đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, mặt phía bắc ngoại vi cự mã toàn bộ bị người đột quyết dỡ xuống. Bây giờ người đột quyết trước mặt chính là cái kia hai cái chiến hào, chỉ cần lấp trên cái này chiến hào, như vậy tiếp đó bọn họ liền có thể trực tiếp trùng kích đại đường đại doanh. Mà ở trong quá trình này, trước sau có gần 5.000 đột quyết kỵ binh cũng trong vũng máu. Trái lại đại đường, tuy nhiên cũng có mấy ngàn người trúng tên, thế nhưng bởi vì có khải giáp cùng đầu khôi, ngoại trừ cái kia bị trực tiếp trúng đích cái cổ người, những người khác chỉ là bị thương nhẹ, căn bản không đủ chí mạng. Từ một điểm này liền nhìn ra, khải giáp tầm quan trọng. Tự đại đường kiến nước, liền ở vũ khí trên khải giáp mặt, dưới đại công phu. Đại đường quân đội trang bị khải giáp, thả ở trong thời đại này, dù cho coi như là toàn cầu trong phạm vi, cái kia đều là tốt nhất. Đường quân mặc dù có thể đủ quét sạch tứ phương, rất lớn một mặt, cũng là dựa vào vũ khí khải giáp chi lợi. Phổ thông cung tiễn, nếu là ở ngoài mấy chục thực xạ kích, dù cho trực tiếp xuất tại đường quân trên khải giáp mặt, cũng vô pháp xuyên thủng cái này kiên cố khải giáp. Trên tháp quan sát, Đường Phong từ đầu tới cuối cũng không hề rời đi quá. Không không, ánh mắt của hắn vẫn luôn chú ý chiến trường. Nhìn đột quyết kỵ binh, thành công ngoại trừ ngoại vì sở hữu cự mã, thần sắc hắn chưa từng xuất hiện bất luận rung động gì. Những này vốn là ở dự liệu bên trong, chỉ là hiện tại liền muốn xem người đột quyết có thể kiên trì đến lúc nào, mà hoặc là nói, Cắt Lợi Khả hắn trùng kích phe mình doanh trại có bao nhiêu quyết tâm. Hiện tại, hắn chắc chắn người đột quyết tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Lớp chiến hào cũng không giống như là phá cự mã đơn giản như vậy. Cái này băng tuyết ngập trời bên trong, mặt đất thổ bị băng phong, kiên cố như đá đầu, muốn đào đất lấp chôn chiến hào, tốn thời gian mất công sức, đem thi thể mất hết chiến hào. Cắt Lợi Khả hãn cắn răng hô, đã đến hiện tại bước đi này, không do dự thời cơ. 6. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Cuối cùng, Cắt Lợi Khả hãn làm ra quyết định như thế, sử dụng phe mình chết đi chiến sĩ thi thể, đi lấp cái kia hai cái chiến hào. Đây là một cái gian nan quyết định, thế nhưng tại nội tâm dày vò về sau, Cắt Lợi Khả hãn hay là dưới quyết định này. Phía trước nhất đột quyết kỵ binh, khi nhận được mệnh lệnh này thời điểm, cũng che đậy. Người đột quyết đối với đồng bào thi thể cũng là phi thường coi trọng, nhưng bây giờ, hãn vương nhưng phải bọn họ dùng những này đồng bào thi thể đi lấp mạo xương trước mặt chiến hào, bọn họ thì lại làm sao làm ra được đây? Lấp. Mang binh thống lĩnh la lớn. Những cái dừng lại không tiến các kỵ binh, khẽ cắn răng, đem trên mặt đất những đồng bào thi thể mất hết trước mặt chiến hào. Mấy ngàn thi thể, rất nhanh liền đem một đoạn chiến hào lấp bên trên. Tiếp đó, các kỵ binh thông qua đoạn này thi thể lấp lên chiến hào, vượt qua chiến hào. Nhìn tình cảnh này, Đường Phong lông mày hơi gây xích mích. Cắt Lợi Khả hãn, không hổ là có thể cùng Đường Vương Lý Nhị chém giết nhiều năm thảo nguyên hùng chủ, loại này quyết đoán cũng làm ra được, quả nhiên không phải người bình thường. Như vậy tới nay, trước mặt cái này hai cái chiến hào, đối với người đột quyết tới nói, liền thùng rông kêu to, không có bao nhiêu tác dụng. Mưa tên vẫn. Thành trại bên ngoài, không ngừng có đột quyết kỵ binh chúng tên ngã xuống. Cái này thời điểm, song phương trên thực tế là bình đẳng, không có người nào có đại ưu thế lực. Chương 402, dị biến bất chợt tới lên. Lúc này, song phương trong lúc đó khoảng cách, vẹn vẹn chỉ kém cách một cái cống rãnh. Đến khoảng cách này về sau, song phương trong lúc đó công kích trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Doanh trại bên trên, Đường quân cung tiễn thủ không để ý ngoại vi đột quyết kỵ binh mũi tên, thậm chí không ngắm trọng chuẩn, liền hướng về bên ngoài một đoạn loạn xạ. Loại này khoảng cách dưới, người như thế viên dạy đặc tình huống mặt, cũng căn bản cũng không cần ngắm trọng chuẩn. Chỉ cần không phải hướng về trên trời bắn, luôn là có thể trong số mệnh mục tiêu. Đương nhiên, dù cho coi như là hướng về trên trời bắn tên, mũi tên rơi xuống về sau, cũng có khả năng trong số mệnh địch nhân. Đường quân mũi tên dày đặc, thế nhưng người đột quyết mũi tên cũng đồng dạng xảo quyệt. Cái kia mũi tên từng làn bay lên, sau đó rơi xuống. Doanh trại bên ngoài không ngừng có đột quyết kỵ binh chúng tên ngã xuống đất, mà doanh trại bên trong đại đường binh lính cũng có người chúng tên ngã xuống đất 75 thất. Tại loại này khoảng cách phía dưới, người đột quyết cường cung đã đủ để bắn thủng đường quân khải giáp. Tuy nhiên, đường quân khải giáp cứng cỏi, thế nhưng ở tuyệt đối khoảng cách phía dưới vẫn vô pháp chống đối cái kia cường cung nọ mạnh. Doanh trại trong ngoài, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào không dứt bên tai. Cái này thời điểm, dù cho đang ở doanh trại nội bộ, không có trên sân, cũng có khả năng bị lưu tiễn bắn trúng. Cho dù là Đường Phong, cái này thời điểm thỉnh thoảng cũng ra tay, đem những cái bay vụt mà đến mũi tên đánh bay. Theo người đột quyết áp sát, đường quân bên này thương vong đột nhiên tăng cường. Nếu nói là tiễn pháp phía trên, đường quân cố nhiên không yếu, thế nhưng chung quy phải kém hơn với người đột quyết. Dù sao, người đột quyết từ nhỏ liền cùng cung tiễn làm bạn, từ nhỏ liền tập luyện tiễn pháp, hầu như từng cái đều là cao thủ dùng tên. Nhất là ở trong đó, cũng không có thiếu có thể tam liên xạ tiễn pháp cao thủ. Mở doanh trại đại môn, kỵ binh đột xuất. Đường Phong la lớn. Tiếng trống trận vào giờ khắc này vang lên. Cái kia đã chờ đợi hồi lâu hai vạn kỵ binh, nhận được mệnh lệnh về sau, hướng về doanh trại đại môn mà đi. Doanh trại cửa lớn, mười mấy binh sĩ đem cái kia trầm trọng trại cửa mở ra tới. Theo trại cửa mở ra, hai vạn kỵ binh gào thét mà ra. Song phương kỵ binh ở nơi này doanh trại ra, cái kia mảnh chật hẹp khu vực trong đụng vào cùng một nơi. Chiến mã tiếng hí, móng ngựa ầm ầm âm thanh không dứt bên hai. Đường quân kỵ binh tấn công rất là đột nhiên, đánh đột quyết kỵ binh một trở tay không kịp. Cái này thời điểm, tuyệt đại đa số đột quyết kỵ binh đang tại sử dụng cung tiễn bắn trụm. Nhất là tới gần đạo thứ nhất chiến hào những kỵ binh kia, lại càng là liều lĩnh mưa tên, liều mạng bắn. Làm đường quân hai vạn kỵ binh giết ra cho đến bây giờ, bọn họ chú ý lực cũng còn tập trung ở doanh trại phía trên. Hai vạn tinh nhuệ nhất đại đường kỵ binh gào thét lên, hướng về đột quyết kỵ binh nào tới. Mà lúc này, lướt qua đạo thứ nhất chiến hào đột quyết kỵ binh, nhân số cũng sẽ không đếm rõ số lượng thiên nhân. Thình lình xảy ra biến cố, đánh người đột quyết một trở tay không kịp. Hay là, từ vừa mới bắt đầu lên, người đột quyết liền chưa hề nghĩ tới, đường quân trong đại doanh sẽ có nhiều như vậy kỵ binh. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, chiến hào biên giới bên trên đánh thành hỗn loạn. Hai vạn tinh nhuệ đại đường kỵ binh tấn công, trực tiếp đục xuyên đột quyết kỵ binh trận tuyến, trực tiếp đem nhấn chìm. Toàn bộ doanh trại bên ngoài hỗn loạn tương mừng. Song phương vẫn đang liều mạng bắn, mà chiến hào biên giới bên trên, song phương kỵ binh lại càng là giết đỏ mắt. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh luôn là khốc liệt. Dù cho Đường Phong đã thành thói quen loại này khốc liệt chém giết, thế nhưng nhìn song phương kỵ binh bay ở cùng một nơi, tứ chi theo máu tươi bay tán loạn hình ảnh, vẫn còn có chút không thoải mái. Vào giờ phút này, sinh mệnh là yếu ớt như vậy, cá nhân lực lượng lại càng là như vậy nhỏ bé. Xa xa, đứng ở đó chỗ cao cắt lợi Khả Hãn, lúc này sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn căn bản liền chưa hề nghĩ tới, cái này đại đường doanh trại bên trong sẽ có kỵ binh tồn tại. Hơn nữa, kỵ binh số lượng dĩ nhiên đạt đến 2 vạn. Đến lúc này, hắn vương mới ý thức tới, chính mình hay là từ vừa mới bắt đầu liền sai. Toàn này doanh trại, hay là căn bản cũng không phải chướng nhãn pháp. Đứng ở vị trí này đến xem, hắn rõ ràng còn có thể đủ nhìn thấy, cái kia đại đường trong quân doanh còn có số lượng đông đảo bộ binh đang tại tập kết. Trong đó, có mạch đao doanh, có súng doanh. Hơn nữa, còn có các thợ thủ công đang tại nhanh chóng ghép lại máy ném đá cùng nô xa. Đem những này cũng tính tới cùng một nơi, nói cách khác, cái này trong doanh địa đường quân nhân số đạt đến 10 vạn. Sự phát hiện này để trong lòng hắn mãnh liệt chấn động. Không, tòa này trong doanh địa có 10 vạn đường quân, như vậy, hậu phương cái kia hai tòa quan hải thành trại bên trong đường quân có phải là thật hay không tồn tại đây? Như cái kia hai cái quan hải thành trại bên trong, mỗi cái cũng đều có 10, 20 ngàn chú quân, cái này chẳng phải là nói, chỉ bằng những ở trên con đường này, liền có tới 13 vạn đường quân. Tuy nhiên, trong này, lấy bộ binh làm chủ, thế nhưng, ở nhân số phía trên, đường quân đầy đủ là phe mình tổng số người gấp đôi. Hơn nữa, đường quân bộ binh tiêu dung thiện chiến, hai so với một tình huống, là hoàn toàn có thể ăn đi phe mình cái này 6 vạn kỵ binh. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu lên, vị kia đại đường định Bắc Hầu, liền định, ở đây đào cái bẫy rậm, đem chính mình chủ lực, ăn một miếng rồi chứ? Nếu thật sự là như thế, như vậy, người này, dạ tâm thật quá to lớn. Nghĩ những này, ánh mắt của hắn hướng về kia tòa nhìn tháp nhìn tới. Nhìn cái kia thân ảnh mơ hồ, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Chẳng lẽ nói, người đàn ông này là Trường Sinh Thiên phái tới trừng phạt bọn họ Đột Quyết à? Từ khi người này đột nhiên xuất hiện về sau, bọn họ Đột Quyết liền ở trong tay hắn, luân phiên chịu thiệt. Ngẫm lại hai lần đó tác chiến, nếu không phải là người này thiên lý bố tập, chỉ sợ bây giờ, Đức Dương đã sớm rơi vào trong tay mình, Đường quân Bắc Phương quân đoàn cũng sớm đã bị chính mình ăn xương sọ đều không thừa đi. Bây giờ, cái tên này lại tự mình nắm giữ ân soái, xuất lĩnh hơn 10 vạn đường quân lên phía Bắc, ý đồ muốn ăn đi phe mình cái này còn sót lại 2.1 binh sĩ. Nếu để cho hắn âm mưu thực hiện được, như vậy, toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên, sợ là đều muốn đổi họ đường đi. Truyền lệnh, để sở hữu kỵ binh lui lại. Không quản lý mình suy đoán có chính xác không, thế nhưng hắn đều không còn dám đi đánh cược. Nếu là, thật rơi vào đường quân bên trong vòng đây, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Tiếng kèn lệnh, lần thứ 2 vang lên. Phía trước, đang cùng liều mạng chém giết Đột Quyết kỵ binh, nghe được cái này kèn lệnh âm thanh, không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu ngựa lại, liều mạng hướng về phe mình nơi đóng quân chạy băng băng mà đi. Chiến hào hậu phương những kỵ binh kia thoát ly chiến trường rất thẳng thắn, thế nhưng lướt qua chiến hào những kỵ binh kia liền không có có may mắn như vậy. Những kỵ binh này đã bị đường quân kỵ binh của lấy, căn bản đi không thoát, chém giết vẫn tiếp tục lấy. Thế nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Chương 403, vết thương khâu lại kỹ thuật. Rất đột một tao nội chiến, vì lẽ đó những cái bị dây dưa kéo lại Đột Quyết kỵ binh đã vô pháp thoát thân. Vượt qua 5.000 kỵ binh mình bị hai vạn đại đường kỵ binh dây dưa, song phương ngay tại chiến hào xung quanh khốc liệt chém giết. Tuy nhiên, trong lúc này, những này Đột Quyết kỵ binh muốn chạy trốn, thế nhưng đại đường kỵ binh thì lại làm sao sẽ cho hắn cái này thoát thân thời cơ đây. Đao quang kiếm ảnh, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là trước khi chết tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Xa xa, Đột Quyết trong đại doanh, Cắt Lợi Khả Hãn đứng ở chỗ cao, hai tay siết chặt, bởi vì dùng lực duyên cớ, gân xanh trên mu bàn tay đều cơ hồ muốn từ dưới da mặt nhảy ra. Vẹn vẹn chỉ là cái này chưa tới một canh giờ trong thời gian, hắn phái ra đi 40.000 kỵ binh, cuối cùng lại chỉ trở về 3 vạn. Mà cái kia 1 vạn cũng vĩnh viễn lưu ở phía trên chiến trường kia. Lần này, hắn năm hạ cũng chỉ mang 6 vạn kỵ binh, bây giờ còn chưa quá một ngày thời gian, trước hết tổn hại 1 vạn, giảm quân số 1/6, như vậy tổn thất đối với hắn mà nói là có chút khó có thể tiếp thu. Trái lại đường quân, tuy nhiên cũng có gần vạn nhân tổn thương, thế nhưng đối với nhân số to lớn đường quân tới nói, như vậy nhân viên tổn hại là ở phạm vi chịu đựng đây. Từ phương diện này mới tới nói, trận chiến ngày hôm nay không thể nghi ngờ là hắn bại. Lồng ngực bên trong, cái kia không khỏi lửa giận mãnh liệt. Nếu là nói, ánh mắt có thể giết người, hắn thật hận không được đem kia cá nhân ngàn đao bầm thây. Từ khi gặp phải cái này gọi là Đường Phong đại đường người về sau, tựa hồ hắn và Đột Quyết bộ lạc liền khắp nơi chịu thiệt, một lần đều không có chiếm được quá tiện nghi. Mà cái này lão Việt quốc công tiểu nhi tử, lại là dựa vào người Đột Quyết sinh mệnh cùng máu tươi, ở chưa tới nửa năm thời gian trong, từ một cái áo vải, nhảy một cái trở thành đại đường hầu tước. Bây giờ, lại càng là lấy nhược quán tuổi tác nắm giữ ân soái, thống soái hơn 10 vạn đại quân. Có thể nói, hắn công hơn cùng tước vị đều dựa vào người Đột Quyết máu tươi cùng hài cốt chồng chất đi ra. Hắn bên hai, thậm chí có thể nghe được cái kia chết thảm vô số người Đột Quyết gào khóc. Đó là nói cho hắn biết, muốn hắn báo thủ cho bọn họ. Ngươi đi Đại Đồng, nói cho thật thà xiết, để hắn tức khắc xuất lĩnh cái kia 40.000 kỵ binh tới rồi gấp rút tiếp viện. Lửa giận, Cát Lợi Khả Hãn đối với bên người cấp dưới phân phó nói. Thời khắc này bên trong, Cát Lợi Khả Hãn quyết định không còn dựa theo chính mình kế hoạch phân binh Nam Hạ. Hắn muốn sáp nhập một chỗ, lấy đột quyết mạnh mẽ nhất quân đội phá hủy trước mặt tòa này đại đường doanh trại, thân thủ chém giết cái kia đồ sát đột quyết dũng sĩ đồ tể. Đường Phong, ta nếu không chém giết ngươi, ta thể không làm người. Cát Lợi Khả Hãn trong lòng như vậy tuyên thể. Bị lưu lại cái kia 5.000 đột quyết kỵ binh, cuối cùng không có một cái nào có thể thoát thân, ở đường quân 20.000 kỵ binh vây quét dưới, cuối cùng toàn bộ bị chém giết. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đứng ở chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia lầy lội trên đất mặt hoàn toàn đỏ ngầu, khắp nơi đều là chiến mã cùng người thi thể. Ở cái kia trong thi thể, vừa có người đột quyết thi thể, cũng có đường nhân thi thể. Chiến trường vĩnh viễn là tàn khốc, nếu là nhất hữu chủ giác vầng sáng như vậy, liền đem quân cũng có khả năng hội chiến chết xa trường. Trên tháp quan sát, Đường Phong ngẩng đầu lên tới, đưa tay ra ngoài, một mảnh tuyết hoa mảnh từ trên trời tung bay hạ xuống, rơi vào trong lòng bàn tay hắn phía trên. Lại tuyết rơi. Năm nay tuyết tựa hồ dưới có chút nhiều lần. Bất kể là đối với đường nhân, vẫn là đối với người đột quyết tới nói, cái này liên tục tuyết lớn cũng cho bọn họ mang đến ảnh hưởng to lớn. Càng là tình huống như thế, chiến tranh cũng nhất định sẽ càng ngày càng khốc liệt. Cấp tốc thu nạp binh mã, cứu chữa thương binh, đồng thời đem ta thả chết trận tướng sĩ thi thể tìm ra, thu nạp một chỗ. Nhìn về phía trước, Đường Phong mở miệng phân phó nói. Rõ. Gần vạn bộ binh từ doanh trại bên trong chạy ra đi, bắt đầu ở cái kia nơi giết chóc bên trong, những cái bị thương đến cùng chiến hữu, cùng với những người chết trận kia thi thể. Trong doanh trại mặt, những người tuổi trẻ đại phu bắt đầu bận bối bụi. Đặc chế rượu cồn bị sử dụng ở trừ độc phía trên. Tuổi trẻ các đại phu có chút ngốc sử dụng đặc chế châm cùng dây câu, cho những cái bị thương binh khâu lại vết thương. Tuy nhiên, sử dụng đặc chế rượu cồn cùng với vết thương khâu lại chữa bệnh kỹ thuật, thế nhưng sau trận chiến thương binh giảm quân số hay là không thể tránh được. Tất cả những thứ này đưa đến lớn nhất dùng cũng chỉ là giảm thiểu thương binh bởi vì vết thương cảm hóa cùng chảy hết máu mà chết tỷ lệ. Dù sao thời đại này chữa bệnh điều kiện vẫn rất kém, cũng không có cái gì đặc hiệu dược vật. Cho dù là trải qua xử lý vết thương, vẫn có sinh mủ nhiễm trùng khả năng. Thế nhưng có thể nhất định là rượu cồn cùng vết thương khâu lại kỹ thuật quảng bá cũng có thể cứu vãn rất nhiều vốn là từ bỏ thương binh viên. Thương binh doanh bên trong, cách thật xa liền có thể đủ nghe được cái kia thê thảm tiếng kêu gào. Trong doanh địa những lính mới kia, lúc này nghe tiếng kêu thảm kia, tiếng kêu gào, từng cái sắc mặt sắt liếc. Gà mờ cuối cùng là gà mờ. Bọn họ muốn chân chính trưởng thành, còn cần một quãng thời gian rất dài, càng cần phải chiến trường tẩy lễ. Thế nhưng trình độ như thế này khốc liệt chiến tranh, tân nhân tỷ lệ sống sót quá thấp. Nếu là có thể, Đường Phong không hy vọng đem những này non nớt tân binh đưa đến đi lên chiến trường chịu chết. Nhưng rất nhiều thời điểm, có một số việc phải không từ hắn đến quyết định. Nếu là đột quyết 653 người quyết tâm muốn Nam Hạ, không chịu biết khó mà lui, như vậy đến thời điểm đó hắn sẽ không được không đem những con gà con này đưa lên chiến trường đi liều mạng. Bọn họ nếu lựa chọn toàn quân như vậy, liền muốn có vì nước tử chiến giác ngộ. Đương nhiên đến khi đó, không chỉ là những lính mới này, bao quát hắn cũng sẽ đích thân ra trận giết địch. Chỉ cần còn có một binh một người như vậy, hắn sẽ không sẽ khiến người đột quyết bước qua tòa này hắn dựng nơi đóng quân. Hắn và dưới trướng hắn binh lính sẽ là đại đường Bắc Phương cuối cùng một đạo sắt thép thành tường. Sở hữu thương binh cũng bị tìm kiếm đi ra, đưa đến thương binh doanh đi. Sở hữu chết trận thi thể binh lính cũng bị tìm ra, thống nhất sắp đặt ở một nơi, chỉ còn chờ sau khi chiến tranh kết thúc lại đem mang về. Trong ngày mùa đông, khí trời lạnh lẽo, dưới không mười mấy độ, cũng không cần lo lắng thi thể sẽ rất nhanh hư thối. Cho tới người đột quyết thi thể bị lưu ở nơi đóng quân bên ngoài, không có ai đi phản ứng. Loại này thời điểm, người nào lại sẽ đi lưu ý địch nhân thi thể đây? Rất nhiều khi đợi, sở dĩ xử lý địch nhân thi thể là bởi vì sợ thi thể hư thối dẫn đến ôn dịch, vì lẽ đó mới không thể không làm. Thế nhưng nếu là ở trong ngày mùa đông, liền không cần lại đi làm điều thừa. Doanh trại đại môn lần thứ hai đóng, sở hữu kỵ binh cũng trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi. Đường Phong rời đi nhìn tháp, đi thương binh doanh. Chương 404, lưu lại thời gian. Thương binh doanh bên trong, cái này nguyên bản không hề lớn nơi đóng quân, bây giờ đã sớm nằm đầy thương binh. Chỉ cái này một canh giờ giao chiến, đường quân phương diện liền có vượt qua 5.000 người bị thương, trong đó chỉ bằng những người trọng thương liền nhiều đến thiên nhân. Cho tới người chết, tuy nhiên đối lập thiếu điểm, thế nhưng cũng có hơn 2.000 người. Dù cho ở giao chiến trước, Đường Phong đã đem trong quân sở hữu đại phu cũng triệu tập đến một chỗ, thế nhưng bây giờ đối mặt nhiều như vậy thương binh, nhân số như vậy không tới thiên nhân đại phu, bao nhiêu vẫn còn có chút giật gấu và vai. Làm Đường Phong đến thương binh doanh thời điểm, toàn bộ trong doanh địa hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ván giường phía trên nằm khắp nơi đều là bị thương thương binh, có bị mũi tên bắn thủng cánh tay, có bị xuất tại trên bụng, nhất là nghiêm trọng là những cái cùng người đột quyết chính diện chém giết kỵ binh. Cận chiến bản thân chính là khốc liệt nhất, thường thường song phương ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Bị thương, vết thương nhẹ cũng là muốn ở trên người lưu lại một miệng vết thương, chớ đừng nói chi là rất nhiều, hoặc là bị chặt đứt tay cánh tay, hoặc là bị chặt đi chân. Toàn bộ trong doanh địa tràn ngập cái kia gây mũi máu tanh mùi vị. Nhìn những thống khổ kia kêu rên rẽ rủa thương binh, Đường Phong trong lòng không thể nói được tư vị. Cái này thời điểm, nếu như có thể có thuốc tê, tốt biết bao nhiêu. Trong truyền thuyết, năm đó, Hoa Đà đã chế ra tê dại sôi canh, mà hắn cho Tào Tháo làm giải phẫu mổ sọ thời điểm, liền sử dụng tê dại sôi canh. Thế nhưng, ở lịch sử văn hiến bên trong, lại không có loại này tê dại sôi canh quá nhiều ghi chép. Đường Phong tổ kiến lính mới thời điểm, từng phái người nơi này đi tìm hiểu, thế nhưng cũng không có tìm được tương tự đồ vật. Hoặc là nói, là nghe đồn sai lầm, hoặc là Hoa Đà tê dại sôi canh, theo hắn chết, triệt để thất truyền. Có liên quan với thuốc tê, thân là học sinh khối văn Đường Phong, ngược lại là xem qua chút văn tự miêu tả, chủ yếu còn là cùng ma túy có liên quan. Nhưng vấn đề là, ma túy cũng không phải Hoa Hạ kết quả, cái này thời điểm còn không có có dẫn vào Hoa Hạ. Dù cho coi như là ở Đại Minh, muốn tìm kiếm loại vật này, sợ cũng phải hao phí chút thời gian. Coi như là tìm tới, thế nhưng muốn dùng lên chế tác thuốc tê, chỉ sợ cũng rất khó. Ở thương binh doanh bên trong ngốc đầy đủ nửa canh giờ, hắn vừa mới rời đi, trở lại chính mình doanh trướng. Trong doanh trướng, Quách Hiệt chính mang theo tư mã nhóm bố trí tân sa bàn. Sa bàn bên trên là bây giờ vùng bình nguyên này cấu tạo đồ. Tại đây trong sa bàn mặt, lít nha lít nhít cắm vào các loại màu sắc lá cờ nhỏ. Mà những quân cờ này đại biểu là hai phe địch ta binh lực bố cục. Hầu ra trận chiến ngày hôm nay về sau, sợ là người đột quyết sẽ yên tĩnh một hai ngày. Quách Hiệt nhìn thấy Đường Phong đi vào, vừa cười vừa nói. Đường Phong mạnh bỏ ra một vệt nụ cười đến, gật gù. Trận chiến ngày hôm nay, người đột quyết tổn thương khá lớn, từ trên chiến trường thi thể số lượng tính toán, chỉ trận chiến này, bất chợt tới người liền tổn hại gần vạn nhân. Lần này đột quyết Nam Hạ, tổng cộng cũng là 10 vạn người. Bây giờ, nhất chiến liền tiêu hao 1 vạn, như vậy tổn thất, không thể bảo là không lớn. Nghĩ đến, hôm nay thu binh về sau, Cát Lợi Khả hắn sẽ không ở hôm nay bên trong tiếp tục phát khởi thế công. Thế nhưng, hắn sẽ không bởi vì hôm nay tiểu thắng mà đắc ý. Mặc dù nói, sát thương đột quyết 1 vạn kỵ binh, thế nhưng phe mình cũng tử thương gần vạn nhân, hơn nữa, những này đều không phải là tân binh, đều là bách chiến lao binh. Như vậy tổn thất, nếu nói là hắn không đau lòng, đó là giả. Tiên sinh, ngươi cảm thấy, Cát Lợi Khả hãn có hay không sẽ đem đại đồng phương hướng 40.000 kỵ binh điều đi lại đây, được ăn cả ngã về không sao? Hắn đứng ở xa bàn phía trước, trầm giọng hỏi. Quách Hiệt nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Thế cục trước mắt dưới, người đột quyết dĩ nhiên không dám tùy tiện nam hạ. Quách Hiệt trầm ngâm nói. Đường Phong gật gù. Biết rõ phe mình nơi này có 10 vạn đại quân về sau, người đột quyết nếu là lại đường vòng từ đại đồng trên phương hướng Nam Hạ, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Người đột quyết muốn Nam Hạ, chỉ có một lựa chọn, đó chính là tập trung lực lượng, phá tan phe mình nhánh quân đội này. Chỉ có phá tan chi này trú đóng ở đại đồng đường quân, như vậy mới không có nỗi lo về sau. Bằng không, cho dù là bọn họ từ đại đồng Nam Hạ, thế nhưng cái kia thế tất sẽ bị phá hỏng đường lui. Cát Lợi Khả hãn không phải là dân liều mạng, mà người đột quyết lần này Nam Hạ, không phải là công thành đoạt đất. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, đó chính là cướp bóc lương thực. Nếu là bị ngăn chặn đường lui, như vậy, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào đường quân bốn phía trong vây công. Đến cuối cùng, kết quả chính là diệt vong. Cát Lợi Khả hãn là một hiểu chiến sự người, loại khả năng này hãm phe mình đại quân với tuyệt cảnh sự tình, hắn nhất định là không biết làm. Ở đại đồng cái kia 40.000 đại quân không có tới rồi trước, Cát Lợi Khả hãn cũng không sẽ lại tùy tiện hành động. Quách Hiệt nói tiếp, chúng ta sớm đã ở chỗ này cùng đại đồng thành trong lúc đó cái kia duy nhất một cái trên sơn đạo kiến lập thành tắc, dưới tình huống này, đại đồng phương hướng đột quyết kỵ binh, nếu không phải muốn tổn thương quá lớn, như vậy, chỉ có thể là đường cũ trở về, lại đường vòng. Nghe Quách Hiệt phân tích, Đường Phong bên này tính toán. Nếu như đại đồng phương hướng 40.000 đột quyết kỵ binh thật đường vòng, như vậy, đến lúc này một hồi, ít nhất cần hơn một ngày thời gian. Hơn nữa lâm thời nghỉ ngơi, như vậy, liền muốn 2-3 ngày. Cũng không đúng. Cái này còn cần tính cả, từ bên này phái ra đi chuyển lệnh binh, chạy tới đại đồng muốn tiêu tốn thời gian. Nói cách khác, lưu cho bọn hắn thời gian, có tiếp cận 4 ngày. Người đột quyết lần này Nam Hạ, chỉ đem hơn nửa tháng lương thực. Chỉ cần có thể đủ kéo hơn nửa tháng, đến thời điểm đó, người đột quyết liền tự sụp đổ. Cũng không cần nửa tháng, chỉ cần thời gian 10 ngày liền đủ đủ. À Triệu Triệu, chỉ cần có thể đủ kiên trì nữa trên thời gian, đợi được khi đó, Cát Lợi Khả hãn nếu không phải muốn toàn quân bị diệt, như vậy, nhất định phải ở lương thực không có tiêu hao hết trước, trở về Thảo Nguyên. Dù sao, từ Đại Đồng trở về Thảo Nguyên, cho dù là khoái mã, vậy cũng cần 3-4 ngày. Nếu là không có thực vật, dọc theo con đường này, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói đông chết. Trời đông bên trong, trời đông giá rét, căn bản vô pháp thu được thực vật, nếu như không có sung túc thực vật, liên tục chạy đi, đó là sẽ chết rất nhiều người. Hắn biết rõ, làm cái kia 40.000 đột quyết kỵ binh lúc chạy đến lợi, nơi này đều sẽ bạo phát một hồi thảm thiết nhất chiến tranh mùa hôi. Vì làm mở ra Nam Hạ thông đạo, cũng vì có thể thu được đến cần lương thực, người đột quyết nhất định sẽ liều mạng. Có thể hay không ở cái kia cùng phong sậu vũ thế tiến công dưới, kiên trì 5-6 ngày, là một cái cự đại khảo nghiệm. Cho dù là hắn, trong đầu cũng không cơ sở. Chương 405, chấm là hoàng đế, lại càng là phụ thân. Làm Đường Phong dẫn theo dưới trướng binh lính, ở trên chiến trường cùng người đột quyết lúc đang chém giết đợi, bên ngoài ngàn dặm Trường An, tiến vào náo nhiệt nhất đầu năm 1. Cũng không đúng. Trong năm ấy, nếu nói là náo nhiệt nhất, nên thuộc về tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu. Đầu năm 1, đối với đại đa số người Hán tới nói, là một loại đối với da và huyết mạch ký thác đi. Lúc sáng sớm, Trường Nhạc rất sớm liền rời giường. Không sử dụng điểm tâm, liền ra thanh nha giữ, chạy tới Thái Cực Điện, cho mình phụ vương chúc Tết. Lần đầu tiên cho phụ mẫu chúc Tết, đây không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một chuyện. Trường Tôn hoàng hậu mới mất, nếu là đặt ở hậu thế triều đại bên trong, đặc biệt là Tống triều khai quốc, cái này nhà hắn người, liền nhiều rất nhiều quy củ. Quốc tang, sơ kỳ dài, hơn nữa, quốc tang trong lúc, chính là rất nhiều phu thê cũng không thể động phòng, chớ đừng nói chi là yến ẩm cái gì. Còn nếu là trong nhà có thân nhân ốm chết, trong vòng 2 năm, trong nhà người, Tết đến thời điểm, cũng không thể ra cửa, đi nhà khác chúc Tết. Có thể ở Tống triều trước, nhất là Đường triều, nhà Hán người cũng không có quy củ nhiều như vậy, càng không có nhiều như vậy còn quân quấn. Hồ Phong thịnh hành. Đường Nhân bản tính bưu hãn, tôn trọng với võ công. Tuy nhiên, Nho gia tư tưởng cũng lưu hành, thế nhưng vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc. Tư tưởng khai phóng, tự tin, cái này chính là thời đại này Đường Nhân tốt nhất khắc họa. 37. Thái Cực Điện bên trong. Sáng sớm rời giường Đường Vương, ngồi ở trên nguyên tháp, phía dưới là một đám hoàng tử các công chúa. Nhi thần, nơi này cho phụ vương dập đầu, chúc phụ vương thân thể khang thái, phúc thọ duyên niên. Lý Thừa Càn đi đầu, quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính cho Đường Vương dập đầu 3 cái. Công chúa khác các hoàng tử cũng theo Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, cho Đường Vương dập đầu chúc Tết. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới những con này các con gái, theo thói quen, quay đầu hướng về bên người nhìn lại. Quan âm thì tiếng nói xuất khẩu, thế nhưng im bặt đi. Nhìn bên cạnh cái kia trống rỗng vị trí, cả người hắn trầm mặc. Cái kia nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vệ người bên ngoài không phát hiện được đau thương. Đời này của hắn chi hái, hắn đồng hành người, cứ như vậy, nhẫn tâm bỏ lại hắn, một người đi trước. Nửa đêm tỉnh mộng, bóng người kia luôn là lúc nào cũng xuất hiện. Thế nhưng, làm mộng tỉnh thời điểm, liền lại biến mất không còn tăm hơi. Đùng. Cung bên ngoài, truyền đến cái kia vang dội tiếng chuông. Đế quốc thần trung, vào giờ khắc này vang lên. Mới, bỏ CE, một ngày bắt đầu, năm đầu bắt đầu. Đợi được một đám hoàng tử các công chúa bái xong năm, lúc rời đi đợi, Đường Vương cố ý đem Trường Nhạc lưu lại. Bị phụ vương lưu lại, Trường Nhạc trong lòng liền có điều suy đoán. Nghĩ đến, phụ vương hẳn là căn dặn chính mình hôm nay đi Việt quốc công phủ sự tình đây. Phụ vương. Đường Vương đứng lên đến, từ trên giường mềm đi xuống. Vinh Đức Toàn cùng Lý Tuân đứng ở cách đó không xa địa phương, đưa mắt chợt đến những phương hướng khác đi tới. Đường Vương đi tới Trường Nhạc phụ cận, nhìn sắc mặt có chút kém, vẻ mặt có chút ủ rũ nữ nhi, trong lòng lại không tự chủ muốn tìm chính mình vợ đã mất tới. Tại đây sở hữu nữ nhi bên trong, cũng là Trường Nhạc lớn nhất như chính mình hoàng hậu. Ôn văn nhĩ nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cử chỉ có độ, xưa nay không sẽ làm bất kỳ vượt qua sự tình, mấu chốt là đối với người đối với sự tình, xưa nay đều có chính mình nguyên tắc, xưa nay không ngủ con theo. Hơn nữa, từ dung mạo mà nói, Trường Nhạc cùng hoàng hậu là giống nhau đến mấy phần. Nhìn cái kia quen thuộc vầng trán, trong lòng hắn lại là một trận xấu não. Vốn là, hắn đối với cái này cái thương yêu nhất nữ nhi, là có rất nhiều cân nhắc, cũng nghĩ tới cho nàng chọn một thế nào hôn phu. Trường An cái này sở hữu thế gia tử đệ, hắn nhất là chọn chúng, cũng chính là Trường Tôn gia trưởng tử Trường Tôn Sung. Trường Tôn Sung từ nhỏ tài hoa xuất chúng, hơn nữa nhất biểu nhân tài, mấu chốt là lại là Việt quốc công phủ con trưởng đích tôn. Tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp, có thể nói, đây là một cái tốt xứng. Thế nhưng, thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến, sau đó, sẽ phát sinh cái này rất nhiều sự tình đây. Hắn chỉ là diễn tình cảnh như vậy hí, vốn chỉ là cho vị kia thổ phiên đại tướng xem, nhưng cũng không nghĩ tới, tuần vui này diễn quá mức chân thực, cho tới, không chỉ có lừa gạt vị kia thổ phiên đại tướng, liên đối, những người khác cũng tin tưởng. Cuối cùng, cái kia vị hiền lành hoàng hậu, vì bảo vệ toàn nữ như mình, dĩ nhiên để võ tài nhân thiết lập như vậy một cái mưu kế, cuối cùng, không chỉ có hố Đường Phong, liên đối đem mình cái này bảo bối nữ nhi cũng đẩy mạnh trong nước. Chính là bởi vì minh bạch tất cả những thứ này, vì lẽ đó, dù cho Trường Nhạc chưa kết hôn mà có con, hắn cũng không có vì vậy trách cứ quá Trường Nhạc. Không sai ở Trường Nhạc, cũng không tại Đường Phong, thậm chí, hắn cũng không thấy thôi, chính mình hoàng hậu có lỗi gì. Đường Phong là hắn một tay đệ bạn, xem như hắn nửa cái đệ tử, dù cho Đường Phong từng kết hôn, nhưng như là đã ly hôn, hắn ngược lại là cũng không để ý, đem nữ nhi mình gả cho hắn. Nhưng vấn đề là, có Lý Tĩnh, hắn liền không thể làm như thế. Hắn có thể cho Đường Phong chỉ cưới, mà thôi cưới nữ tử, có thể là bất kỳ một nhà nữ tử, thế nhưng, chỉ có không thể là hắn nữ nhi. Nếu là Đường Phong ly hôn, Đường Phong cùng hắn nữ nhi kết hôn, như vậy, Lý Tĩnh nên nghĩ ra sao, sau này thì lại làm sao tự xử đây. Biết rõ nữ nhi mang thai, lại càng không đồng ý tái giá người khác, hắn miễn cưỡng cho Đường Phong chỉ cưới, đây đã là hắn có khả năng đủ cực hạn chịu đựng, thân là hoàng đế, làm được phân thượng này, dưới cái nhìn của hắn, đã đối với được lên Lý Tĩnh. Mọi người là ích kỷ, huống chi, thân là phụ thân. Hắn sở dĩ lựa chọn Trưởng Tôn gia cái kia thứ nữ, chính là vì là nữ nhi mình suy nghĩ, lại càng là vì là cái kia chưa xuất thế tiểu hài tử cân nhắc. Giống như là lần này, hắn đồng ý Trường Nhạc đi Việt quốc công phủ chúc Tết. Trường Nhạc có thể không có danh phận, có thể cùng Đường Phong không kết hôn, thế nhưng, trong bụng hài tử, nhất định phải có danh phận. Đợi lát nữa, ngươi đi Việt quốc công phủ, không cần phải gấp trở về, Đường Phong cái kia hôn tiểu tử đi Bắc Cảnh, không biết lúc nào mới có thể trở về, phủ bên trong, không biết loạn thành hình dáng gì, quay đầu lại, ngươi đi qua một chuyến. Đường Vương nghĩ một hồi, mở miệng nói. Nghe được chính mình phụ vương, Trường Nhạc cả người cũng sửng sốt. Nàng là cái nữ nhân thông minh, tự nhiên nghe ra được chính mình phụ vương lời này thâm ý. Từ lễ pháp mà nói, nàng cùng Đường Phong không có bất kỳ cái gì danh phận, dù cho người trong thiên hạ cũng biết giữa bọn họ quan hệ, thế nhưng Đường Phong như là đã cùng trưởng tôn Minh Lan có hôn ước, như vậy nàng liền càng thêm không thể đi Đường phủ. Những nữ nhân khác có thể đi, thế nhưng chỉ có nàng không thể đi. Nếu là nàng cái này thời điểm đi Đường phủ, những người khác lại làm như thế nào nghĩ, nói như thế nào đây? Những người khác nghĩ như thế nào, nói thế nào, ngươi đừng đi quản, cũng không cần đi nghe, ngươi chỉ cần dựa theo chính mình bản tâm đi làm chính là, ngươi phải nhớ kỹ, phụ vương không chỉ là cái này đại đường hoàng đế, càng là phụ thân ngươi. Đường Vương ngôn ngữ thanh hòa nói. Chương 406, Việt quốc công phủ. Việt quốc công phủ. Tuy nhiên, quốc công La Thông không ở trong nhà, bây giờ, toàn bộ phủ bên trong, liền chỉ có La Thông dụng cầu cái này duy nhất nam nhân. Có thể mặc dù là như thế, đến năm đó lần đầu tiên, đến cửa chúc tết người, cũng đều là nối liền không dứt. Bây giờ Việt quốc công phủ, ở Trường An quyền quý trong mắt, đây chính là chạm tay có thể bỏng tồn tại. Cái này một môn bên trong, ra hai vị khó lường nhân vật, một người thân là quốc công, ở Đức Dương thống soái 10 vạn Bắc Phương quân đoàn, mà một cái khác, là cao quý hầu tước, lại càng là lấy tuổi đời 20 năm giữ ân soái xuất trinh, thống binh hơn 100,000. Tại đây một nhà bên trong, đồng thời xuất hiện hai vị như vậy tồn tại, cái kia đều là rất hiếm thấy. Huống hồ, cái này hai huynh đệ, một cái so với một người tuổi còn trẻ, một cái bất quá chừng 20, một cái mới 17 tuổi. Chỉ cần là La gia không đáng sai lầm lớn, như vậy, tương lai trong mấy thập niên, La gia tại đây đại đường đều sẽ sừng sững không ngã, không dám nói quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng, tối thiểu, kỳ quyền bính, đủ để tả hữu đại đường triều cục. Loại này thế hiện hách gia tộc, tự nhiên, người nào nhà đều muốn cùng giao hảo. Từ nơi này sáng sớm, Việt quốc công phủ liền khách mời không ngừng. Ngoài cửa, đặt rất nhiều xe ngựa, mà những chiếc xe này lập tức đều có Trường An các gia tộc đánh dấu. Có thể ở lần đầu tiên trèo lên Việt quốc công phủ chúc tết, tự nhiên không phải là người bình thường. Nếu là người bình thường, cũng vào không được Việt quốc công phủ đại môn. Trường Nhạc khung xe đến Việt quốc công chức phủ, cung nữ cẩn thận đem Trường Nhạc từ trên xe đỡ xuống tới. Đứng ở nơi này to lớn quốc công phủ cửa, nhìn cái kia ngoài cửa ngừng những xe kia cái, Trường Nhạc mỉm cười. Vào giờ phút này, không biết tại sao, nàng phát hiện trong lòng mình đầu dĩ nhiên không tự chủ sinh ra một tia thấp vọng. Lại như là lần đầu tiên đến cửa tân nương tử giống như, sợ cái này sợ cái kia. Đi thông báo đi. Trường Nhạc hít sâu một hơi, trầm âm thanh đối với bên người cung nữ nói. Cái kia cung nữ gật gù, chậm rãi đi lên. Lúc này Việt quốc công phủ, bác viện, đậu tuyến nương bên trong phòng, ngồi đầy cái kia nam nam nữ nữ, trong đó, lại lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Đậu tuyến nương ngồi ở bắt đầu địa phương, La Thông phu nhân đứng ở bên cạnh. Nhìn cái này một phòng toàn người, đậu tuyến nương trên mặt, vẫn luôn mang theo nụ cười. Bất quá, nhìn thấy bây giờ cái này cảnh tượng nhiệt náo, lại nghĩ tới năm đó, trưởng phu chết trận cái kia trong mấy năm, trong nhà trước cửa có thể răng lưới bắt chim hình ảnh, trong lòng nàng, không khỏi có chút cảm xúc. Người này a, con mắt luôn là đi lên xem. Khi đó, trưởng phu chết trận, những này mọi người, đô tỷ nhi viễn chi. Mà bây giờ đây, chính mình hai đứa bé đều thành sự tình, những người này, liền ba ba chạy lên cửa. Đương nhiên, nàng cũng không phải là loại kia yêu thích lật nợ cũ người, đi qua liền đi qua, bây giờ, nếu những người này cũng đến, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt xem. Mặc dù nói, cái này năm, trong nhà hai cái nam nhân trưởng thành cũng không ở Trường An, thế nhưng, quá cũng không tính quận cũ bé. Đại đường thượng võ, xem các nàng loại này tướng môn, nếu là trong nhà các huynh đệ, có thể ra trận vì nước chinh chiến, đó là như vậy quá hoanh diệu. Huống chi, bây giờ, trong nhà hai người đàn ông, đô thống xuất một phương đại quân, đóng giữ biên cương, bị hoàng đế coi là hiền thần, đây cũng là loại gì vinh diệu đây. Lão phu nhân, định bác hầu đến lúc nào thành hôn đây? Có người không nhịn được, mở miệng hỏi. Nghe được người này do hỏi, ở đây cả đám cũng tạm dừng đề tài, dồn dập nhìn sang. Hiện nay, cái này Trường An thành nội nhân đều tại hiếu kỳ, định bác hầu Đường Phong đến lúc nào cùng trưởng tôn gia vị kia nhị tiểu thư thành hôn. Nếu là gia đình bình thường, những người khác đại gia hỏa cũng sẽ không như vậy như vậy, mà thật sự là việc hôn sự này bản thân chính là Đường Vương mạnh hơn một chút, mục đích hiển nhiên chính là vì chia rẽ Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa. Chỉ cần Đường Phong cùng trưởng tôn gia nhị tiểu thư một ngày không thành hôn, như vậy việc hôn sự này liền tồn tại biên số. Xính lễ đã dưới, chỉ vì bệ hạ Khâm Điểm Phong nhi nắm giữ ân soái xuất trình, hôn kỳ liền cũng là vô pháp tạm nhất định phải. Bất quá tính ra, Bắc cảnh quốc chiến cũng sẽ không kéo quá lâu, chờ hắn khải hoàn trở về sau, liền thành hôn. Đậu tuyến nương vừa cười vừa nói. Đường Phong hôn sự, trên thực tế, cũng là nàng và Đường Huyên tâm bệnh. Bên này là Đường Phong, mà bên kia, là Trường Nhạc công chúa, đều là loại kia cực kỳ kiêu ngạo nam nữ trẻ tuổi. Nếu là bọn họ quyết tâm phải ở cùng một nơi, chỉ sợ, coi như là bệ hạ cũng không thể ra sức. Hiện tại, các nàng chỉ mong, Đường Phong mau nhanh trở về, sau đó đem cái kia trưởng tôn gia nhị tiểu thư cưới vào cửa. Hai nhà có quyền thế nhất quốc công phủ quan hệ thông gia, cái này sợ là mấy năm gần đây, đại đường to lớn nhất việc quan trọng. Có người vừa cười vừa nói. Không. Những người khác, dồn dập gật đầu phụ họa. Việt quốc công phủ liền không cần nhiều lời, mà Triệu quốc công phủ, ở bây giờ đại đường, cũng đồng dạng là quyền hành khá lớn. Triệu quốc công bản thân, vì là đại đường lập xuống công lao hán mã, lại càng là tiên hoàng sau huynh trưởng, đương kim thái tử cùng ngụy vương thân cứu cứu, có thể dự kiến, hai triệu bên trong, không người có thể lay động Triệu quốc công địa vị. Mà bây giờ, hai nhà này sắp quan hệ thông gia, trở thành quan hệ thông gia. Cuộc hôn lễ này, tất nhiên sẽ làm nổ toàn bộ đại đường, trở thành đại đường năm gần đây to lớn nhất việc quan trọng. Lão phu nhân, Trường Nhạc công chúa tới. Đậu Tuyến Nương mới vừa muốn nói gì, quản gia từ ngoài cửa đi tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh lại. Không, cái này hoàng gia công chúa hoàng tử, lần đầu tiên thời điểm cũng sẽ đi mộ mấy nhà chúc Tết, thế nhưng cái kia đều là hoàng thất quan hệ thông gia, còn các nhà quốc công phủ, hoàng tử các công chúa là sẽ không ở đầu năm vừa bước cửa. Nhưng bây giờ, Trường Nhạc công chúa tại đây mới sáng sớm trên liền đến nhà, cái này liền khiến người ta có chút khó có thể tin. Dựa theo Trường Nhạc công chúa thân phận, năm đó lần đầu tiên phải không nên trèo lên Việt quốc công phủ đại môn. Lại nói, Trường Nhạc công chúa cùng Đường Phong trong lúc đó sinh các loại sự cố, huyên náo xôn xao dư luận, lại càng là không nên ở cái này thời điểm đến nhà. Chẳng lẽ là Trường Nhạc công chúa không cam tâm, muốn đảo loạn Việt quốc công phủ cùng Triệu quốc công phủ việc hôn sự này hả? Nghĩ tới đây, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, Trường Nhạc công chúa nhất là trọng lễ nghi, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, trừ cùng Đường Phong chuyện này, xưa nay chưa từng làm bất kỳ vượt qua sự tình. Có thể từ khi cùng Đường Phong phát sinh dây dưa về sau, vị công chúa này tựa hồ liền biến một người. Nàng khó nói sẽ không sợ, bệ hạ trách cứ nàng à? Đậu Tuyến Nương ngồi ở chỗ đó, sững sờ một lát sau, rốt cục phản ứng lại. Nàng cùng những người khác muốn không giống. Hiện tại, nàng cân nhắc, không phải nói, Trường Nhạc công chúa nghĩ như thế nào, nàng cân nhắc là, Đường Vương là như thế nào nghĩ. Nàng khẳng định, nếu là không có bệ hạ ngầm đồng ý, lấy Trường Nhạc làm người, là sẽ không làm loại này thất lễ dụng cụ sự tình. Bệ hạ ngầm đồng ý Trường Nhạc công chúa ở đầu năm vừa bước chính mình cửa, đây là ý gì được? Chương 407, bị khiếp sợ đến bà thức. Người đi, nên dưới công chúa. Đậu Tuyến Nương cũng chính mình con dâu nói. La Thông tức phụ Lưu Thị, nghiêng người hành lễ, ung dung ra khỏi phòng tử. Đậu Tuyến Nương ngồi ở chỗ đó, rơi vào ngắn ngủi trong trầm tư. Cho tới trong phòng này những người khác, cũng đều ghé vào cùng một nơi, xì xào bàn tán. Đối với Trường Nhạc công chúa đến, làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Tòa nhà bên ngoài, Lam Vương Thị nhìn thấy Trường Nhạc công chúa về sau, lại nghiêng người hành lễ. Xin chào công chúa điện hạ. Mà Vương Thị làm việc lễ, thực sự không phải là cùng thế hệ trong lúc đó lễ gặp mặt. Trường Nhạc công chúa nghiêng người đi qua, không có được nàng cái này thi lễ. Vương Thị đứng ở nơi đó, nhìn nghiêng người đi qua Trường Nhạc công chúa, dừng một cái. Nàng cuối cùng là thế gia xuất thân danh môn khuê tú, nhã lực giới, tư duy, tự nhiên so với tầm thường nữ nhân mạnh hơn rất nhiều, thời khắc này bên trong lòng nàng có chỗ suy đoán. Ngay tại nàng ngây người này nháy mắt bên trong, Trường Nhạc công chúa ung dung hành lễ. Mà Trường Nhạc làm việc cái này lễ, chính là cùng thế hệ lễ. Trường Nhạc gặp qua tẩu tẩu. Nghe được Trường Nhạc danh xưng này, Vương Thị lại là một trận. Tiếp đó, trong đầu một trận bất đắc dĩ cười khổ. Hôm nay sự tình, sợ là lại muốn tại đây Trường An dẫn lên sóng lớn mênh mông. Nhìn dáng dấp, chính mình tiểu thúc tử cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó, sợ là muốn vẫn dẫu liền ngó ý còn Vương Tơ lòng xuống. Đương nhiên, từ trong đầu tới nói, nàng vẫn rất yêu thích Trường Nhạc công chúa. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Trường An thành bên trong, có thể xứng với chính mình tiểu thúc tử người, liền cũng chỉ có Trường Nhạc công chúa. Nếu không phải là bởi vì vệ quốc công phủ duyên cớ, sợ là hai vị này lẫn nhau hữu tình khinh nam đoán nhiệm nữ, thật có thể đi tới cùng một nơi, trở thành phu thê. Đáng tiếc, thiên ý như lao. Ở cái thời đại này, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, huống hồ Trường Nhạc công chúa sinh ở hoàng gia, rất nhiều khi lợi, rất nhiều chuyện, nàng đều là không thể tự kiểm chế làm quyết định. Dù cho coi như là chính mình tiểu thúc tử, cũng vô pháp tả hữu chính mình tất cả. Nhất là hôn nhân đại sự bên trên. Chốc lát ngây người về sau, nàng đội vàng đưa tay ra ngoài, đỡ lấy Trường Nhạc cánh tay. Sau đó, hai người thân mật lẫn nhau hai tay dán tại cùng một nơi. Mẫu thân ở trong phòng chờ đây, bên ngoài trời lạnh, công chúa mau theo ta cùng đi đi. Vương Thị nhỏ giọng ấm nôn ngữ nói. Trường Nhạc công chúa mỉm cười. Sau đó, hai người liền cùng nhau hướng về lão phu nhân Bắc viện mà đi. Đến Bắc viện cửa, cái kia một đám nam nữ phần phật đi ra. Xin chào công chúa điện hạ. Trường Nhạc công chúa nhìn những này Trường An thế gia tử đệ nhóm, vẻ mặt như thường, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ gật đầu. Hôm nay phải đi rung động lòng người nhà nhiều, chúng ta cáo lui trước. Vương Thị nơi này hơi chút giữ lại, bất quá cũng chính là chàng diện trên nói xong. Sau đó, những người này liền dồn dập rời đi. Vương Thị nhìn Trường Nhạc công chúa, nhìn nhau nở nụ cười, hai người cùng nhau tiến vào sân. Bên trong phòng, lúc này đã không có cái gì khách mời. Ngồi ở chỗ đó Đậu Tuyến Nương, nhìn thấy Trường Nhạc công chúa về sau, đứng dậy đến, liền muốn hành lễ. Bất quá, lại bị Trường Nhạc công chúa cho ngăn lại. Lễ chất gặp qua lão phu nhân. Bên nàng thân thể, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói ra. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn vãn bối lễ. Thân là hoàng thất công chúa, thân phận cao quý, dù cho coi như là công quốc, nhìn thấy nàng, cũng phải hành lễ, kiên quyết không có nàng cùng người bên ngoài hành lễ nói lý. Vương Thị đứng ở bên cạnh địa phương, lặng yên không lên tiếng. Mà Đậu Tuyến Nương đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết nên ứng đối ra sao. Đậu Tuyến Nương tự nhiên trong đầu cùng như gương sáng, cũng rõ ràng, Trường Nhạc công chúa như vậy hành lễ, là bởi vì cái gì. Nhưng vấn đề là, Trường Nhạc công chúa tuổi tác nhỏ, có thể cái gì cũng không quản không để ý, thế nhưng, nàng như vậy tuổi tác, lại là này Việt quốc công phủ lão phu nhân, tiểu bối này không biết nhẹ nặng, nàng cũng không thể không chú ý. Công chúa thân phận quý giá, lão thân làm không được công chúa lớn như vậy lễ. Nàng vội vàng tách ra, nói. May mà, lúc này bên trong phòng, trừ Đậu Tuyến Nương, Vương Thị, còn có Trường Nhạc gia, liền không có những người khác, bằng không, trời mới biết sẽ gây ra động tĩnh gì tới. Lệ Chất cái này túi đầu, là thay hài tử hướng về hắn tổ mẫu chúc Tết. Trương Nhạc công chúa chậm kêu lên. "Oanh." Đậu Tuyến Nương chỉ cảm thấy, tình thiên bên trong, một đạo sấm sét rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Đứng ở bên cạnh Vương thị, bị cả kinh, miệng lớn lên ra, trong lúc nhất thời, không biết làm sao. "Không." May mà, Đậu Tuyến Nương không phải là nữ nhân bình thường, rất nhanh liền phản ứng lại. "Còn sững sờ ở trong đó làm cái gì, còn không mau đem công chúa nâng đỡ." Đậu Tuyến Nương vội vàng đối với ngẩn người tại đó con dâu hô. Bị nhà mình bà như thế một gọi, Vương thị cuối cùng là đã tỉnh hồn lại, vội vàng đi tới, đem Trường Nhạc công chúa nâng đỡ. "Công chúa, việc này, bệ hạ cũng biết." Đậu Tuyến Nương đụng tới đây, hạ thấp giọng hỏi. Trường Nhạc công chúa cũng không ẩn giấu, trên mặt mang theo nụ cười, hơi gật gù. Hôm qua muộn bên trên, nàng trằn trọc trở mình, muốn hồi lâu thời gian, cuối cùng mới làm ra quyết định hôm nay, đem chuyện này nói cho Đậu Tuyến Nương. Mọi người là ích kỷ, nàng biết rõ, chính mình chưa kết hôn mà có con, không phải là hào quang sự tình, thế nhưng, vì chính mình hài tử, nàng cảm thấy, chính mình nhất định phải làm như thế. Huống hồ, chuyện này, trên thực tế, căn bản không che giấu nổi người trong thiên hạ. Nàng bụng, sớm muộn là muốn lớn lên, đến khi đó, chỉ cần là có một chút đầu óc người, liền có thể đủ đoán được, trong bụng của nàng tiểu Đông Tây, là ai có đủ. Nếu không che giấu nổi, cần gì phải hết sức được lại đi làm ẩn giấu đây. Là chủ nhạc điểm đầu, Đậu Tuyến Nương thở ra một hơi, tất cả, nàng liền cũng là muốn minh bạch. Bệ hạ mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng là một cái phụ thân, làm phụ thân thì lại làm sao không bảo hộ chính mình nữ nhi, không vì mình nữ nhi tương lai cân nhắc đây. Vì là cái này đại đường yên ổn, vì là động viên vệ quốc công Lý Tĩnh, bệ 2.7 rưỡi bổng đả về đường, thế nhưng, hắn lại không muốn nhìn mình nữ nhi cứ như vậy cơ khổ đệ nhất. Lấy Trường Nhạc công chúa tính tình, nếu cùng Đường Phong có phu thê chi thực, như vậy, tất nhiên sẽ không lại gả người khác, mà bây giờ, nàng lại có người mang thai, bệ hạ biết rõ nàng tính tình, cũng không dám đang bức bách nàng. Vì lẽ đó, mới sẽ sắp phong nàng vì là An Dương nước phu nhân, nhượng nàng mang theo trong bụng hải tử đi An Dương, không hề bị cái này Trường An ảnh hưởng. Khi đó, dù cho Đường Phong thành hôn, thế nhưng lấy Đường Phong tính nết tới nói, sợ là cũng sẽ thường xuyên đi An Dương. Nói cách khác, bệ hạ là ngầm đồng ý giữa bọn họ quan hệ, theo bọn họ muốn minh bạch những này về sau, nàng liền cũng là thoải mái. Nhìn lại Trường Nhạc công chúa ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Chương 408, thẹn quá thành giận cắt lợi khả hãn. Vậy Phong Nhi biết không? Đậu Tuyến Nương nắm chặt Trường Nhạc công chúa tay, hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Hắn là biết rõ. Trường Nhạc công chúa gật gù đáp lại. Ngươi cái này là lần đầu tiên có thai, không thể có chút nào qua loa, hằng ngày ẩm thực, còn có sinh hoạt thường ngày, đều muốn chú ý, bên người được có hai cái khéo léo mama. Đậu Tuyến Nương nghĩ một hồi, nói như vậy nói. Hầu tước phủ bên kia, ngày ngày đều tới cung bên trong tặng đồ, chỗ của ta, cái gì cũng không thiếu, sớm mấy ngày, phụ vương khiển hai vị cung bên trong khéo léo yên lặng, chuyên môn chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày. Trường Nhạc công chúa nói. Nghe đến đó, Đậu Tuyến Nương vừa mới yên tâm lại. Bất kể là bệ hạ hay là Đường Phong, đều là hành sự vững vàng nặng người, nếu hai vị này cũng như vậy lưu ý, như vậy cũng là không có cái gì tốt bận tâm. Mẫu thân, chúng ta hay là ngồi xuống trò chuyện. Vương thị nhìn hoan hỉ lợi hại nhà bà, vừa cười vừa nói. Đậu Tuyến Nương lúc này mới ý thức được, cười gật gù, kéo Trường Nhạc cánh tay đến trên giường mềm. Cái này bà tức ba người liền ngồi ở trên nhuyễn tháp tán gẫu lên thân thể nói tới. Mà lúc này tại phía xa bên ngoài ngàn dặm đại đồng, mười tại đây đầu năm một lại trải qua một hồi đại chiến, lần thứ hai bình tĩnh lại, song phương đều không có lại chủ động khiêu khích. So với lên đường quân doanh trại bên trong một mảnh an bình, đột quyết trong đại doanh, rồi lại là mặt khác một bộ quan cảnh. Nhìn phe mình tổn hại vạn nhân, Cắt Lợi Khả Hãn nổi trận lôi đình. Dưới sự tức giận, hắn dùng roi ngựa đem bên trong lều cỏ một đám nô lệ tát một cách mạnh mẽ một trận, vừa mới phát tiết lửa giận trong lòng. Lại là Đường Phong, lại là Đường Phong, khó nói, hắn là Trường Sinh Thiên phái tới, trừng phạt ta đột quyết sao? Tiếng gầm gừ tức giận tại đây trong doanh địa quanh quẩn. Lúc này, sở hữu đột quyết các tướng lĩnh cũng không dám thở mạnh một cái. Tuy nhiên, khi bọn họ nghe được danh tự này thời điểm, cũng đầy tâm phẫn nộ, hận không được vọt vào đường quân trong doanh địa, đem tên khốn kia băm thành tám mảnh. Hãn Vương chớ giận. Vũ sư ngồi ở bên cạnh, mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn, tuy nhiên không cao, thế nhưng phân lượng cũng rất đủ. Làm Cắt Lợi Khả Hãn khi tức giận đợi, chỉ sợ cũng chỉ có vị này thân phận cao quý vũ sư dám mở miệng nói chuyện đi. Chớ giận, ngươi để ta làm sao không nộ? Tên khốn kia hai lần phá hoại ta đại cục, trên tay hắn lại càng là nhiễm ta đột quyết mấy vạn dũng mười máu tươi, liền ngay cả ta vương về sau, ta nhi nữ cũng bị hắn cướp giật. Cắt Lợi Khả Hãn xoay người lại, cặp mắt kia lúc này sớm đã là một mảnh đỏ chót. Càng là như vậy, Hãn Vương liền càng nên bình tĩnh, bằng không trái lại sẽ bị vị kia Định Bắc Hầu có cơ hội để lợi dụng được. Vu sư không chút hoang mang nói, lúc này không phải là nổi giận thời điểm, càng là đến cái này thời điểm, ngươi càng là nên bình tĩnh, lo lắng như thế nào phá trước mặt khốn cục. Nói tới chỗ này, Vu sư dừng lại một chút một hồi, mà nghe được Vu sư lời nói này về sau, Cắt Lợi Khả Hãn cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng đấy, dù cho chính mình làm sao phát hỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Trước mặt, nên cân nhắc là như thế nào phá cục, làm sao có thể đủ đánh bại trước mặt chi này đường quân. Càng sắc thực tới nói, là như thế nào có thể đánh bại đối diện vị kia đại đường Định Bắc Hầu. Tuy nhiên, tên khốn kia chỉ có 17 tuổi, so với hắn nhi tử tuổi tắc còn tiểu thế nhưng. Trải qua cái này 3 lần giao thủ về sau, hắn biết rõ, người trẻ tuổi này, là một con hung ác sói đói, rất khó đối phó. Nếu như mình lơ là bất cẩn, hơi không chú ý, liền có thể, sẽ bị hắn mạnh mẽ cắn một cái. Đối phó loại này rào hoạt mà tuổi trẻ sói đói, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. Thánh sư có thể có cái gì tốt đối sách? Tỉnh táo lại về sau, Cát Lợi Khả Hãn nhìn Vu sư, mở miệng hỏi. Thế cục trước mắt, cũng không có cái gì tốt đối sách. Vu sư lắc đầu một cái, chậm kêu lên. Nghe được trả lời như vậy, Cát Lợi Khả Hãn nhíu nhíu mày đầu. Hắn tự nhiên biết rõ, Vu sư cũng không có qua loa lấy lệ chính mình, bởi vì, liền thế cục trước mắt tới nói, dù cho ngươi có thông thiên nhu lược, cũng không có chỗ triển khai. Đối diện tên con kia, hiển nhiên là quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ, căn bản cũng không cùng hắn tại giã ngoại quyết chiến. Đối phương mục đích rất rõ ràng, chính là lấy chỗ này doanh trại tử thủ, chỉ hoãn thời gian, kéo dài tới phe mình lương thực tiêu hao hết mới thôi. Chỉ cần phe mình lương thực tiêu hao hết, đến thời điểm đó, hắn đại quân, sợ là không cần tái chiến, liền sẽ bị tươi sống chết đói tại đây trong mùa đông khắc nghiệt mặt. Hơn nữa, phía sau hai bên địa phương cái kia quan hải thành trại bên trong đường quân chủ quân, cũng mắt nhìn chằm chằm. Nếu là toàn lực tấn công trước mặt doanh trại, một khi thế tiến công không thuận lợi, rơi vào giằng co trạng thái, hậu phương những này đường quân chủ quân, tất nhiên sẽ nhào lên, đánh mạnh chính mình sau rực, do đó, hành trình vây kín tư thế. Nếu là phe mình điên cuồng tấn công lùi lại lùi, cái này hậu phương đường quân chủ quân, rất có thể lại sẽ lấy các loại phương pháp đến dây dưa, chỉ hoãn phe mình lui lại tốc độ. Nói cách khác, tên con kia đã muốn tất cả, đồng thời đem quyền lựa chọn giao cho trong tay mình. Chỉ cần mình lựa chọn toàn lực công kích, như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Nhất định phải công phá đối diện đường quân chủ doanh, bằng không rất có thể rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đối diện tên khốn kia đang đánh cược, đồng thời hắn cũng phải đi đánh cược. Hiện tại, hắn phát 753 hiện, tên kia căn bản chính là một cái dân cờ bạc. Hàn Vương có thể tưởng tượng tốt. Vu sư nhìn rơi vào trong trầm mặc Cát Lợi Khả Hãn, mở miệng hỏi. Đối mặt Vu sư dò hỏi, Cát Lợi Khả Hãn cũng không có lập tức đáp lại. Muốn làm ra quyết định như vậy, khó khăn bực nào đây? Hắn không dám tùy tiện đi đánh cược, bởi vì một khi thua, liền có khả năng thua trận tất cả, bao quát toàn bộ đột quyết bộ lạc tương lai. Thế nhưng, muốn hắn cứ như vậy ảo não mang theo gần đây 10 vạn đại quân lui lại, trở về Thảo Nguyên, hắn dù sao cũng hơi không cam lòng. Huống hồ, cái kia trong lòng hắn cừu hận hỗn đản, ở phía đối diện trong doanh địa. Nếu là bỏ qua lần này thời cơ, chỉ sợ là sau đó, muốn báo thủ, thời cơ liền nhỏ mang. Bản Vương quyết định, đợi được cái kia 40.000 kỵ binh chạy tới về sau, liền đối với đường quân chủ doanh triển khai toàn diện công kích. Do dự chốc lát về sau, hắn khẽ cắn răng, cuối cùng, hay là làm ra quyết định như vậy. Hàn Vương là quyết định, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Vu sư xa xôi hỏi: "Không, Bản Vương không thể cầm 10 vạn dũng sĩ sinh mệnh cùng đột quyết bộ lạc tương lai làm đánh bạc, cái người điên kia muốn để Bản Vương đánh cược, muốn nhất chiến cạn sạch toàn công, kéo đổ Bản Vương, thế nhưng Bản Vương cũng không sẽ khiến hắn vừa lòng để ý." Nói tới chỗ này, Cát Lợi Khả Hãn trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Chương 409: Quyết chiến đêm trước. Mùng 2 buổi chiều, một con bồ câu đưa thư từ Đại Đồng bay tới, cuối cùng rơi vào doanh trại bên trong. Bồ câu đưa thư mang đến tin tức cũng không ra đường phong dự liệu. Cái kia từ Đại Đồng trên phương hướng nam hạ 40.000 đột quyết kỵ binh, rời đi Đại Đồng lên phía bắc. Từ tình báo này suy đoán, là Cát Lợi Khả Hãn phái đi Đại Đồng truyền tin người đến, cái kia 40.000 kỵ binh nhận được mệnh lệnh, đường vòng gấp rút tiếp viện Cát Lợi Khả Hãn. Về mặt thời gian đến suy đoán, chi kỵ binh này từ Đại Đồng lên phía bắc, lại đường vòng đến Vi Sơn, dù cho đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần 2 ngày tả hữu thời gian. Tại đây do tuyết bao trùm dưới, kỵ binh tốc độ mất giá rất nhiều, nhất là ở muộn trên thời điểm, căn bản vô pháp hành quân. Phải biết, cái này trong mùa đông khắc nghiệt, muộn trên thời điểm, nhiệt độ đều tại dưới không mười mấy độ, ở không có tốt chống lạnh y phục dưới, muộn trên cưỡi ngựa chạy đi, người này rất dễ dàng tổn thương do giá rét. Ở cái thời đại này, tổn thương do giá rét cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là đối với binh lính tới nói, tổn thương do giá rét sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu, càng nghiêm trọng, liền có khả năng muốn đi đầu ngón tay ngón chân. Vì lẽ đó, này con cần một ngày thời gian liền có thể quá đi đến lộ trình, đột quyết kỵ binh nhưng cần 2 ngày tả hữu thời gian. Trung quân đại doanh bên trong, Đường Phong đem tấm kia vải ném vào trong chậu than, sau đó đi tới xa bàn phía trước. Bây giờ cục thế đã rất rõ lãng. Cát Lợi Khả Hãn hiển nhiên là quyết tâm, là cùng hắn tại đây Vi Sơn trên vùng bình nguyên triển khai quyết chiến. Từ trong đầu tới nói, hắn là không muốn ở trong khoảng thời gian này cùng người đột quyết triển khai quyết chiến, thế nhưng nếu Cát Lợi Khả Hãn quyết tâm muốn chiến, vậy hắn cũng chỉ có thể phục hồi. Chuyện này tự nhiên là muốn hướng về tốt một mặt xem. Nếu là trận chiến này thật có thể đủ thắng lợi, như vậy liền có thể nhất chiến cạn sạch toàn công, đợi được xuân về hoa nở thời điểm, liền có thể trực tiếp chỉ huy lên phía bắc nhất chiến mà diệt vòng đột quyết. Có lợi có hại, binh lực duyên cớ, nếu là quyết chiến mở ra, như vậy đến thời điểm đó hắn chỉ có thể đem những lính mới kia tròn đưa lên chiến trường. Không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, những lính mới này một khi ra chiến trường, thương vong sẽ phi thường lớn, mà cái này vừa vặn chính là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Những lính mới này ở hắn quy hoạch bên trong chỉ cần huấn luyện thời gian nửa năm, như vậy liền có thể đủ triệt để thành quân, đến thời điểm đó chỉ cần tham gia một lần đại chiến liền có thể đủ triệt để trưởng thành. Đợi được những lính mới này trưởng thành, đó chính là 10 vạn tinh nhuệ. Nhưng bây giờ, lúc không ta chờ, hắn chỉ có thể dựa vào nhân số trên ưu thế, đi theo người đột quyết liều mạng. Cho tới cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót trở lại, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Truyền lệnh, Giang Hạ quận vương lưu 1 vạn tân binh đóng giữ đại đồng, còn lại đại đồng chú quân, toàn bộ gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại. Đường Phong ánh mắt rơi vào đại đồng cùng Vi Sơn bên trong vùng bình nguyên cái kia trên sơn đạo. Không biết tại sao, hắn có một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, Cát Lợi Khả Hãn không phải chỉ là để đơn thuần cùng hắn ở đây quyết chiến, mà ở hắn và Quách Hiệt bố cục bên trong, duy nhất lỗ thủng liền chính là đại đồng thành cùng Vi Sơn bình nguyên trong lúc đó một đường. Nơi đó, tuy nhiên cũng có nhất quân binh mã, thế nhưng kỳ thực chỉ có mấy ngàn có thể chiến binh. Nếu là Cát Lợi Khả Hãn giả thoáng nhất thương, xuất lĩnh đại quân công kích trực tiếp chỗ kia doanh trại, chỉ sợ là rất thời gian ngắn, liền có thể đủ đem công phá. Đến khi đó, cục thế bên trên liền trở nên vi diệu. Dù cho đường núi một bên khác là đại đồng thành bên trong còn có 5 vạn chú quân, nhưng trên thực tế đây có thể chiến binh lính cũng bất quá 1 vạn. Cái này 5 vạn quân đội thủ thành còn có thể, nhưng nếu là lôi ra đại đồng thành sữa, chỉ sợ là đều vô pháp chống đối 2 vạn đột quyết kỵ binh một lần tấn công. Nếu là Cát Lợi Khả Hãn muốn bắt trở lại đại đồng thành bên trong chú quân, căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ. Nhưng nếu là đem đại đồng thành bên trong thủ quân điều đến đường núi doanh trại, như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Gần 2 vạn lao binh, hơn nữa 3-4 vạn tân binh, tử thủ một tòa kiên cố doanh trại là hoàn toàn thủ được. Dù sao đó là đường núi mà không phải bình nguyên, đại quân đoàn kỵ binh ở cái kia đường núi bên trên căn bản dương không ra. Mùng 2, bất chi bất giác đi qua. Lớp 9, song phương nơi đóng quân như cũng là vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên trong mỗi ngày đều có binh lính ra vào với trong doanh địa, thế nhưng đều không có đại quy mô điều động quân sự. Đến tháng riêng mùng 4, chính vào hôm ấy buổi chiều, mặt phía bắc chuyển đến tin tức 40.000 đột quyết kỵ binh trải qua Vi Sơn Nam Hạ. Đến hoàng hôn thời điểm, chi này 4 vạn người kỵ binh bộ đội rốt cục đến Vi Sơn bình nguyên đột quyết đại doanh. Theo chi này 4 vạn người đột quyết kỵ binh đến, nguyên bản yên tĩnh hoàn toàn bị đại phá. Trong nháy mắt chỉ còn dư lại 5 vạn người đột quyết quân đội, tăng cường đến 90.000, áp lực đột nhiên tăng lớn rất nhiều. Đường Phong đứng ở trên khán đài, xa xa nhìn náo nhiệt đột quyết đại doanh, ở tấm kia tuổi trẻ đẹp trai trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt sóng lớn. Mặc dù có áp lực, thế nhưng áp lực ra nhưng cũng có kỳ ngộ. Nếu là lần này hắn dựa vào trong doanh trại gần đây 10 vạn quân đội ngăn trở đột quyết đại quân của Ngoanh loạn tạc, như vậy đợi được mấy ngày nên đến phiên hắn đến đại lý. Hơn 5 vạn lao binh, 40.000 tân binh, dựa vào tòa này lâm thời xây dựng lên nơi đóng quân, ngăn trở đột quyết 90.000 đại quân mấy ngày của Ngoanh loạn tạc, muốn chịu được áp lực, chân tâm không phải là đồng dạng lớn. Nếu là một sai lầm, doanh trại bị phá, đến thời điểm đó cục thế liền vô pháp cứu vãn, mà hắn đều sẽ trở thành đại đường tội nhân. Đến khi đó chính là mấy vị quốc công cũng không giữ được hắn. Đứng ở trên tháp quan sát, hắn ngẩng đầu lên đến nhìn phía thiên không. Sắc trời dần tối, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cái này một muộn, sợ là lại không có thể sống yên ổn ngủ đến thời gian. Lại về xem nơi đóng quân, nhìn những cái nghỉ ngơi các binh sĩ, không biết Triệu nói sẽ có bao nhiêu người chôn xương tha hương. Trường An, Thái Cực Điện bên trong, nhìn cái kia từ đại đồng truyền về tin tức, Đường Vương có chút do dự, có chút bàng hoàng. Từ tình báo đến xem, Đường Phong tựa hồ có ý cùng người đột quyết quyết chiến, nhất chiến cạn sạch toàn công, mà cái này cũng là để hắn không yên lòng nhất. Nếu là Đường Phong mang đến không phải là 10 vạn tân binh mà là 10 vạn lão binh, hắn căn bản sẽ không như vậy lo lắng. Tuy nhiên bây giờ đại đồng có tới 16-17 vạn đường quân, thế nhưng có thể chiến lão binh cũng chỉ có 6-7 vạn người. Cái kia 10 vạn lính mới căn bản chính là dùng để dọa người, căn bản không có cái gì thực tế lực chiến đấu hệ. Nếu là thật đánh nhau, thua nhiều thắng ít. Dưới tình huống này, Đường Phong dĩ nhiên còn dự định lấy chi này lực chiến đấu không mạnh quân đội ăn đi đột quyết 10 vạn tinh nhuệ, cái này dưới cái nhìn của hắn dù sao cũng hơi ý nghĩ hao huyền, quá mức lớn mật. Chương 410, triều đình mê man. Bởi vì trong lòng không vững vàng, vì lẽ đó Đường Vương mới đưa Cao Sĩ Liêm, Lý Tĩnh chờ lao tướng chuyển triệu vào cung tới, muốn nghe một chút những này các lao tướng ý kiến. Mà lúc này Cao Sĩ Liêm cùng Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Lý Hiếu Cung, Úy Chỉ Kính Đức, Trình Chi Tiết đều là lông mày cao lại, không có người nào lập tức mở miệng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Phong lần này bố cục nhưng có chút liều lĩnh. Bọn họ nhìn ra Đường Phong có đánh bạc hiểm nghi. Đương nhiên phàm là danh tướng tại bọn họ trong đời cũng từng ở trên chiến trường đánh cực quá, thường thường bọn họ thành danh nhất chiến kỳ thực đều là một hồi đại đổ, mà bọn họ cũng cực thắng trở thành thế gian ít có danh tướng. Đối với Đường Phong lần này đánh bạc, bọn họ cũng không trở thành lòng sinh phản cảm, cảm thấy Đường Phong bởi vì tuổi trẻ cả người tung bay. Từ toàn bộ cục thế đến xem, trận chiến này nếu như có thể thắng, như vậy hoàn toàn là có thể nhất chiến cạn sạch toàn công, nhất lao vĩnh giật giải quyết đột quyết, lại đợi được năm sau xuân về hoa nở thời điểm đại quân lên phía bắc, có thể ung dung dẹp tiến bắc phương thảo nguyên. Chỉ là Đường quân tuy nhiên về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng tổng hợp thực lực nhưng cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thắng thua như cũng là 933 ẩn số. Nếu là thắng, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là bại, toàn bộ đại đồng đều sẽ rơi vào thối nát tư thế. Đến thời điểm đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại, chính là muốn xem Đường Phong đối với đại cục đem khống chế. Nhưng vấn đề là, Đường Phong thật sự tuổi còn rất trẻ, dù cho từng có 2 lần xuất quân lên phía Bắc kinh nghiệm, thế nhưng ở đại quân đoàn tác chiến phía trên hay là không đủ khả năng. Mà cái này, vừa vặn cũng chính là bọn họ lo lắng địa phương. Cũng nói đi. Đường Vương đứng ở nơi đó, nhìn mọi người, mở miệng nói. Cao Sĩ Liêm do dự một chút, đi ra. Định Bác Hầu xưa nay vững vàng nặng, hắn đã như vậy quyết định, tin tưởng là có tự tin, có thể thắng lần này lại chiến, dù cho coi như là vô pháp thủ thắng, tin tưởng cũng sẽ không bị thua. Cao Sĩ Liêm nghĩ, nói. Đối với Cao Sĩ Liêm lời nói này, tất cả mọi người giữ yên lặng. Không có người nào đi gật đầu phụ họa, cũng không có ai lắc đầu phủ định. Bởi vì, đối với chuyện này, bọn họ bản thân cũng có chút đắn đo khó định. Cục thế khó bề phân biệt, người nếu không phải ở tiền tuyến, không biết tiền tuyến tình huống, cũng không ai dám dễ dàng hạ quyết định, càng sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Dù cho coi như là Cao Sĩ Liêm lời nói này, cũng mang theo bảo thủ hương vị. Nói gần nói xa, bất quá chính là nhắc tới Đường Phong vững vàng nặng. Cho tới nói cục thế, còn có chiến tranh hướng đi, là căn bản liền không có nói tới một câu. Đối với Cao Sĩ Liêm loại này trả lời, Đường Vương rõ ràng cho thấy không hài lòng. Ánh mắt của hắn tiếp tục di động, cuối cùng rơi vào Lý Tĩnh trên thân. Ở đại đường sở hữu võ tướng bên trong, nếu nói là mưu lược, chiến lược ánh mắt, vệ quốc công Lý Tĩnh nói mình hàng thứ hai, dù cho liền đối với không người nào dám nói mình hàng đệ nhất. Hơn nữa, Đường Phong dụng binh bên trên, vài phương diện khác, cùng Lý Tĩnh có thật nhiều tương tự địa phương. Đồng dạng lớn mật, mà nhưng đối với quan sát cục diện đem khống chế đến mức tận cùng, thường thường có thể phát hiện địch nhân lỗ thủng, sau đó nhất kích chế địch. Vệ quốc công, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vương nhìn Lý Tĩnh, xa xôi hỏi. Lý Tĩnh thấy Đường Vương dò hỏi chính mình, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Hiện nay, cục thế không rõ, tiền tuyến đến tột cùng là tình huống thế nào, chỉ từ cái này hữu hạn tình báo, khó có thể làm ra nhận biết, thần cũng không dễ ngông cuồng suy đoán. Lý Tĩnh như vậy hồi đáp. Đồng dạng mang theo tích phân qua loa lấy lệ hương vị trả lời, càng ngày càng để Đường Vương không hài lòng. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy bất mãn, thế nhưng Đường Vương cũng không dễ cùng Lý Tĩnh cùng Cao Sĩ Liêm loại người phát hỏa. Bản thân hắn chính là chi binh sự tình người, bây giờ đại đồng cục thế, hắn cũng suy đoán quá, vẫn do dự, vì lẽ đó, hắn lý giải Cao Sĩ Liêm Lý Tĩnh loại người bảo thủ. Dù cho coi như là bỏ quân thần, cũng không thể biết trước tất cả. Càng không thể cách xa nhau ngàn dặm, nhìn rõ ràng toàn bộ chiến cục. Quân thần như cũng là người, mà không phải thần. Trận chiến này có nhất định phần thắng, thế nhưng phần thắng chỉ có một nửa, hơn nữa đây đối với chủ soái chiến cục đối mặt biến đổi năng lực cùng đem khống chế, yêu cầu phi thường cao, không thể có bất kỳ sai lầm nào, dù cho coi như là nhỏ bé sai lầm cũng không thể có. Lý Tĩnh cái này thời điểm lại bổ sung một câu. Đối với Lý Tĩnh bổ sung lời nói này, ở đây mấy vị đại đường lão tướng đều gật đầu tán thành. Nhưng trận chiến này quá mức hung hiểm, nếu là đổi lại bọn họ làm chủ soái, tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, có chút đi nhầm đường hương vị. Bây giờ đại đồng đã trở thành một tòa bàn cờ, hiện trên bàn cờ mặt cũng vẫn hạ xuống không ít quân cờ, song phương xen kẽ như răng lược, đối với cái này chơi cờ người công lực yêu cầu quá nghiêm khắc. Mà thân là chủ soái Đường Phong, tự nhiên chính là cái kia chơi cờ người. Một cái 17 tuổi người trẻ tuổi, dưới lớn như vậy tổng thể, đối với hắn mà nói, thật rất khó khăn. Dù cho coi như là bọn họ những này chinh chiến hơn nửa đời người lao tướng, nhìn cái này cự đại bàn cờ, đều có chút đau đầu. Kỳ thực, Định Bác Hầu lần này bố cục là đem người đột quyết gác ở lò lửa bên trên, ta cảm thấy hiện tại Cắt Lợi Khả Hãn nhất định không dễ chịu. Vẫn trầm mặc không nói, Hà Gian quận vương Lý Hiếu cũng nói, Cắt Lợi Khả Hãn tự nhiên là không dễ chịu, Đường Phong tiểu tử kia rõ ràng chính là đang đánh bạc, thế nhưng Cắt Lợi Khả Hãn nếu là muốn nam hạ, như vậy cũng chỉ có thể cùng Đường Phong đi đánh cược. Trình Giảo Kim cười khổ nói, ở đây những này lao tướng cái kia đều là hỏa nhãn kim tinh, Trình Giảo Kim nói tới những này, bọn họ tự nhiên cũng đều xem minh bạch. Đây cũng là một hồi đánh bạc, song phương trong lúc đó đánh cược, liền xem cuối cùng ai có thể cược thắng. Cược thắng, như vậy liền kiếm lời đầy bùn đầy bát, đánh cược thua, biến thất bại táng ra bại sản. Khó nói, liền mặc cho cái kia hôn tiểu tử cầm đại đường mười mấy vạn tướng sĩ dòng roi tính mạng, cùng với toàn bộ sơn tây làm tiền đặt cược sao? Đường Vương nhìn mọi người, có chút mê man hỏi. Nghe được Đường Vương lần này dò hỏi, mọi người không khỏi tay đắng nợ nụ cười. Cho tới bây giờ bước đi này, còn có thể làm sao? Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Nhất là như Đường Phong loại này nắm giữ ân soái chủ soái, nếu quyết định hào phóng hơi, như vậy, dù cho hoàng đế tự mình hạ lệnh, hắn sợ là cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện, Đường Phong có thể ở trên chiếu bạc cực thắng ván này. Bằng không, không chỉ có cái kia hơn 10 vạn tướng sĩ muốn chết ở đại đồng, hơn nữa, toàn bộ sân tây đều muốn triệt để thối nát. Sau đó, kết quả sẽ như thế nào, liền chỉ có thể chờ đợi. Chương 411, bắt đầu quyết chiến. Trong triều đình, trong lòng mọi người sầu lo. Mà lúc này, đang ở đại đồng Đường Phong, nhưng hồn nhiên chưa phát giác ra. Nam ở trong cuộc, có thời gian, nếu bước ra bước đi kia, liền không thể lại trông trước trông sau. Nhất là thân là chủ soái, hành sự lại càng là không thể có bất kỳ do dự nào. Mùng 5, làm ánh bình minh sắp xảy ra trước, hai tòa đại doanh cũng trở nên náo nhiệt. Song phương quân sĩ cũng rất sớm nhóm lửa làm cơm. Tất cả mọi người rõ ràng, đón lấy một ngày sẽ là một hồi thảm thiết nhất chém giết. Ăn cơm no mới có khí lực đi liều mạng. Dù gì, cũng không cần làm cái quỷ chết đói. Đơn giản ăn mấy cái cơm, Đường Phong tướng quân chúng tướng trường học triệu tập đến chúng quân đại doanh bên trong. Đơn giản một phen phát biểu về sau, liền để mỗi người bọn họ về chính mình binh sĩ. Vì là tăng cường lực chiến đấu, hắn làm ra một cái quyết định, chính là sở hữu tân binh lâm thời đánh tan, cùng các lao binh gây dựng lại. Một cái lao binh mang một cái tân binh. Lấy lao mang mới, có thể tăng cao tân binh sinh tổn suất, đồng thời cũng có thể để bọn hắn ở trên chiến trường cấp tốc trưởng thành. Hay là, lần này đại chiến sau khi kết thúc, những chuyện lặt vặt kia hạ xuống tân binh, lại trải qua một phen huấn luyện về sau, liền có thể trở thành chính thức tinh binh. 90.000 đối với 90.000. Sau đó, liệu chính là song phương nghị lực cùng quyết tâm. Mà ở nơi đóng quân ra, người đột quyết cũng không biết, ngay tại hôm qua muộn bên trên, Đại Đồng thành, Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông tự mình xuất lĩnh 40.000 binh sĩ, lặng yên rời đi Đại Đồng, chạy tới Đại Đồng cùng Vi Sơn Bình Nguyên trong lúc đó đường núi thành trại. Theo Lý Đạo Tông xuất lĩnh cái này 40.000 Đại Đồng thủ quân gấp rút tiếp viện, chỗ này nguyên bản chỉ có 10.000 người thành trại, nhân số trong nháy mắt vượt qua 50.000. Từ cục thế mà nói, hiện nay đột quyết quân đội đã rơi vào đường quân tam phương vây nốt bên trong. Mặt phía bắc là Vi Sơn cùng Vi Sơn đối diện quan hải thành trại 30.000 quân đội, phía tây là Lý Đạo Tông 50.000 quân đội, mặt nam là Đường Phong hơn 90.000 quân đội, còn mặt đông sao là Mên Ngông Vi Sơn. Bất quá, hiện nay đột quyết binh lực, nếu là trực tiếp nam rút lui, liền Vi Sơn quan hải hai nơi 30.000 bộ binh là căn bản vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, liền tình huống bây giờ đến xem, người đột quyết hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy lui lại. Sáng sớm, làm đạo thứ nhất ánh mặt trời rơi ra ở trên mặt đất thời điểm, đột quyết trong doanh địa, mấy vạn đột quyết kỵ binh, Mên Ngông quần quận giết ra nơi đóng quân tới. Ngay tại đường quân cùng đột quyết nơi đóng quân trong lúc đó khoảng không mặt đất, cái này 80.000 đột quyết kỵ binh bày ra trận hình. Đường quân doanh trại trên dưới, mấy vạn bộ binh, toàn bộ cầm trong tay cung nỏ, phía sau cóng lấy lọ tên, ở cái kia lọ tên bên trong cắm vào rất nhiều mũi tên. Trong đó, những cái cung tiễn thủ thậm chí trang bị hai cái cung nỏ. Tết xuân, làm đại đường mọi người đang tại vui mừng độ cái này quan trọng nhất ngày lễ, đồng thời chờ đợi Tết Nguyên Tiêu đến thời điểm, rất ít người sẽ quan tâm cái này Bắc Phương. Ai cũng không biết, khi bọn họ đang tại phàm ăn thời điểm, tại đây Bắc Phương biên cương bên trên, có như thế mấy người đang tại vì là đế quốc này, vì bọn họ an ổn sinh hoạt, cùng địch nhân liều mạng tử chiến. Tiễn tháp bên trên, Đường Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bên ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia không nhìn thấy phần cuối kỵ binh Hải Dương, ít nhiều có chút nóng mắt. Đối với kỵ binh, hắn là có tình cảm. Hơn nữa, hắn lập nghiệp cũng là dựa vào kỵ binh. Nếu là hắn cũng có thể có được 90.000 kỵ binh, như vậy, hắn ngược lại là rất muốn cùng người đột quyết tách ra một vật tay. Đáng tiếc, hắn hiện tại trong tay chỉ có 20.000 kỵ binh, căn bản vô pháp cùng người đột quyết tại giã ngoại tiến hành quyết chiến. 90.000 kỵ binh ở đồng rộng trên bày ra trận hình, cũng không có ngay lập tức sẽ phát động thế tiến công. Trên chiến trường, ngắn ngủi yên tĩnh. Đường Phong biết rõ, người đột quyết là đang chờ Thái Dương triệt để thăng lên thời điểm. Đợi được khi đó, ánh mặt trời chiếu xuống, người đột quyết đưa lưng về phía ánh mặt trời, mà bọn họ thì lại đối mặt với ánh mặt trời, thiên thời phương diện, người đột quyết liền chiến cục ưu thế. Tuy nhiên cái này ưu thế hữu hạn, thế nhưng tại loại này quy mô trong chiến tranh, nhưng có khả năng cải biến chiến cuộc. Lượng thắp hương về sau, Thái Dương triệt để thăng lên. Ô, du dương tiếng kèn lệnh ở đột quyết trong doanh địa vang lên. Theo cái này kèn lệnh tiếng vang lên, cái kia 80.000 đột quyết kỵ binh bắt đầu chạy băng băng lên. Âm âm tiếng vó ngựa vang vọng đất trời. Toàn bộ đại địa, tại đây mấy vạn chiến mã chạy băng băng, run rẩy. Nơi đóng quân bên trên, những người tuổi trẻ binh lính cũng nắm chặt trong tay cung nỏ, bởi vì căng thẳng, trên thân bắp thịt cũng căng thẳng. Cuối cùng là không có trải qua đại chiến gà mờ, đối mặt kẻ địch kỵ binh dòng nước lũ, căng thẳng là bình thường bất quá. Không, không. Toàn bộ thế giới chỉ có cái kia chiến mã chạy băng băng thanh âm, mà đường quân trong doanh địa thì là hoàn toàn yên tĩnh. Làm đột quyết kỵ binh tiếp cận đến đại doanh 400 gạo khoảng cách lúc, Đường Phong giơ tay phải lên tới. Theo hắn giơ tay phải lên, đứng ở bên cạnh hắn người cầm cờ, hướng về kia chút máy ném đá chỗ phương hướng vung lên lá cờ. Những cái canh giữ ở máy ném đá phía trước các binh sĩ bắt đầu bận túi bụi. Ngâm tẩm dầu nhất hòn đá bị đặt ở máy ném đá cái kia cự đại tỉa đến trên cánh tay. Móc xích ở cơ giới lực dưới, ra động máy ném đá. Thả. Những cái ngâm tẩm dầu nhất hòn đá bị nhen lửa về sau, tại đây một tiếng mệnh lệnh ra, bị máy ném đá tỉa đến ra ngoài. Không. Mấy chục khối thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, dường như được phóng thích ma pháp, xẹt qua thiên không, hướng về kia chút tấn công đột quyết kỵ binh đập tới. Ầm. Nặng nề thanh âm. Những cái hỏa cầu khổng lồ rơi vào đột quyết kỵ binh trong đội ngũ. Trong nháy mắt, số lượng hàng trăm đột quyết kỵ binh bị ương. Hỏa cầu hạ xuống, tại chỗ đập chết trên trăm cái đột quyết kỵ binh, sau đó, bắt đầu trên mặt đất lăn, va lăn đi từng cái đột quyết kỵ binh. Phàm là bắt những này hỏa cầu đụng vào đột quyết kỵ binh, trên thân rất nhanh sẽ bốc cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, không dứt bên tai. Những này đáng sợ hỏa cầu, cũng không thể ngăn cản đột quyết kỵ binh tấn công bước chân. Quân quận kỵ binh dòng nước lũ, tiếp tục hướng phía trước, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tiễn tháp bên trên, Đường Phong lần thứ hai giơ tay lên. Những cái bị sắp đặt ở chỗ cao xe bắn tên, bắt đầu bùng nổ ra đáng sợ lực sát thương. Từng viên tráng kiện mũi tên, từ xe bắn tên trên nổ bắn ra. Mang theo cái kia sắc bén thanh âm, va về phía đột quyết kỵ binh. Đáng sợ lực đạo dưới, những này cự đại mũi tên, liên tục bắn ra mấy cái đột quyết kỵ binh, vừa mới tiêu hao hết sở hữu khí lực, ngã xuống đất. Tấn công tuyến đầu, ở cái này thời điểm, xuất hiện như vậy trong nháy mắt hỗn loạn. Thế nhưng, loại này hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, đột quyết kỵ binh liền khôi phục bình thường, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, lông mày hơi gây xích mích khăn. Chương 412, trời long đất lở. Chỉ nói chiến đấu ý chí, người đột quyết chiến đấu ý chí, không chút nào kém cỏi hơn Đường quân tinh nhuệ. Ở bây giờ dưới tình huống này, muốn đánh vỡ đột quyết đại quân, hầu như không có khả năng. Cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu lên, cũng đã là thế lực ngang nhau. Cũng nhất định sẽ phi thường khốc liệt. Hiện tại liền muốn xem, tại đây chi cường đại đột quyết kỵ binh trùng kích vào, phe mình cái này 9 vạn người, có thể kiên trì bao lâu? Máy ném đá 2 lần tỉa đến, xe bắn tên 3 lượt bắn 1 lượt, cho đột quyết kỵ binh tạo thành hơn ngàn người sát thương. Kỵ binh tốc độ cao trùng kích, rất nhanh, liền đến đường quân doanh trại trong phạm vi 100 mét. Đến khoảng cách này về sau, mặt trước đột quyết kỵ binh, dồn dập nắm lên cung tiễn đến, hướng về doanh trại bên trong tỉa đến mũi tên. Trong đó, lại càng là có không ít kỵ binh sử dụng hỏa tiễn. Những cái hỏa tiễn rơi vào doanh trại trong ngoài, nam, bảy thất rất nhanh, liền dẫn lên đại hỏa tới. Đường Phong đứng ở tiễn tháp phía trên, trong tay kéo một cây trường cung. Ngón tay hắn nắm bắt mưa tên, ra động dây cung. Đơn giản nhắm vào về sau, đem cái kia 3 viên mũi tên bắn ra. Sắc bén mũi tên trên không trung xẹt qua, chuẩn xác trong số mệnh 3 cái dương cung cải tên đột quyết kỵ binh, mỗi một cái mũi tên cũng chuẩn xác trong số mệnh chỗ yếu, trực tiếp cướp đi cái này 3 cái kỵ binh tính mạng. Trên bầu trời, mưa tên dày đặc bay qua, mang đi từng cái tươi sống tính mạng. Đường Phong bên hai, mỗi một khắc bên trong đều có thể đủ nghe được người trước khi chết tiếng kêu gào cùng tiếng reo hò. Vào giờ phút này, trong lòng hắn không có một gợn sóng. Hắn chú ý lực vẫn luôn tập trung ở doanh trại bên ngoài những cái tốc độ cao chạy băng băng bên trong đột quyết kỵ binh trên thân, không ngừng đem mũi tên tỉa đến ra ngoài. Chiến hào ngoại vi. Tại quá khứ trong mấy ngày này, Đường quân công binh đã đem những cái bị người đột quyết dỡ xuống cự mã, một lần nữa đứng lên. Nói cách khác, người đột quyết muốn tới gần Đường quân doanh trại, nhất định phải một lần nữa đem những này cự mã dỡ xuống. Trước hết vọt tới chiến hào phía trước đột quyết kỵ binh, dồn dập nhảy xuống ngựa đến, bắt đầu bạo lực tháo dỡ những cái cự mã. Mà phía sau kỵ binh thì lại dựa vào cung tên trong tay, tới áp chế doanh trại trên đường quân cung tiễn thủ. Doanh trại cái kia kiên cố trên hàng rào, còn có những cái lít nha lít nhít tiễn tháp phía trên, không ngừng có cung tiễn thủ trúng tên, từ phía trên rơi xuống dưới. Doanh trại bên trong, cự đại máy ném đá phía trước, cái kia hơn 1000 quân sĩ, nhanh chóng cho máy ném đá sắp đặt hòn đá. Ở cổ đại, máy ném đá hay là đối với bộ binh sát thương hữu hạn, thế nhưng thường thường có thể đưa đến cự đại uy hiếp tác dụng. Nhất là sử dụng ngâm tẩm dầu nhất hòn đá, có thể ung dung quấy dày địch quân tiến công tốc độ. Theo một cái kia cái thiêu đốt hỏa cầu đánh trên mặt đất, luôn là có thể dẫn lên một cái biển lửa, đang ở trong đó đột quyết kỵ binh, y phục trên người bị nhen lửa, ở thống khổ rít gào dãy rủa, bị đốt chết tươi. Cho dù là cách xa nhau bách gạo khoảng cách, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy được cỗ này gây mùi hương vị. Vèo, vèo. Mũi tên ở bên thai bay qua thanh âm không ngừng. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, Đường Phong đều không có gì chuyển quá thân thể. Mũi tên từ ngón tay hắn từng viên bay ra đi, mang đi từng cái người đột quyết sinh mệnh. Ở mưa tên bên dưới hóa giải cự mã là một cái phi thường khó khăn sự tình. Những cái hạ chiến ngựa đột quyết kỵ binh liều lĩnh mưa tên hóa giải cự mã, thường thường hóa giải một cái cự mã liền sẽ có khá hơn chút cá nhân chúng tên ngã xuống đất. Ở nơi này chầm chậm đẩy mạnh, đầy đủ dùng gần nửa canh giờ thời gian vây sở hữu cự mã lần thứ hai bị hóa giải quang. Thế nhưng người đột quyết lại vì này trả giá mấy ngàn người thương vong đại giới. Theo đột quyết kỵ binh đẩy mạnh đến chiến hào phía trước, kỵ binh tướng trên chiến mã mang theo một cái kia cái túi mất hết chiến hào đi vào bên trong. Những này đều là người đột quyết sớm chuẩn bị tốt, mà cái này một lần nữa đào ra chiến hào, chỉ rất trong thời gian ngắn đã bị lấp ra mấy cái đại thông nói. Đột quyết các kỵ binh thông qua những thông đạo này giống như là thủy triều dùng dâng lên, làm đột quyết kỵ binh vọt qua đạo thứ nhất chiến hào một khắc đó, Đường Phong thả ra trong tay cung tiễn, tay phải giơ lên. Doanh trại bên trên 10 cái đường quân bên trong thần tiễn thủ đổi hỏa tiễn, lại một phen nhắm vào về sau, đem hỏa tiễn bắn về phía cái kia đạo thứ nhất chiến hào. Cái này mười mấy viên hỏa tiễn xẹt qua thiên không, chuẩn xác xuất tại đạo thứ nhất chiến hào nơi. Vâng. Nặng nề âm thanh vang lên, trời long đất lở, giống như ngày tận thế tới, vô tận biển lửa đem chọn cái đạo thứ nhất chiến hào xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm, nổ tung không ngừng. Không, vọt qua đạo thứ nhất chiến hào hơn 1000 đột quyết kỵ binh tại chỗ đã bị cái này nổ tung cùng hỏa diễm thôn phệ. Mãnh liệt hỏa diễm phong tỏa toàn bộ đạo thứ nhất chiến hào. Đứng ở tiễn tháp nhìn lên đi, lấy ngàn mà tính đột quyết kỵ binh ở trong biển lửa dây rùa khóc thét cực kỳ khốc liệt. Những cái chuẩn bị vọt qua đạo thứ nhất chiến hào đột quyết kỵ binh dìm lại chiến mã, những cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến mã lúc này khí lên, các kỵ binh phí thật lớn khí lực vừa mới đem ổn định độ dài đạt đến mấy trăm gạo biển lửa, miễn cưỡng ngăn cản người đột quyết tiến lên bước chân. Xa xa đột quyết trong đại doanh, Cát Lợi Khả Hãn nhìn tình cảnh này sắc mặt từ từ âm trầm lại. Hắn không biết cái kia nổ tung là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn những cái bị biển lửa kia thôn vệ lấy ngàn mà tính kỵ binh, hắn trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là trận này đại hỏa liền thôn vệ 2-3 ngàn kỵ binh, như vậy tổn thất thật sự quá to lớn điểm. Nếu chỉ có vậy đại hỏa trở lại mấy lần như vậy, chẳng phải là nói muốn tổn hại trên vạn người. Tiễn tháp bên trên, Đường Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn biển lửa kia. Vì là chế tạo mảnh này biển lửa, hắn tiêu hao không ít lửa mạnh dầu. Cho tới cái kia nổ tung, tự nhiên là hắc hỏa dược. sẽ ở đó đạo thứ nhất chiến hào bên trong, mạng hắn Triệu Bình mang theo một đám thân tín, ở nơi đó, chôn mấy chục chứa hắc hỏa dược cái bình. Mà những này hắc bốn, hai hỏa dược, tự nhiên là hắn thông qua gờ giúp trang, từ thích kế quang nơi đó mua. Hiệu quả hiển nhiên rất tốt, trong nháy mắt giết chết 2-3 ngàn đột quyết kỵ binh. Lửa mạnh dầu làm ra biển lửa, kéo dài một phút thời gian, vừa mới tắt. Theo biển lửa tắt, bị ngăn cản tấn công tiết tấu đột quyết kỵ binh, rốt cục lần thứ hai động. Vạn mã buôn đẳng, triệt để lướt qua đạo thứ nhất chiến hào, hướng về đạo thứ hai chiến hào đẩy mạnh đi qua. Rất nhanh, đạo thứ hai chiến hào cũng bị lấp chôn. Làm mặt trước đột quyết kỵ binh, lướt qua đạo thứ hai chiến hào về sau, Đường Phong lần thứ hai giơ tay phải lên tới. Cái kia 10 cái thần xạ thủ, lần thứ hai bắn ra hỏa tiễn. Oeng! Tiếng nổ mạnh, lại một lần nữa vang lên. Trời long đất lở, hỏa diễm trùng thiên, đem cái này mấy ngàn vượt qua chiến hào đột quyết kỵ binh cắn nuốt mất. Chương 413, công thành truy. Khốc liệt một màn, lần thứ hai phát sinh. Trung thiên hỏa diễm, lại một lần nữa ngăn cản đột quyết kỵ binh tiến lên tốc độ. Nhìn cái kia ở trong biển lửa, dãy rùa kêu rên đồng bạn, những cái đột quyết kỵ binh trong lòng buồn bã. Phẫn nộ cũng có, nhưng ngoài ra, còn có chính là hoảng sợ. Đối với không biết hoảng sợ, ai cũng không biết cái kia cự tiếng nổ lớn đến tột cùng là đến từ đâu. Liên như là thiên thần buông xuống lôi phạt. Hậu phương, đứng ở đó chỗ cao cắt lợi Khả Hãn, lúc này, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, trên gương mặt đó, khuôn mặt dữ tợn. Căm giận ngút trời, hầu như nhấn chìm hắn lý trí. Bất quá, hắn trung quy không phải là người bình thường, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chiến tranh luôn là cần đánh đổi một số thứ. Chỉ cần có thể đủ phá tan đường quân nơi đóng quân, đến thời điểm đó, những tổn thất này liền có thể bù đắp lại. Hắn quyết định muốn dùng sở hữu đường nhân máu tươi, đến vì là chết đi các chiến sĩ báo thù. Truyền lệnh xuống, cái thứ nhất bước vào đường quân đại doanh người, thưởng châu ngựa ngàn tớt, nô lệ 500. Cắt lợi Khả Hãn la lớn. Theo Cắt lợi Khả Hãn cái này đạo mệnh lệnh, phía trước đột quyết các kỵ binh cũng trở nên phấn khởi. Một cái tiếp cái, gào gào thét lên 10, giống như là đánh máu gà. Nếu không phải là đại hỏa còn đang thiêu đốt, chỉ sợ là những này bị tiền tài mê con mắt đột quyết các kỵ binh đã sớm đánh về phía đường quân đại doanh. Hỏa diễm lại thiêu đốt hơn một phút sau, dần dần tắt. Cái kia bị lửa biển thôn vệ mấy ngàn đột quyết kỵ binh đã bị đốt thành than đen. Chờ đợi ở đạo thứ hai chiến hào mặt sau mấy vạn đột quyết kỵ binh, lại hỏa diễm sau khi lửa tắt, vượt qua mảnh này bị đốt đất đen, còn có những cái bị thiêu chết đồng bạn thi thể, nhắm phía đường quân đại doanh. Hỏa tiễn chạy như bay, đường quân nơi đóng quân các nơi cũng dẫn lên đại hỏa tới. Trong doanh địa bọn quân sĩ vừa hướng doanh trại bên ngoài bắn tên, một bên còn phải dập lửa. May mà các nơi tướng tà nhóm đều không có thư giãn, tuy nhiên tràng diện bên trên nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng kỳ thực hết thảy đều đâu vào đấy, nên phòng thủ, nên dập lửa. Các lao binh tự nhiên không cần nhiều lời. Đường quân những lao binh này, cái kia đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng trải qua luân phiên đại chiến tinh nhuệ, cho dù là núi đao biển lửa cũng không đủ để bọn hắn tan vỡ. Cho tới cái kia 40.000 tân binh, tuy nhiên không ít có chút trong lòng hoảng loạn, thế nhưng cũng không có ý thủ ý cướp, thỉnh thoảng cũng sẽ sai lầm, thế nhưng có quân quan mang theo, cũng không trở thành đâm rắc rối. Đường Phong nhìn chung toàn cục, đối với dưới trướng những lính mới này biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Hắn không phải là một cái soi mói người, tuy nhiên tân binh biểu hiện cũng không có thiếu không đủ địa phương, thế nhưng làm chỉ huấn luyện 2 tháng tân binh có thể đến một bước này đã vô cùng tốt. Từ hôm nay những lính mới này biểu hiện đến xem, hắn huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả. Theo đột quyết kỵ binh vọt tới doanh trại phụ cận, song phương cung tiễn xạ kích càng thêm dày đặc lên. Ở khoảng cách này phía dưới, coi như là kiên cố khải giáp cũng đều lại không phương pháp chống đối cường cung nọ mạnh xạ kích. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đường quân thủ quân thương vong đột ngột tăng. Đột quyết kỵ binh trong đội ngũ tách ra một con đường, hơn 10 con chiến mã năm kéo một căn dùng tự đại mộc đầu chế tác thô sơ công thành truy xuất hiện ở doanh trại trước cửa lớn. Đường Phong đứng ở tiễn tháp bên trên, nhìn cái này thô sơ công thành truy, thử lạnh một tiếng. Những này người trong thảo nguyên, cùng trung nguyên người Hán giao tiếp thời gian lâu dài, liền cũng là từ người Hán nơi này học được rất nhiều đồ vật. Trên thảo nguyên cũng không có thành trì cứ điểm. Nếu không có thành trì cứ điểm, tự nhiên không cần công trình dụng cụ. Đối với người trong thảo nguyên tới nói, bọn họ vũ khí chính là loan đao trong tay cùng phía sau trường cung. Chỉ có trung nguyên người Hán mới biết chế tạo loại này cự đại công trình dụng cụ, dùng để công thành đoạt đất. Như thang lây, công thành truy, máy ném đá, ở toàn thế giới trong phạm vi đều là nông canh văn minh kết quả. Mà người đột quyết chế tác cái này thô sơ công thành truy, tự nhiên là bọn họ từ nhà Hán người nơi này học được. Thô sơ công thành truy phía trước là một cái tỉnh mục đích lang đầu, cái kia lang đầu miệng đặc biệt sắc bén, thậm chí răng nanh cũng chế tạo rất là rõ ràng. Cái này dùng sắt chế tạo lang đầu, sợ là tiêu tốn người đột quyết không ít khí lực. Bất quá, người đột quyết cùng đường nhân giao chiến nhiều năm như vậy, loại này khí giới công thành, nhất định là rất sớm đi học biết. Mấy trăm cái đột quyết kỵ binh, nhảy xuống chiến mã đến, ở bên trong tay mình giơ cao lên khổng lồ thuật bài, đẩy cái kia công thành truy, chậm rãi hướng về doanh trại đại môn mà đi. Doanh trại trên cửa lớn, cung tiễn thủ đưa mắt khóa chặt ở công thành truy bên trên. Mưa rơi mũi tên, hướng về công thành truy dội đi qua. Những cái vây quanh công thành truy đột quyết kỵ binh, dồn dập giơ lên cao lên thuật bài, đem chính mình bảo vệ. Có thể cho dù là lớn nhất bảo hộ nghiêm mật, cũng sẽ có chỗ sơ suất địa phương. Công thành truy tiến lên trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, mà doanh trại thượng cung tiễn thủ tìm được những này khe hở, sau đó chuẩn xác đem mũi tên đưa vào. không ngừng có người chúng tên ngã xuống đất. Ngoan cường người đột quyết như trước vẫn là liều lĩnh mưa tên, đem công thành truy đẩy lên doanh trại trước cửa lớn. Đùng, nặng nề trong thanh âm, công thành truy lang đầu đục vào doanh trại trên cửa chính, kiên cố 400 đại môn run rẩy kịch liệt, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Doanh trại đại môn phía trên mấy chục binh sĩ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa dội xuống, nóng bỏng dầu hỏa vẩy vào phía dưới những cái đẩy công thành truy đột quyết kỵ binh trên đầu, có mấy người bị trực tiếp rót một thân. A, kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng, những này bị lửa dầu vẩy lên người đột quyết kỵ binh điên cuồng chạy hoặc là ngã trên mặt đất thống khổ rẽ rủa kêu thảm thiết, mãi đến tận ở hết sức trong thống khổ chết đi. Và anh, tiếng nổ mạnh doanh trại trước cửa lớn mặt, cái kia công thành truy bên trên thiêu đốt lên trùng thiên đại hỏa. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, doanh trại trước cửa lớn đã bị triệt để cướp sạch, doanh trại đại môn tạm thời an toàn, đại hỏa dưới căn bản không người nào có thể đủ tới gần. Vì ngăn ngừa đại hỏa làm nóng doanh trại đại môn, các binh sĩ còn phải liên tục hướng về doanh trại trên cửa chính rót nước. Cái này băng tuyết ngập trời bên trong mang nước cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Trên hàng rào dưới, song phương cung tiễn thủ nhóm không ngừng bắn nhau. Ở trong quá trình này, bởi vì ánh sáng vấn đề, đường quân bao nhiêu là có chút chịu thiệt. May mà doanh trại bên ngoài đột quyết binh lính số lượng thật sự quá nhiều, xạ kích tình huống căn bản không cần ngắm trông chuẩn, chỉ cần cung tiễn hướng về phía dưới bắn là được rồi. Chương 414, lão đà lão đảo. Hàng rào bên ngoài không ngừng có đột quyết kỵ binh chúng tên đến cùng, mà trên hàng rào cũng không ngừng có đường quân binh lính chúng tên rơi xuống dưới. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi. Đường phong chỗ tiễn tháp phía trên nguyên bản 10 cái cung tiễn thủ, bây giờ cũng đã thay xong mấy làn sóng. Dù cho coi như là đường phong phản ứng tốc độ đủ rất nhanh, ở trình độ như thế này mưa tên phía dưới, trên thân cũng chịu 2 mũi tên, tốt ở trên người hắn khải giáp đủ kiên cố, cái kia mũi tên cũng không thể triệt để xuyên thủng trên thân khải giáp. Chiến tranh kéo dài, mũi tên vẫn còn ở bay tán loạn, trong ánh mắt có thể nhìn thấy đều là cái kia chúng quanh bay tán loạn mũi tên. Doanh trại cửa hỏa đúng là vẫn còn tắt, bị ngăn cản ở đột quyết kỵ binh lần thứ hai nhào lên. Kỵ binh trong đội ngũ lại có một căn mới công thành truy bị đẩy ra, cùng trước cái kia căn công thành truy không giống, căn này công thành truy bên ngoài cũng bao trùm một tầng sắt lá, có sắt lá bảo hộ, như vậy muốn lại dùng dầu hỏa thiêu hủy cái này công thành truy liền không thể. Trên trăm cái đột quyết kỵ binh giơ cao lên thuẫn bài đẩy công thành truy hướng về doanh trại đại môn phóng đi. Dầu hỏa lần thứ hai dội xuống, xôi trào dầu hỏa xối ở trên khiên, theo thuẫn bài lưu lại đi, nhiễm ở thân thể người bên trên đủ để tạo thành nghiêm trọng vết bỏng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên lần thứ hai vang lên. Thế nhưng dầu hỏa căn bản vô pháp ngăn cản người đột quyết tiến lên bước chân. Một người ngã xuống, rất nhanh liền sẽ có người bù đắp. Công thành truy lần thứ hai đụng vào doanh trại trên cửa chính. Đùng, tiếng vang trầm trầm, toàn bộ doanh trại đại môn run rẩy kịch liệt. Sau cửa lớn chống đỡ lấy đại môn nhánh gỗ xuất hiện như vậy trong nháy mắt tố lượng, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Lần thứ nhất va chạm về sau, những cái thao túng công thành truy người đột quyết đem công thành truy di chuyển về phía sau, có khoảng cách nhất định về sau, lần thứ hai về phía trước. Ở trong quá trình này, doanh trại phía trên đường quân cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống điên cuồng xạ kích, mà doanh trại bên ngoài những cái đột quyết kỵ binh cũng giống vậy cầm trong tay trường cung hướng về trên hàng rào phương bắn tên. Mỗi một giây đồng hồ bên trong đều sẽ có mấy chục hơn trăm song phương binh lính ngã vào mũi tên bên dưới. Đứng ở tiễn tháp phía trên hướng về phía dưới nhìn lại hàng rào bên ngoài, lúc này trên mặt đất cũng một mảnh thi thể, trong đó có người đột quyết thi thể, cũng có đường quân thi thể, đương nhiên trong đó lại lấy người đột quyết thi thể làm chủ. Đây cũng không phải là người đột quyết thương vong vượt qua đường quân, mà là bởi vì đường quân thương vong binh sĩ hơn nửa cũng bị mang lên trong doanh địa. Đùng, nặng nề thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái kia kiên cố doanh trại đại môn gặp phải lần này tiến đụng vào về sau, một vài chỗ mục đầu xuất hiện vết nứt. Coi như là cái này đại môn lại kiên cố, nhưng nó cuối cùng là mục đầu làm, lại gặp đến mãnh liệt va chạm, tan vỡ sụp xuống, chỉ là vấn đề thời gian. Doanh trại đại môn phía trên dầu hỏa không ngừng dội hạ xuống, tảng đá lớn cũng bị bỏ lại tới. Doanh trại bên ngoài, mỗi khi một cái đột quyết binh lính ngã xuống đất về sau, mặt sau đột quyết binh lính liền sẽ bù đắp đến, một cái tay nâng thuẫn bài, một cái tay vịn công thành truy, tiếp tục đi va chạm cái tiêu kiên cố doanh cửa. Tất cả mọi người rõ ràng, tòa này doanh cửa sẽ là chiến trường một cái điểm bước ngoặt. Một khi tòa này đại môn bị phá tan, tiếp đó song phương liền muốn đánh giáp lá cả. Mà đây đối với người đột quyết tới nói, không thể nghi ngờ là có ưu thế cực lớn. Trái lại đường quân bên này, nếu là tòa này đại môn một khi bị phá tan, tiếp đó sẽ không được không lấy thân thể máu thịt đi ngăn cản đột quyết kỵ binh quân đội trùng kích. Vì lẽ đó, cửa doanh tranh cướp chém giết thảm thiết nhất. Doanh trại bên trên, đường quân binh lính liều lĩnh mưa tên, liều mạng hướng phía dưới bắn tên. Rất nhanh, cái này cửa doanh thi thể liền chồng chất lên. Đùng, cửa doanh cách đó không xa địa phương lại là một tiếng nặng nề thanh âm. Người đột quyết lần thứ hai triệu tập đến một tòa công thành truy, mà tòa này công thành truy không có bị điều đến cửa doanh, mà là trực tiếp đối với đường quân đại doanh một chỗ hàng rào động thủ. Khoảng cách người đột quyết phát khởi thế công đã qua hơn một canh giờ. Song phương đầu nhập binh lực tiếp cận 20 vạn. Khắp dài trên hàng rào dưới, khắp nơi đều là song phương tướng sĩ thi thể. Thế nhưng, cho tới bây giờ, người đột quyết đều không có thể lướt qua cái này đạo kiên cố hàng rào. Giã ngoại tác chiến, có lẽ là người đột quyết sở trường, thế nhưng công thành chiến lại là người đột quyết khiếm quyết chỗ. Nếu không phải là người đột quyết tiễn pháp siêu quần, không có công trình dụng cụ dưới, muốn công phá cái này có trọng binh canh gác kiên cố doanh trại, hầu như không có khả năng. Chém giết kéo dài, doanh trại cửa khống chế cái kia công thành truy đột quyết binh lính đã đổi không biết bao nhiêu sóng. Chỉ ở từng đoàn hơn một canh giờ bên trong, liền có mấy ngàn đột quyết binh lính ngã vào doanh trại cửa. Mà lớn như vậy thương vong, đổi lấy là cái kia lão đảo doanh trại đại môn. Lại trải qua rất nhiều lần mãnh liệt va chạm về sau, cái kia kiên cố doanh trại trên cửa chính một đầu, rốt cục xuất hiện vô số vết rách, liền trước mặt Ken cũng đều nứt ra. Vì là ngăn cản người đột quyết điên cuồng, doanh trại thượng sĩ binh nhóm không để ý thân thể mình bảo lưu ở đột quyết kỵ binh cung tiễn dưới, đi dùng dầu hỏa, thạch đầu, cung tiễn công kích những cái khống chế công thành truy đột quyết kỵ binh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đang ở bên trong chiến trường, suốt sáng cao độ, ai cũng không có để ý thời gian. Bất chi bất giác, hoàng hôn liền tới gần. Tuy nhiên, tòa kia đại môn đã lảo đảo, có thể trung quy tiếp tục kiên trì, không có sụp đổ. Từ sáng sớm chém giết đến bây giờ, song phương binh lính đã sớm kiệt sức. Người đột quyết thương vong lớn, nhưng đường quân thương vong đồng dạng không nhỏ. Đột quyết trong doanh địa, Cát Lợi Khả Hãn đứng ở chỗ cao, chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, cái kia tiêu khói tràn ngập đường quân đại doanh. Nhìn doanh trại bên trên, vẫn ngoan cường chống lại đường quân, hắn năm đấm. Hắn cũng không thể không thừa nhận, rõ triệu, đường quân lực chiến đấu cùng chiến đấu ý chí, không chút nào kém cỏi hơn bọn họ đột quyết dũng sĩ. Muốn phá tan trước mắt chi này ý chí lực cường đại đường quân, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Hãn Vương, hôm nay thu binh đi. Vũ sư đi lên phía trước, mở miệng nói. Cát Lợi Khả Hãn đứng ở nơi đó, không hề trả lời. Ở trên mặt hắn, tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Trả giá lớn như vậy thương vong, nhưng cũng không thể nhất cổ tác khí công phá đường quân nơi đóng quân, hắn thì lại làm sao có thể cam tâm đâu. Phổi. Thế nhưng, các binh sĩ từ sáng sớm chém giết đến bây giờ, một miếng cơm đều không có ăn, hiện tại, đều dựa vào chú ý chí lực đang kiên trì, nếu là tiếp tục nữa, sợ là, sẽ hỏng mất. Hôm nay thu binh. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, thế nhưng, hắn còn là ra lệnh. Tiếng kèn lệnh, vang lên. Đang tại đường quân doanh trại dưới chém giết đột quyết kỵ binh, nghe được cái này kèn lệnh âm thanh, thở ra một hơi, sau đó, hữu trật tự lui lại. Chương 415, quỷ dị một màn. Trên hàng rào đường quân các binh sĩ, nhìn cái kiếp như thủy triều thối lui đột quyết kỵ binh, cũng thở ra một hơi. Một trận, từ buổi sáng đánh tới hoàng hôn, trước sau mấy canh giờ. Song phương bọn quân sĩ, cũng chưa kịp ăn một miếng cơm uống một hớp nước, tất cả mọi người, cũng đã bụng đói cồn cào, mệt mỏi hơi thai. Tiễn tháp bên trên, Đường Phong hô một hơi. Đừng nói là bọn quân sĩ, chính là hắn, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Đi nói cho các phủ, các đoàn, các doanh nhà bếp, lập tức làm cơm, chế biến canh thịt. Hít sâu một hơi, hắn hướng về dưới tháp tiên hô. Rõ. Mấy cái thân binh không người đáp lại. Trên hàng rào thương binh, cùng với chết trận thi thể binh lính, đã sớm bị vận chuyển hạ xuống. Thương binh được đưa đến thương binh doanh, mà thi thể thì bị thống nhất thu xếp ở nơi đóng quân phía nam một nơi, chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc, làm tiếp xử lý. Cái này dòng dã một ngày chiến tranh, song phương đều không có tiến hành đánh giáp lá cả, thế nhưng song phương thương vong cũng không nhỏ. Doanh trại bên ngoài, người đột quyết lưu lại hơn vạn thi thể, mà đường quân phương diện cũng vì này trả giá trên vạn người thương vong. Bởi vậy có thể thấy được, trận này lấy cung nỏ làm chủ chiến tranh cũng đồng dạng 943 khốc liệt. Trọng yếu nhất là đường quân phương diện trải qua cái này một ngày phòng thủ chiến, tiêu hao lớn lượng lửa mạnh dầu. Sau đó còn sẽ có mấy ngày chém giết, nếu là lửa mạnh dầu không đủ, như vậy đón lấy phòng thủ, sợ là liền muốn vất vả. Doanh trại đại môn tổn hại, ngược lại là có thể miễn cưỡng tiến hành khẩn cấp gia cố. Thế nhưng không có lửa mạnh dầu, như vậy sẽ rất khó ngăn trở người đột quyết công thành truy. Nếu là doanh trại đại môn phá, tiếp đó cũng chỉ có thể đánh giáp lá cả. Lão binh thương vong rất lớn, bây giờ cái này bên trong trại lính, tân binh số lượng trái lại sắp vượt qua lão binh. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người đột quyết tiền kỳ thế tiến công, khẳng định sẽ phi thường mãnh liệt. Người đột quyết nhất định là muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống doanh trại, vì lẽ đó, Đường Phong chỉ có thể đem lão binh cũng cử đi. Trận chiến này hạ xuống, thương vong to lớn nhất, tự nhiên chính là lão binh. Bóng đêm dần dần buông xuống. Mùa đông đêm tối, đến sớm, cũng đặc biệt khắp dài. Nóng hầm hập canh thịt vào bụng về sau, loại kia mãnh liệt cảm giác đói bụng, dần dần biến mất không còn tăm hơi, cả người thân thể cũng thay đổi, bỏ BC, được ấm áp dễ chịu lên. Ở cái này vật chất hết sức thiếu thốn thời đại bên trong, có thể uống một cái nước nóng, đã là rất mỹ diệu sự tình. Nhất là ở trên chiến trường. Nếu là đại chiến, lại có thể uống một bát canh thịt, đối với liều mạng mà run run sĩ nhóm tới nói, không thể nghi ngờ, là to lớn nhất hao. Dưới bóng đêm, doanh trại trên hàng rào, cách mỗi mấy gạo, liền mang theo một ngọn đèn dầu. Gác đêm quân sĩ, đứng ở trên hàng rào, nhờ ánh lửa, nghiêm mật quan sát đến doanh ngải mặt động tĩnh, nhất là đột quyết đại doanh phương hướng động tĩnh. Tuy nhiên chém giết nguyên một thiên, người đột quyết cũng đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng, không hẳn không có khả năng sẽ phát động dạ tập. Trên chiến trường, hung hiểm từng tầng, giữ không nổi có bất kỳ lơ là bất cẩn. Có thể, một khắc thư giãn, liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Trong doanh địa, thương binh doanh, gần nghìn vị tuổi trẻ các đại phu đang tại cứu chữa thương binh, cho thương binh tiến hành miệng vết thương lý. Cái kia thống khổ thanh âm, tiếng kêu gọi, chính là cách thật xa, cũng nghe rõ ràng. Đường Phong không có lập tức ngủ, mà là tại trong doanh địa dò xét một tuần, lại đang thương binh doanh ngốc nửa canh giờ. đánh nửa canh giờ ra tay, tự mình xử lý mấy cái thương binh vết thương, hắn lúc này mới rời đi thương binh doanh, trở lại chính mình bên trong liều cỏ. Lúc này đã là lúc rạng sáng, hắn nằm ở trên chiếu, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng. Đêm đó hắn làm một cái rất dài mộng, không biết tại sao tại đây trong mộng xuất hiện Lý Huyền thân ảnh. Đó là một chỗ đạo quán, Lý Huyền liền đứng ở đạo quán cửa, cứ như vậy nhìn hắn. Hắn muốn đi tới dò hỏi Lý Huyền, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao đi, chính là đi không tới Lý Huyền trước mặt. Ở nơi này trong giấc mộng hắn đi đã lâu thời gian, mãi đến tận sáng sớm tiếng kèn lệnh đem hắn từ nơi này quái lạ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn ngồi ở đứng dậy đến nhìn cửa lều, ngốc trong chốc lát vừa mới rời đi chiếu. Trong doanh địa, các phủ các doanh nhà bếp đã bắt đầu đang chuẩn bị điểm tâm. Bởi vì là đại chiến trong lúc, thức ăn phía trên đương nhiên phải so với thường ngày tốt hơn rất nhiều, hơn nữa sức ăn cũng rất đủ. Trên chiến trường ai cũng khả năng chết trận, trước khi đi tự nhiên là muốn ăn một bữa cơm no, không làm quỷ chết đói. Ngoài dự đoán mọi người là lúc sáng sớm đợi đối diện đột quyết trong doanh địa một mảnh lặng lẽ. Người đột quyết tựa hồ hôm nay không có ý định tiếp tục công kích. Đường Phong đứng ở trên tháp quan sát, nhìn đối diện đột quyết nơi đóng quân, lông mày cau lại. Khác thường vì cái gì? Theo lý mà nói, trải qua hôm qua chém giết, hôm nay người đột quyết nhất định sẽ còn tiếp tục công kích doanh trại, hơn nữa có thể so với hôm qua càng thêm hung mãnh. Nhưng bây giờ người đột quyết đột nhiên liền yên tĩnh lại, vậy thì khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đi Quách tiên sinh. Đường Phong đối với bên người Triệu Bình phân phó nói. Rõ. Rất nhanh, Quách Hiệt liền theo Triệu Bình lại đây. Tiên sinh, ngươi cảm thấy Cát Lợi Khả Hãn trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Đợi được Quách Hiệt trên là nhìn tháp về sau, Đường Phong dò hỏi. Quách Hiệt nhìn đối diện đột quyết đại doanh, cũng không có trả lời ngay. Đường núi doanh trại. Trong chốc lát về sau, Quách Hiệt nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Bất quá, rất nhanh, hắn đồng tử liền giãn ra, khôi phục bình thường. Tiên sinh là ý nói, Cát Lợi Khả Hãn đem chú ý đánh vào đường núi doanh trại phía trên, muốn trước tiên có thể bắt được. Hắn nhìn Quách Hiệt, thuận miệng hỏi. Liên tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có như thế một cái giải thích. Quách Hiệt gật đầu đáp lại. Đối với Cát Lợi Khả Hãn có thể sẽ đối với đường núi doanh trại động thủ, kỳ thực, bọn họ đã sớm đã đoán, đồng thời, cũng làm phòng bị. Từ lúc Cát Lợi Khả Hãn bắt tay đem đại đồng trên phương hướng 40.000 đột quyết kỵ binh điều đi đến Vi Sơn Bình Nguyên thời điểm, hắn cũng đã cho đại đồng thành đi mệnh lệnh, để Lý Đạo Tông xuất lĩnh 40.000 chú quân, gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại. Bây giờ, cái kia đường núi doanh trại chú quân nhân số đã đạt đến 5 vạn người. Ở cái kia chật hẹp trong sơn đạo, dù cho đột quyết đại quân dốc hết toàn lực, muốn cầm xuống tòa kia doanh trại, cũng cần lãng phí không ít thời gian. Hắn tin tưởng, lấy Lý Đạo Tông năng lực, bảo vệ cái kia doanh trại 1-2 ngày là hoàn toàn không có vấn đề. Huống hồ, hắn không cho là Cát Lợi Khả Hãn dám lấy toàn bộ binh lực đi tấn công đường núi doanh trại. Chương 416, đường núi cuộc chiến. Nhưng vào lúc này, đường núi bên trên, gần 40.000 đột quyết kỵ binh nhanh chóng lao vụt lên. Phía trước, tòa kia đủ để chứa đựng hơn 2 vạn người doanh trại đã có thể thấy rõ ràng. Lúc này doanh trại bên trong, đóng giữ đường quân sớm đã phát hiện chi này đột quyết kỵ binh áp sát. Lý Đạo Tông mang theo trong quân tướng tá, ra doanh trướng, đến trên khán đài. Đứng ở trên khán đài, nhìn trên sơn đạo, chạy như điên tới đột quyết kỵ binh, mọi người đều là lông mày cau lại. Lý Đạo Tông trầm mặc không nói, trong lòng lại là không khỏi một trận ngơ ngác. Trước kia thời điểm, khi nhận được Đường Phong mệnh lệnh, muốn hắn xuất quân gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại thời điểm, hắn đối với cái này đạo mệnh lệnh là có chút mâu thuẫn. Đối với hắn mà nói, đại đồng thành tầm quan trọng, siêu việt tất cả. Vốn là, đem mấy vạn lão binh từ đại đồng điều đi, hắn chính là không đồng ý, bây giờ, thân là chủ soái Đường Phong, lại càng là muốn hắn mang 40.000 quân đội gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại. Nếu như hắn lại mang đi 40.000 quân đội, như vậy, cái này đại đồng thành chẳng phải là chỉ có một vạn người. Hơn nữa, cái này một vạn người cũng đều là tân binh. Hắn thân là đại đồng thủ tướng, nếu là đại đồng thất thủ, hắn khó từ tội lỗi. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, cái kia đường núi doanh trại đã có một vạn quân đội đóng giữ, hoàn toàn đủ đủ. Người đột quyết bây giờ quyết ý muốn tấn công Vi Sơn Bình Nguyên doanh trại, lại làm sao có khả năng phân binh tấn công đường núi doanh trại đây? Ở đường núi doanh trại đóng quân đại quân, làm điều thừa. Cái này dưới cái nhìn của hắn, Đường Phong đúng là vẫn còn tuổi trẻ, đúng là vẫn còn kinh nghiệm không đủ a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn thấy chi này đột nhiên xuất hiện đột quyết kỵ binh, hắn vương mới ý thức tới, tự mình nghĩ hay là thật ít? Hay là cái này chính là chính mình cùng Lý Tĩnh những danh tướng trong lúc đó trên lại đi? Phía trên chiến trường này, mình có thể nhìn thấy 2 bước, thế nhưng những này danh tướng, nhưng có thể nhìn thấy 3 bước 4 bước, mà Đường Phong cái này trong quân ngôi sao mới, chỉ từ quan sát cục diện, chiến lược ý thức phương diện, tựa hồ đã đuổi kịp những cái trong quân danh tướng. Mà cái này, để trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem bên ngoài chi này đột quyết kỵ binh quy mô, nhân số ít nhất có 3-4 vạn. Bây giờ cái này trong doanh địa chú quân, vừa vặn có thể miễn cưỡng tại đây chi đột quyết công kích đến, kiên trì chút thời gian. Nếu chỉ là 1 vạn quân đội, sợ là liền 1 ngày thời gian cũng không thủ được. Dù sao, đây không phải Đại Đồng Thành. Đại Đồng Thành, thành tường cao vót, dù cho chỉ có 10-20 ngàn thủ quân, đối mặt mấy vạn địch quân công thành, cũng có thể thủ vững chút thời gian. Nhưng này doanh trại đây, tuy nhiên ngoại vi hàng rào cũng đủ kiên cố, thế nhưng cũng rất khó chống đối số lượng to lớn đại địch người liên hệ công kích. Chuẩn bị nên chiến. Lý Đạo Tông thanh âm ở trong doanh địa vang lên. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. 40.000 đột quyết đại quân, rất nhanh, liền đến doanh trại phụ cận. Lúc này doanh trại bên trong, hơn 1 vạn lão binh, nắm chặt trường cung, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài đột quyết kỵ binh. Mà những lính mới kia, thân thể căng thẳng, có vẻ đặc biệt căng thẳng. Lý Đạo Tông ánh mắt, ở trong doanh địa nhìn quanh một tuần, nhìn những này tân binh, thán một tiếng. Tuy nhiên, hắn lần này xuất lĩnh quân đội số lượng nhìn như không ít, thế nhưng, những lính mới này, thời gian huấn luyện quá ngắn, căn bản không có sức chiến đấu gì. Nhưng để hắn vui mừng là, những lính mới này tuy nhiên thời gian huấn luyện ngắn, không có sức chiến đấu gì, thế nhưng, quân kỷ cũng rất không tệ. Chỉ điểm này, liền đáng quý. Dù sao, những lính mới này, vẹn vẹn chỉ huấn luyện 2 tháng. Hắn thân là võ tướng, hắn biết do huấn luyện tân binh độ khó khăn, dị vãng thời điểm, tân binh vào doanh huấn luyện, muốn để cho đạt đến kỷ luật nghiêm minh mức độ, ít nhất cần thời gian nửa năm. Mà bây giờ, Đường Phong huấn luyện những lính mới này, vẹn vẹn chỉ là huấn luyện 2 tháng, dĩ nhiên đã có thể đạt đến mấy quyển kỷ luật nghiêm minh. Chỉ từ một điểm này, liền có thể đủ nhìn ra, Đường Phong đang luyện binh bên trên thiên phú. Đột quyết kỵ binh đến doanh trại về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền lập tức triển khai thế tiến công. Đại chiến chính thức bắt đầu. Mũi tên bay tán loạn, không ngừng có người trúng tên, từ trên chiến mã ngã xuống, mà hoặc là từ trên hàng rào rơi xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp. Đột quyết đại quân lấy 4 vạn người mấy lặng yên đột tập ngọn núi này đạo trong lúc đó nơi đóng quân, mục đích chính là ở cực trong thời gian ngắn cầm xuống tòa này doanh trại. Ở Cát Lợi Khả Hãn phán đoán, Đường Phong tại đây đường núi thiết lập doanh trại, căn bản chính là chướng nhãn pháp, nơi này đóng quân quân đội mạo sức lượng cũng là vạn thanh người. Chỉ chút nhân số này, hơn nữa còn là một ngọn núi đạo xây dựng doanh trại, thì lại làm sao có thể chống đối chính mình 40.000 đại quân đây? Không. Thế nhưng, thiên toán không bằng người tính toán. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, ở cái này không đại doanh trong trại, dĩ nhiên đóng quân 5 vạn đại quân. Vì lẽ đó, làm đột quyết đại quân triển khai thế tiến công về sau, liền một con đâm vào trên tấm sắt. Hơn 2 vạn đem cung tiễn, một lần bắn một lượn, tình cảnh đó uy vi tráng quan. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều là bay loạn mũi tên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đột quyết kỵ binh dĩ nhiên vô pháp vọt tới doanh trại phụ cận. Lúc này, người đột quyết trong đại doanh, Cát Lợi Khả Hãn ngồi chắc trung quân, chờ đợi từ phía tây chuyển quay lại tin tức. Ở hắn nghĩ đến, 40.000 đại quân tấn công, cứ như vậy đơn sơ doanh trại, cùng với cái kia vạn thanh người, có như thế nào có thể chống lại chính mình 40.000 đại quân thế tiến công đây? Hay là, chỉ cần gần nửa ngày thời gian, tòa kia đường quân doanh trại là có thể lấy xuống. Đang đợi thời điểm, người đột quyết cũng không nếu nhàn rỗi, mấy ngàn đột quyết kỵ binh bị phái ra đi, ở gần đây địa phương, chặt cây một đầu. Trải qua ngày hôm qua nhất chiến, vẫn vô pháp công phá đường quân doanh trại, cái này cho Cát Lợi Khả Hãn vang lên cảnh báo. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào kỵ binh trúng kích, hay là những cái kiến nghị công thành truy, muốn công phá đường quân doanh trại rất khó khăn. Vì lẽ đó, hắn liền quyết định chế tạo thang mây, sau đó sử dụng thang mây đến tấn công đường quân doanh trại. Trong khi chờ đợi, thời gian bất chi bất giác, nửa ngày thời gian liền trôi qua. Phía tây vẫn không có truyền quay lại bất cứ tin tức gì. Cái này thời điểm, Cát Lợi Khả Hãn còn tương đối bình tĩnh. Đây là chiến tranh, không phải là ra ngoài đi săn. Trong chiến tranh, có một chút thay đổi nhỏ mấy cũng là khó tránh khỏi. Tiếp tục chờ đợi, lại là 2 canh giờ trôi qua. Thế nhưng phía tây hay là không có tin tức gì. Cái này thời điểm, Cát Lợi Khả Hãn sốt ruột, phái người đi đường núi nhìn, hỏi một chút Mãng Hoắc, hắn đến cùng làm gì ăn, lâu như vậy đều đang không bắt được một cái nho nhỏ doanh trại. Cát Lợi Khả Hãn lớn tiếng gầm thét lên, làm Cát Lợi Khả Hãn phái người đi đường núi thời điểm, đường núi doanh trại chém giết đã tiến vào gây cấn tột độ. Song phương vây quanh hàng rào, triển khai điên cuồng tranh đoạt chiến người. Chương 417, khả năng. Một phương muốn nhất cổ tác khí cầm xuống doanh trại, còn bên kia thì lại cực lực bảo vệ doanh trại, muốn đánh đuổi xâm lấn địch nhân. 40.000 đột quyết kỵ binh, cố nhiên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Lý Đạo Tông bên này cũng không yếu. Hắn hiện tại nắm trong tay có gần 2 vạn lão binh, 3 vạn tân binh, mà bản thân hắn đại chiến kinh nghiệm phong phú, chú đóng ở nơi này doanh trại, lại làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn để doanh trại luôn hãm đây? Kỳ thực, làm Đường Phong ra lệnh muốn Lý Đạo Tông xuất lĩnh 40.000 quân đội gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại thời điểm, người đột quyết đã hạ xuống thành. Người đột quyết một lòng muốn ở cực trong thời gian ngắn cầm xuống ngọn núi này đạo doanh trại, vậy cơ hồ là ở nói chuyện viển vông. Song phương đấu võ tiếp tục lấy. Hàng rào bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể. Mà trong hàng rào, tương tự thất tam tam nằm đầy thi thể. Đột quyết đại doanh, làm đường núi đại doanh bên kia tin tức truyền về thời điểm, Cát Lợi Khả Hãn cả người cũng nhảy dựng lên. 5 vạn, tòa kia nhìn qua chỉ có thể chứa đựng 2 vạn người đường quân doanh trại, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện 5 vạn đại quân đây? Cho tới khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là thuộc hạ nhân đang gạt hắn. Thế nhưng, phái ra đi thám tử là tuyệt đối rốt cục người khác, là không thể nào lừa hắn. Người có thể tận mắt thấy. Cát Lợi Khả Hãn nhìn thám tử kia, mở miệng hỏi: "Hồi chủ nhân, nô tỳ tận mắt quá, cái kia đường núi doanh trại bên trong, đường quân nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn 5 vạn." Thám tử kia quỳ một chân trên đất, thành thật trả lời nói. Nghe được đối phương trả lời, Cát Lợi Khả Hãn có chút ngồi không yên. Trước mặt cái kia đường quân doanh trại bên trong quân đội nhân số đã đạt đến 10 vạn người, mà phía sau hắn 2 nơi quan hải thành trại bên trong đóng quân đường quân cũng có chừng 3 vạn. Mà bây giờ, ngọn núi kia đạo trong doanh trại mặt, dĩ nhiên cũng có 5 vạn đường quân. Nếu là lại tăng thêm đại đồng thành bên trong chu quân, đây chẳng phải là nói, đường quân ở đại đồng phủ binh lực, đã đến 20 vạn à. Đường quân quân chính quy, toàn quốc tổng số người, cũng chỉ có 60 vạn. Trong đó, quan trung quanh năm lưu thủ gần 20 vạn, tiên nghị cùng thổ phiên phương hướng, lại có 10 vạn, phía tây, còn có mấy vạn, Đức Dương phương hướng thường trú 10 vạn, Cao Cú Lệ bên kia, cũng có hết mấy vạn, chỉ cái này mấy nơi binh lực, cũng đã đạt đến 50 vạn. Như vậy, cái này xuất hiện ở đại đồng 20 vạn đại quân, lại là từ chỗ nào xuất hiện đây? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Trừ phi nói, Đường Vương không để ý đô thành an nguy, đem phòng thủ quan trung quân đội điều đi một nửa, phái đến đại đồng đến, bằng không, Đường quân không thể trong một trong thời gian ngắn hướng về đại đồng phái nhiều như vậy quân đội. Ở đến đại đồng trên đường, hắn vẫn luôn chú ý Đức Dương. Hắn có thể khẳng định, Đức Dương trên phương hướng Đường quân vẫn luôn không có điều động quá, bây giờ vẫn còn ở Đức Dương. Thánh sư, ngươi nói, cái này đại đồng cái này rất nhiều Đường quân, là đến từ đâu? Hắn tận lượng để cho mình bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía vị kia Vu sư, mở miệng hỏi. Vu sư đứng ở nơi đó, cũng không có trả lời ngay. Thế cục trước mắt dưới, Đường quân hoàn toàn có năng lực đối với ta phương tiến được bao vây tiêu diệt, thế nhưng, bọn họ nhưng chậm chạp không chịu làm như thế. Một lát sau, Vu sư chậm rãi nói, Định Bắc Hầu tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng, hai lần đại chiến, hắn quan sát cục diện cùng chiến lược ý thức, đều chiếm được Đường quân một đám lao tướng khẳng định, lần này hắn nắm giữ ân soái xuất trinh, cũng đủ có thể thấy, Đường Vương cùng Trường An các quyền quý đối với hắn khẳng định, ta không cảm thấy, hắn là thấy không rõ lắm thế cục trước mắt. Nói tới chỗ này, Vu sư dừng lại một chút một hồi. Nghe Vu sư, Cát Lợi Khả hắn khẽ gật đầu. Vài lần giao thủ, nhiều lần chịu thiệt, hắn tự nhiên không dám coi thường Đường Phong. Đó là một cái kẻ thù ngoan cố, thậm chí so với cùng hắn chém giết nhiều năm đại đường vệ quốc công Lý Tinh đến, còn khó cuốn hơn. Lần này chính mình xuất lĩnh đại quân lặng yên Nam Hạ, vốn là hắn cho rằng có thể ung dung bước vào đại đường cảnh nội cướp bóc, nhưng kết quả đây, lần thứ hai bị cái này khó chơi ra hỏa ngăn tại nơi này, tiến thối không được. Cho dù là hắn hạ bút thành văn, tiện tay đối với cái kia đường núi doanh trại đánh lén, tựa hồ cũng bị tên kia cho nhìn đấu. Như loại này nhân vật lợi hại, lại có thể thấy không rõ lắm bây giờ cục thế đây. Nếu Đường Phong có thể nhìn rõ ràng bây giờ cục thế, hắn rồi lại chậm chạp không chịu đối với tự mình động thủ, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hoặc là tên kia lại xuống một bàn càng to lớn hơn cờ, hoặc là chính là có chuyện gì là mình không nhìn thấy. Không, hay là chúng ta chứng kiến những này Đường quân cũng không phải là giống chúng ta cho rằng cường đại như vậy. Trong trầm mặc, Vu sư đột nhiên mở miệng nói. Cát Lợi Khả hắn nghe được hắn lời nói này đều có chút mơ hồ. Đường quân lực chiến đấu hắn là rõ ràng, từng cái Đường quân binh lính đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cá nhân chiến đấu tố dưỡng phi thường cao, cho dù là với bọn hắn đột quyết dũng sĩ từng đôi chém giết, sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Đại đường đối với quân đội yêu cầu phi thường cao, nếu là không đạt tới tiêu chuẩn nhất định, là không cho phép mặc giáp ra trận. Trước mắt, rõ ràng là hơn 10 vạn Đường quân a. Từ Trường An thám tử hồi báo, từ lúc 3 tháng trước, Đường Vương liền hạ lệnh, toàn quốc chiêu mộ tân binh, nửa tháng thời gian, tổng cộng chiêu mộ tân binh gần 10 vạn người, có thể, chúng ta bây giờ nhìn thấy Đường quân, trong đó có một phần, thực sự không phải là Đường quân lão binh. Vu sư quỷ dị cười nói. Làm nghe đến đó thời điểm, Cát Lợi Khả hắn đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia bên trong bước lên một mảnh tia sáng. Nguyên bản, khi hắn biết rõ, đường núi doanh trại bên trong xuất hiện 5 vạn Đường quân thời điểm, hắn đều dự định hiện tại liền dẫn hắn kỵ binh rời đi nơi này, trở về Thảo Nguyên. Nhưng bây giờ, nghe được Vu sư nói về sau, hắn liền lại bỏ ý niệm này đi. 0.6. Vu sư phân tích, dưới cái nhìn của hắn, rất có đạo lý, phi thường có đạo lý. Chính mình đối mặt gần đây 20 vạn đại quân, trong đó, đại đa số, hơn nửa hẳn phải là đại đường mới chiêu mộ cái kia 10 vạn tân binh. Vừa vặn cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, cái kia Đường Phong mới sẽ ở rõ ràng có ưu thế tuyệt đối tình huống, nhưng một mực thủ vững doanh trại. Quân đội số lượng thường thường cũng không đại biểu quân đội thực lực. Trên chiến trường, có thể một vạn quân đội liền đủ để đánh bại mấy vạn người địch quân. Trong lịch sử, lấy vạn nhân đánh bại 10 vạn người trận điển hình, chỗ nào cũng có. Cho dù là mấy ngàn con cừu non, cũng không thể đánh bại cường đại mãnh hổ. Đường quân tân binh, mặc dù có 10 vạn, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, những này nhập ngũ bất quá 2 tháng tân binh, chính là chút cừu non, căn bản không có bất kỳ cái gì lực chiến đấu. Chương 418, biến hóa. Đi nói cho Mạc Hoắc, để hắn sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đình chỉ đối với cái kia đường núi đường quân doanh trại công kích, xuất kỵ binh trở về đại doanh tới. Cát Lợi Khả Hãn lúc này hạ lệnh. "Rõ." Đường quân trong đại doanh. Đường Phong vẫn luôn đứng ở trên tháp quan sát, ngắm nhìn bắc phương. Đường núi doanh trại tin tức không ngừng bị truyền về, chiến cục phát triển cũng không khiến người ta có bất kỳ bất ngờ. Đột quyết vận dụng 40.000 kỵ binh công kích đường núi doanh trại, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, Cát Lợi Khả Hãn sợ là phải thất vọng. Hiện tại hắn liền muốn nhìn Cát Lợi Khả Hãn lớn bao nhiêu quyết tâm. Đương nhiên, hắn ngược lại là hy vọng Cát Lợi Khả Hãn có thể cắn răng kiên trì xuống, tốt nhất có thể kiên trì cái ngày một ngày hai. Nếu là nói như vậy, chỉ là một cái đường núi doanh trại cũng đủ để cho người đột quyết hao binh tổn tướng. Trình độ lớn nhất suy yếu người đột quyết lực chiến đấu là hắn mục đích. Tại quá khứ những ngày này, người đột quyết trước sau tổn hại gần 2 vạn kỵ binh. Bây giờ Cát Lợi Khả Hãn Nam Hạ chỉ huy đại quân chỉ còn dư lại 8 vạn, chỉ cần có thể đủ lại bẻ gãy người đột quyết 3 vạn binh mã, như vậy đến thời điểm đó hắn liền dám đối với bất chợt tới 20 quyết người triển khai quyết chiến. Mà đợi được khi đó, chính là người đột quyết tận thế. Hiện tại, hắn ở chờ đợi, Cát Lợi Khả hắn lựa chọn ra sao. Đến hoàng hôn thời điểm, làm đường núi doanh trại bên kia, tin tức truyền về, nói người đột quyết triệt binh thời điểm, Đường Phong bất đắc dĩ thán một tiếng. Cát Lợi Khả hãn, chung quy không phải là một cái ngốc nghếch chủ. Vị hùng chủ này, tuy nhiên đã lựa chọn đi đánh cược, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không ra mê man nhận, phạm sai lầm chí mạng. Hiện tại cũng thế, kỳ thực đã rất rõ lãng. Người đột quyết muốn thắng lợi, như vậy, chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là trực tiếp tấn công chủ doanh. Chỉ có cầm xuống chủ doanh, bọn họ có thể đủ ở trận này loạn chiến bên trong đạt được phần thắng. Bằng không, hết thảy đều là vô nghĩa. Bất quá sao, trận chiến ngày hôm nay, người đột quyết thương vong cũng không nhỏ. Chỉ ngày hôm đó chém giết, ở cái kia đường núi doanh trại trước, thương vong 3-4 ngàn người. Hiện tại, người đột quyết binh lực, trên thực tế, chỉ còn dư lại hơn 7 vạn người. Trải qua hôm nay trận chiến này, đón lấy thời gian trong, người đột quyết tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không, đối với chủ doanh triển khai một lần điên cuồng thế tiến công. Mà trận này thế tiến công, thời gian duy trì sẽ không quá lâu. Nếu là lại không phương pháp công phá chủ doanh, như vậy, người đột quyết tất nhiên sẽ lui lại. Lại tiếp sau đó, liền muốn nhìn hắn thao tác. Trước mặt, hàng đầu, đó là có thể tỉnh táo lại, nếu có thể đủ vững vàng được. Thân là chủ soái, nếu là không vững vàng, như vậy, liền sẽ bị người đột quyết thừa lúc, để rơi vào bị động, thậm chí khả năng, dẫn đến cả bản đều thua cục diện. Bóng đêm, lần thứ hai buông xuống. Trải qua như vậy một ngày nghỉ ngơi, nguyên bản hệ vải Đường Quân, bây giờ, cũng khôi phục tinh lực. Đường Phong ở dò xét nơi đóng quân về sau, liền trở lại chính mình bên trong liều cỏ. Thừa dịp không có việc để làm, hắn liền vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Trong đám đó, ngược lại là so sánh yên tĩnh. Lật xem tán gẫu thiên ghi chép, gần đây cũng không có cái gì đại sự kiện phát sinh. Nếu là có, chính là một Quế Anh thời không bên trong, biện kinh sai quân đội, nỗ lực đối với đại danh phủ quân đội tạo thành áp lực, để bọn hắn đi ngược. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Biện kinh phương diện sở dĩ làm như thế, mục đích bất quá chính là nỗ lực lấy lại quân, áp bách một Quế Anh quân đội dưới quyền, để bọn hắn ở dưới áp lực mặt phản địch một Quế Anh. Dĩ vãng thời điểm, lấy tống quân đi đại tính, chỉ cần một khi gặp nguy hiểm, nhất định là sẽ tặc doanh. Nhưng lúc này đây, biện kinh tính toán mưu đồ, nhất định là sẽ phải không thực hiện được. Bọn họ không biết, ngay tại đi qua trong mấy tháng, một Quế Anh đã đem nàng xuất lĩnh hơn 10 vạn tống quân bên trong quân quan, cũng cho thay. Nhất là những giám quân kia, hết thể cũng bị đuổi ra quân đội. Bây giờ, toàn bộ trong quân đội văn thần võ tướng, cũng đổi nàng từ gờ giúp chặt bên trong giao dịch võ tướng cùng tư mã nhóm. Nói cách khác, đến bây giờ, toàn bộ đại danh phủ tống quân, đã bị nàng vững vàng khống chế ở trong tay. Có cái này rất nhiều đến từ chính còn lại thời không võ tướng khống chế. Cái này đại danh phủ quân đội, tự nhiên không thể xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Hơn nữa, làm một Quế Anh triệt để nắm giữ đại danh phủ quân đội về sau, liền ở quân đội nội bộ triển khai một hồi biến cách. Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, chi này tống quân tinh nhuệ đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Tống quân lực chiến đấu yếu, không phải là binh lính lực chiến đấu yếu, mà là chỉnh thể chiến đấu ý chí kém. Sau đó liền, văn thần đối với võ tướng khống chế, để tống quân võ tướng trở thành văn thần phụ thuộc. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Trong ngày đối với văn thần cầu khẩn nhiều lần võ tướng, có thể có cái gì tiền đồ đây? Chớ đừng nói chi là có thể đánh thắng sinh trưởng. Bây giờ cục thế hoàn toàn thay đổi, quân quan đổi thành còn lại thời không bên trong manh tướng, tống quân lực chiến đấu tăng vút lên. Quan trọng nhất là một Quế Anh xuất lĩnh chính là đại tống lớn nhất tinh nhuệ bộ đội, bản thân lực chiến đấu trên thực tế phải không yếu. Biện kinh phái ra 20 vạn đại quân, tuy nhiên đến lớn tên phủ, thế nhưng kết quả sao cũng chính là đánh nước tương. Một Quế Anh đều không có tự mình đứng ra, chỉ là phái dưới trướng mấy vị đại tướng xuất lĩnh 10 vạn đại quân chính diện lên chiến. Chỉ một lần giao thủ, biện kinh cánh quân đội liền bị một lần đánh tan, đó lấy chủ soái mang theo đại quân chật vật chạy trốn. Cái này liền cũng là trở thành chuyện cười, đồng thời cũng làm cho biện kinh phương diện 127 giật mình triệt để bỏ đi dùng vũ lực giải quyết đại danh phủ sự tình suy nghĩ. Trải qua cái này vừa đứng về sau, đại danh phủ tự lập đã trở thành sự thực. Còn lại thời không bên trong những người khác cũng đều đang vì mình sự nghiệp bận rộn. Đại gia hỏa có thu hoạch riêng, trong đó thu hoạch to lớn nhất tự nhiên chính là Hạng Vũ cùng Nhiễm Mẫn. Hai vị này, một vị trở thành Tần Mạt bá chủ, trở thành sở hữu quân khởi nghĩa minh chủ, mà đổi thành một cái ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó cấp tốc lớn mạnh chính mình thế lực. Bây giờ Nhiễm Mẫn tại chính mình thời không bên trong đã phát triển thành số một chính thức nhỏ bá chủ. Thạch Thị căn bản không nghĩ tới quá gia tộc của bọn họ cái này con nuôi không nhờ và bất luận người nào dưới sự giúp đỡ, dưới trướng binh lực không một tiếng động phát triển đến 10 vạn người. Nhiễm Mẫn phát triển lên không chỉ là binh lực, còn có chính là hắn trên địa bàn nhân khẩu tăng cường. Nguyên bản hắn trên địa bàn nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn, mà bây giờ đã tăng cường đến mấy trăm ngàn. Mắt thấy, liền muốn hướng về 1 triệu nhân khẩu. Mà ở trong loạn thế, nhân khẩu cùng lương thực một dạng trọng yếu, là tiềm lực cùng gốc gác chỗ. Chiếu hiện tại phát triển thế, chỉ cần lại cho Nhiễm Mẫn thời gian, hắn tất nhiên là có thể chính thức phát triển. Đợi được một loại thiên thời đợi, hắn tất nhiên có thể phát triển thành một cái thế lực bá chủ tồn tại. Chương 419, vượt thời không. Nha đầu, ở bận rộn gì sao? Thầm nghĩ một Quế Anh, Đường Phong phát đi một cái tin tức. Đại tống bầu trời phía dưới. Lúc này, cũng vừa tốt ban đêm sắp đến thời điểm. Khi nhận được đầu này vượt qua thời không tin tức lúc, vừa tuần tra ban đêm trở về một quê anh, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt trồi lên một vệt nụ cười tới, giống như là xa cách rất nhiều trọng yếu người lúc xuất hiện lần nữa đợi một dạng, hài lòng thậm chí mơ hồ có chút kích động. Nàng nhớ rõ từ lần trước người đàn ông này rời đi đến hôm nay đã qua 25 thiên. Vừa tuần xong doanh trở về, một quế anh ngôn ngữ ôn hòa nói, ngươi mấy ngày nay đều tại bận rộn gì sao? Đó lấy một quế anh lại hỏi một câu, phía ta bên này hoàng đế muốn ta huấn luyện tân binh, dòng dã 10 vạn tân binh, mấy ngày nay bận bịu ta à, trời đất quay cuồng, cái này không biên cảnh lại không yên ổn, ta lại bị hoàng đế ra trắng đinh, nắm giữ ấn soái xuất trinh. Đường Phong có chút bất đắc dĩ nói, trong mấy ngày nay hắn thật sự là bận bịu hôn thiên ám địa, ban ngày bận bịu muốn chút gì không, căn bản là không có có thanh nhàn thời điểm. Vốn là tiết đến thời điểm có thể nhàn mấy ngày, nhưng đến cuối tháng chạp lại bị Đường Vương ra trắng đinh, mang theo mười mấy vạn quân đội chạy đến cái này trời đông giá rét đại đồng tới, thậm chí nhiều năm liên tục đều không phương pháp quá, vậy chiến cục có thể còn thuận lợi? Một Quế Anh thân thiết dò hỏi. Nghe được một Quế Anh dò hỏi, Đường Phong trong lòng khó tránh khỏi một trận ấm áp. Còn tốt, còn có thể ứng phó. Hắn vừa cười vừa nói, liên quan với trận đại chiến này có nhiều thứ hắn cũng không muốn để cho một Quế Anh biết rõ, miễn cho đối phương mong nhớ. Bất quá bên này một Quế Anh cuối cùng là cái tâm nhiều nữ nhân. Nghe được Đường Phong cái này lập lờ nước đôi trả lời, liền cũng là có thể đoán được, sợ là Đường Phong bên này chiến cục cũng không phải rất thuận lợi. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ngươi bên kia tình huống cụ thể? Do dự một chút, một Quế Anh lần thứ hai hỏi. Đường Phong nghĩ một hồi, ở chỗ này gật gù. Sau đó hắn đem phía bên mình tình huống đơn giản cùng một Quế Anh nói một lần. Ngoài ra chính là cá nhân hắn kế hoạch bố cục vân vân. Một Quế Anh bên này nghe, khi thì gật đầu, khi thì trầm tư. Chỉ từ Đường Phong nói vậy chút, nàng liền cũng là có thể suy đoán đến rất nhiều đồ vật. Mà Đường Phong bây giờ đối mặt cục thế nhưng có chút không tốt lắm. Binh lực tuy nhiên chiến cục ưu thế, thế nhưng chiến tranh chỉ dựa vào nhân số là vô pháp thủ thắng. Mấu chốt là dưới trướng binh lính tố dưỡng, giống như là các nàng đại tống quân đội, rõ ràng có tốt đẹp nhất trang bị, nhân số cũng chiến cục ưu thế, nhưng chính là rất khó đánh thắng trận. Tốt chủ soái, tốt tướng lãnh, còn phải có lực chiến đấu binh. Dù cho coi như là sư tử, cũng vô pháp chỉ huy một đám cừu non đánh bại địch nhân. Đường Phong muốn thủ thắng, quan trọng hay là muốn xem đón lấy trận chiến này, nếu là trận chiến này có thể ngăn trở địch nhân điên cuồng thế tiến công, như vậy thắng lợi thiên bình liền có thể đủ nghiêng. Nếu là không ngăn được, như vậy sợ là liền muốn cả bàn đều thua. Đây là đang đánh bạc, thua liền sẽ táng ra bại sản, mà thắng thì lại sẽ kiếm lời đầy buồn đầy bát. Nàng tự hỏi, nếu là đem chính mình đổi ở Đường Phong vị trí, nàng sẽ không đi đánh cược, cũng không dám đi đánh cược. Mạo hiểm thật sự quá to lớn. Như vậy mạo hiểm có hay không có điểm quá to lớn? Nghe được một Quế Anh dò hỏi, Đường Phong cười khổ gật gù. Mạo hiểm nhất định là có nguy hiểm, thế nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm à? Nếu là bảo vệ, như vậy liền triệt để doanh nhất cắt. Mạo hiểm lớn, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng lớn, hơn nữa liền trước mắt mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Một lát sau hắn mở miệng nói, rất nhiều khi đợi, rất nhiều chuyện không phải là hắn có thể quyết định. Hắn cũng không nghĩ ở cái này thời điểm cùng người đột quyết nhất chiến, cũng muốn đem người đột quyết dọa chạy, nhưng vấn đề là người đột quyết một mực liền không có bị chính mình dọa chạy, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bị ép toàn diện phòng thủ, do đó suy yếu người đột quyết thực lực. Chỉ có lợi được đem người đột quyết thực lực suy yếu tới trình độ nhất định về sau, hắn vừa mới sẽ buông tay một kích. Đương nhiên nếu là ở trong quá trình này người đột quyết dự định toàn quân lui lại, hắn cũng không phải chú ý đưa bọn hắn đoạn đường. Nghe xong Đường Phong lần này trả lời, một Quế Anh trầm mặc một hồi, nhưng ở dưới tình huống như vậy là không có khác biệt lựa chọn. Vậy ngươi là dự định tìm kiếm thời cơ ăn đi địch nhân sao? Một Quế Anh hỏi tiếp. Ngày mai địch nhân sợ là sẽ toàn quân tấn công, sau này thế nào quyết đoán liền muốn xem chiến cục hướng đi. Đương nhiên ta tự nhiên là nghĩ ăn đi địch nhân chủ lực. Đường Phong vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn là có dã tâm người. Cho dù là lần này đại chiến, hắn một lòng muốn dọa chạy người đột quyết, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu lên, trong lòng hắn đầu cũng một mực ở lâm mưu, làm sao có thể đủ tìm kiếm thời cơ ăn đi đột quyết chủ lực quân đội? Phải biết đây chính là đầy trời chiến công a. Nếu là ở tình huống như vậy, hắn có thể đánh bại người đột quyết, như vậy hắn chiến công liền có thể đủ siêu việt đại đa số người. Dù cho tước vị trên vô pháp tiến thêm một bước, thế nhưng ở những phương diện khác bên trên, nhưng có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này là thực tế chỗ tốt, so với lên cái gì hư danh đến càng hữu dụng. Mấu chốt là trận chiến này nếu là thắng, như vậy tiếp đó đối với càn quét Bắc Phương thảo nguyên liền ung dung rất nhiều. Nếu là đến thời điểm đó hắn lại có thể tranh thủ đến chủ soái danh lệch, như vậy phải không nhỏ công hơn. Hắn có thể còn muốn cái nào một ngày có thể dựa vào quân công thu được công tước tước vị đây. Tuy nhiên cái kia rất xa xôi, nhưng người sao luôn là được có mộng tưởng, không phải sao? Đường Phong cười gật gù. Cái này thời điểm hắn ngược lại là có chút kích động, muốn vượt qua thời không đi lại tống nhìn cái này tiểu nữ nhân. Chỉ là cái ý niệm này sau khi xuất hiện liền lại bị hắn miễn cưỡng cho dứt bỏ. Hừm, ta biết, ngược lại là ngươi ở ngươi trong thời không sau này làm việc cũng muốn làm tâm nhớ tới bên người, muốn dẫn tốt hộ vệ. Đường Phong mở miệng nói. Một Quế Anh võ công tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng một vòng khó địch nổi bốn tay, lấy nàng bây giờ tình huống sợ là sớm đã trở thành Biện Kinh các quyền quý cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giá. Trời mới biết, những cái yêu thích dở trò mưu ra hỏa, sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó nàng đây. Từ xưa đến nay, thích khách xưa nay không ít, nhất là lợi hại thích khách, chính là võ tướng, cũng khó lòng phòng bị. Yên tâm đi, ta mỗi lần ra ngoài, bên người đều sẽ mang mấy cái võ lực không tầm thường hộ vệ, Mục Quế Anh vừa cười vừa nói. Hai người liền như vậy, tán gẫu một canh giờ, vừa mới từng người ngủ. Chương 420, sớm làm đánh gãy. Đêm tối chưa ngủ. Trường An Thành, Thái Cực Điện bên trong. Tuy nhiên đã là đêm khuya, thế nhưng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Mấy ngày nay đến, Đường Vương ngủ cũng rất ngắn, hầu như mỗi một ngày bên trong đều đang bận rộn. Luân phiên tuyết lớn, để đại đường Bắc Phương các nơi không ngừng xuất hiện tình hình tai nạn. Tình hình tai nạn không ngừng truyền đến, thân là hoàng đế, tự nhiên là ăn ngủ không yên. Nếu là nói, Bắc Phương tuyết thai để Đường Vương ăn ngủ không yên, đại đồng chiến sự thì lại để Đường Vương đêm không thể chợp mắt. Chính là, rút dây động rừng, nếu là đại đồng chiến sự xuất hiện biến cố lớn, toàn bộ Bắc Phương địa khu phải bị, nhưng là không chỉ là tuyết thai, mà là binh thai. Toàn bộ sơn tây, hà bắc đều muốn rơi vào một mảnh tối nát. Từ đại đồng kịch liệt trả lại tình báo, đột quyết 10 vạn đại quân, chia làm hai đường nam hạ, một đường đến lớn cùng, một đường thì bị Đường Phong ngăn ở Vi Sơn Bình Nguyên. Bây giờ, song phương vẫn tiến hành hai lần giao thủ, lẫn nhau lại tổn thương. Mà ngày hôm nay đưa tới tình báo, Cát Lợi Khả Hãn ở Vi Sơn Bình Nguyên chịu thiệt, muốn triệu tập đại 40 đồng ngàn kỵ binh gấp rút tiếp viện Vi Sơn Bình Nguyên, với Vi Sơn Bình Nguyên cùng Đường Phong triển khai quyết chiến. Mà Đường Phong cũng đã truyền lệnh Lý Đạo Tông, xuất lĩnh quân đội gấp rút tiếp viện đường núi doanh trại. Quyết chiến sắp xảy ra. Trường An khoảng cách đại đồng ngàn dặm xa, hơn nữa trong ngày mùa đông tuyết thiên, truyền thống dùng bồ câu đưa tin đã vô pháp dùng, thường thường một đạo tình báo từ 660 đại đồng truyền về đều cần khá hơn chút tiên. Mà ngày hôm nay thu được tình báo đã là mấy ngày trước sự tình. Hay là hiện tại đại đồng quyết chiến đã bắt đầu, người nào lại biết rõ đây? Có thể thủ ở hạ. Đây là Đường Vương mấy ngày nay đến nhất là nhớ sự tình. Cao sĩ Liêm Lý Tính loại người liền Vi Sơn nhất chiến từng làm suy đoán, đây là song phương chủ soái trong lúc đó một hồi đánh cược, ai thua liền muốn thua táng ra bại sản, bất kể là phương nào cũng thua không nổi. Từ tổng hợp phương diện tới nói, song phương trên thực tế là nằm ở một cái thế lực ngang nhau mức độ. Sau đó liền muốn khảo nghiệm song phương chủ soái cá nhân năng lực. Cát Lợi Khả Hãn hiểu chiến sự, trong những năm này chỉ huy đột quyết quân đội cùng Đường quân chém giết, song phương hai phe đều có thắng thua, hắn năng lực không thể nghi ngờ. Trái lại Đường Phong, mặc dù tại quân sự phương diện thể hiện ra bất phàm năng lực, thế nhưng số tuổi là ngày thương, tuổi tác quyết định một người lịch duyệt, đã kinh nghiệm cho tới bây giờ, Đường Phong cũng vẹn vẹn chỉ là trải qua hai lần đại chiến kinh nghiệm mười phần hữu hạn. Mà bây giờ loại này dưới cục thế, dù cho coi như là một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng, cũng không dám xem thường thắng lợi. Thân quốc công, cái kia hôn tiểu tử thủ được sao? Đường Vương nhìn ngồi ở phía dưới Cao Sĩ Liêm, mở miệng hỏi. Quỳ ngồi ở chỗ đó Cao Sĩ Liêm, thả ra trong tay bắt đũa, ngẩng đầu nhìn lại đây. Mấy ngày nay đến, bọn họ những người này, ngày ngày cũng bị Đường Vương gọi vào Đại Minh cung đến nghị sự, đến muộn trên thời điểm, lại càng là sẽ bị lưu ở cung bên trong dùng cơm, hôm nay cũng là như thế. Nghe được Đường Vương dò hỏi, Cao Sĩ Liêm không có lập tức đáp lại. Vấn đề này, kỳ thực, trong lòng hắn đầu cũng không có một cái nào chuẩn xác đáp án. Hắn cũng không rõ ràng, Đường Phong có thể hay không thủ được. Tuy nhiên Đường Phong trong tay binh lực không ít, nhưng vấn đề là, Vi Sơn doanh trại không phải là Đại Đồng Thành, nếu là Đại Đồng Thành, lấy Đường Phong năng lực, hơn nữa binh lực, bảo vệ thành trì, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Vi Sơn doanh trại không phải là thành trì, chỉ là một cái lâm thời xây dựng doanh trại, cũng không hề kiên cố. Muốn bảo vệ doanh trại, phải nhờ vào các binh sĩ cầm huyết nục đi trồng. Huyết nục trưởng thành, nhất là khảo nghiệm, chính là binh lính ý chí lực, cùng với chủ soái đối với toàn quân tướng sĩ đem khống chế, nhất định phải bảo đảm các binh sĩ không thể ở dưới áp lực mạnh tan vỡ. Thiên lý chi đê, nếu là có một chỗ tan vỡ, tất nhiên sẽ gợi ra toàn cục tan vỡ, cuối cùng dẫn đến chiến cục bại vong. Thần cũng không dám nói, bất quá Định Bác Hầu làm người ổn trọng, không giống những người trẻ tuổi khác, nghĩ đến là có thể đem khống chế toàn cục. Cao Sĩ Liêm trả lời, so sánh mơ hồ, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải thoái thác chi ca bỏ từ vệ quốc công đây. Ngươi có cái gì tốt ý kiến? Sau đó, Đường Vương lại nhìn phía Lý Tĩnh, mở miệng hỏi. Lý Tĩnh biết rõ Đường Vương sẽ hỏi chính mình, vì lẽ đó, sớm liền dừng lại bắt đũa. Bây giờ, Đường Vương dò hỏi, hắn đầu tiên là châm trước một phen. Không nói cũng thế, chỉ là Định Bắc Hầu là người, trận chiến này, mặc dù chịu không nổi, nhưng cũng không sẽ bại. Lý Tĩnh nói như vậy nói. Nghe được Lý Tĩnh, Đường Phong trên mặt, rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Hiện tại, hắn cần, chính là an ủi. Mà Lý Tĩnh, không thể nghi ngờ, là cho hắn một điểm an ủi. Tuy nhiên lời tuy như vậy, nhưng vẫn là muốn sớm tính toán, nếu là vấp nhất, Định Bác Hầu không thể bảo vệ, như vậy, nhất định phải có người thu thập sạp hàng. Lý Hiếu cung trầm ngâm, bổ sung một câu. Trong đại điện, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, nghe được Lý Hiếu cung nói hầu, cũng trầm mặc chốc lát. Từ trong đầu tới nói, ai cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng, cũng không ai dám khẳng định, chuyện như vậy có hay không sẽ phát sinh. Nếu là Đường Phong thật không thủ được, như vậy, cục thế liền thật sự tối nát. Đường Phong dám đánh cược, thế nhưng, bọn họ những người này không thể đánh cược. Nếu là cục thế một khi tối nát, còn cần một cái thu thập hỗn loạn người. Bệ hạ, nên để Việt quốc công núp đích. Cao Sĩ Liêm trầm mặc chốc lát hầu, nói như vậy nói. Những người khác đều là gật đầu phụ họa. Cho tới bây giờ, cũng nên là sớm chuẩn bị, La Thông ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đường Vương nghĩ một hồi, cũng gật gật đầu nói. Lúc này, đang ở bên ngoài ngàn dặm Đường Phong, tự nhiên không biết, cái này Thái Cực Điện bên trong, Đường Vương cùng một đám lao thần trong lúc đó đối thoại. Nếu là biết rõ, hắn sợ cũng sẽ không có quá nhiều cảm tưởng. Dù sao, đến bây giờ, dù cho coi như là hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ tòa này doanh trại. Đương nhiên, tuy nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng 7, 8 phần 10 năm chắc vẫn có. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem quân đội phân tán ra tới. Nếu là đổi lại những người khác, không có đại gia tâm, tất nhiên sẽ đem quân đội tập hợp một chỗ, dùng toàn bộ lực lượng chống lại người đột quyết mạnh mẽ tấn công nhất thế. Có thể chính là bởi vì hắn có gia tâm, muốn nhất chiến tận toàn công, vì lẽ đó, hắn mới sẽ đem binh lực phân tán ra đến, lấy chỉ có 6 thành binh lực đến cùng đột quyết chủ lực nhất chiến. Cái này chính là hắn đánh bạc. Bóng đêm dần sâu, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, sáng sớm đến. Yên tĩnh quân doanh lần thứ hai náo nhiệt lên. Chương 421, doanh cửa phá. Đường Phong thân mang áo giáp, bước lên điểm tướng đài. Dưới đài, mấy vạn quân sĩ lặng lặng đứng lặng. Trong đó, rất nhiều quân sĩ hiến máu nhuộm đỏ khải giáp, trên thân thể có thể nhìn thấy cái kia bị xử lý qua vết thương. Cái kia từng cái tuổi trẻ trên khuôn mặt mang theo là một loại kiên nghị. Đường Phong ánh mắt ở cái kia từng cái tuổi trẻ trên khuôn mặt di động. Trận chiến ngày hôm nay, máu nhuộm thiên địa, vì là đại đường, vì nhà chúng ta người, tử chiến không lùi. Đường Phong cái kia vang dội thanh âm, ở toàn bộ bên trong đất trời quanh quẩn. Chiến, chiến, chiến. Cái kia vang vọng đất trời thanh âm, liên miên bất tuyệt. Quyết chiến, mở ra mở màn. Đột quyết trong đại doanh, 7 vạn đột quyết kỵ binh gào thét lên, từ trong doanh địa chạy trồm, hướng về đường quân nơi đóng quân mà tới. Tại trong đó, lấy ngàn mà tính đột quyết kỵ binh, đi bộ, trên bả vai gánh thô sơ cây thang. Ngoài ra, 4 cái công thành truy được bảo hộ, chậm rãi hướng về đường quân nơi đóng quân di động. Đường quân trong doanh địa, mấy chục cái đại hình máy ném đá bắt đầu rít gào, đem những cái thiêu đốt hỏa cầu ném không trung, mang theo hỏa quang, những này hỏa cầu bay qua thiên không, đánh ở trên mặt đất. Chiến tranh chính thức khai hỏa.